Chương 572, liên khảo bắt đầu. Chương 572, liên khảo bắt đầu. Đêm đã khuya. Tốt, phim hoạt hình nhìn xong, chiến lược cũng sắp xếp xong, nên nghỉ ngơi, ngày mai còn phải dậy sớm. Khương Thanh Nhan đứng lên, khôi phục ngày thường lành lạnh dáng dấp, chỉ là nhìn hướng ánh mắt của mọi người nhu hòa chút. Thượng Quan Nhu cũng ngáp một cái đứng lên, đúng vậy a, nghỉ ngơi dưỡng sức. Lạc Diên mặc dù vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cũng biết nằm nhẹ, duỗi lưng một cái, đường cong hoàn mỹ hiện ra không bỏ sót. Tốt á tiểu đệ đệ, tỷ tỷ gian phòng ở đâu nha? Nàng nhìn hướng Bạch Phát Giang Độc. Cuối cùng, gian phòng phân phối các nàng các một gian phòng, Giang Độc thì bày tỏ không cần phòng ngủ, hắn tối nay tính toán tại tính thất đả tỏa điều tước. Riêng phần mình nói ngủ ngon, các nữ hải trở về phòng. Trong phòng khách tiến tính lại, chỉ còn lại TV yếu ớt chờ thời chỉ riêng cùng ngoài cửa sổ ánh trăng. Hồn tu Giang Độc cũng đứng dậy, đối Bạch Phát Giang Độc khẽ gật đầu, thân ảnh tựa như cùng dung nhập ảnh lặng yên biến mất. Bạch Phát Giang Độc một mình đứng ở phòng khách, nghe lấy trên lầu mơ hồ truyền đến tiếng nước chảy cùng các nữ hài đệ thấp cười nói, lại nhìn một chút ngoài cửa sổ ma đô hóng ánh cảnh đêm cùng nơi xa lờ mờ có thể cảm giác thuộc về những người trẻ tuổi kia sao động lại mong đợi khí tức. Loại này ồn ào náo động bên trong yên tĩnh, khẩn trương phía trước lòng lẻo, lạ lẫm thành thị ban đêm, quen thuộc người ở bên người, là một loại rất mới lạ cảm giác. Hắn đi đến tính thất, khoanh chân ngồi xuống, cũng không lập tức nhập định, mà là tùy ý những này hỗn loạn suy nghĩ tại não bên trong lưu chuyển một lát, mới chậm rãi hai mắt nhắm lại, trong cơ thể khí huyết như thủy triều bắt đầu chậm chậm mà có thứ tự vận chuyển. Ngoài cửa sổ ánh trăng rơi vãi ở trên người hắn, tóc trắng như tuyết, dung nhan tinh mịch. Ánh nắng ban mai mờ mờ, ma đô trên không cũng đã bao phủ một tầng vô hình khẩn trương bầu không khí. Trường thi đông bộ vị trí linh cảnh toái phiến nhập khẩu nằm ở thành thị đông giao to lớn diễn võ trường bên trong. Các trường học học sinh tại lao sư dẫn đội chỉ dẫn bên dưới, theo thứ tự thông qua kiểm an linh trận, xác nhận thân phận cùng tuổi tác, sau đó bước vào cái kia lóe ra không ổn định bừng sáng cổng không gian. Thượng Quan Du, Khương Thanh An, Giang Di Nguyệt ba người dẫn đầu, phía sau là Tô Vân Nhất chung những học sinh khác. Người mạnh nhất dẫn đội, đây là mỗi lần liên khảo quy củ bất thành văn. Các nàng mặc thống nhất y phục tác chiến, dáng người thẳng tắp, khí tức cô đọng, trong đám người lộ ra đặc biệt phát triển, dẫn tới không ít theo dõi ánh mắt. Nghe nói Tô Vân năm nay liền phái 4 cái nữ sinh, còn có 3 người là vượt cấp đi lên. Sách, dài đến ngược lại là một cái so một cái thủy linh, cũng không biết trải qua không trải qua đánh. Cái kia tóc bạc băng mắt, tựa như là Khương gia a. Trước đây nghe nói thiên phú đồng dạng á ta biết, thiên phú cấp S, nhưng bây giờ, chật chật bên cạnh cái kia quan hệ, cảm giác năng lượng thật là tinh khiết, tiếng bàn luận xôn xao cũng không ảnh hưởng đến bốn người. Thượng Quan Nhu hít sâu một hơi, nắm chặt lại quyền, quên thân nổi lên một tầng khó mà nhận ra thánh khiết vầng sáng, đem cuối cùng một vẻ khẩn trương xua tan. Khương Thanh Nhan ánh mắt lạnh lạnh, đầu ngón tay quanh quẩn nhỏ xíu băng tinh. Đứng tại phía trước nhất, Giang Di Nguyệt thoạt nhìn có chút câu nệ, ánh mắt không ngừng tại trên khán đài tìm kiếm cái kia một mực có thể cho nàng mang đến an tâm thân ảnh. Lão sư, trên khán đài, một đạo không đang chú ý thân ảnh đối nàng khẽ gật đầu, không tiếng động cổ vũ. Tô Vân Nhất Trung chuẩn bị vào tràng. Nhân viên công tác cầm danh sách cao giọng hô. Ba người liếc nhau, sóng vai hướng đi truyền tống môn. Tia sáng lóe lên, thân ảnh chui vào trong đó. Ngắn ngủi mất trọng lượng cùng mê muội sau đó, cảnh tượng trước mắt sáng tỏ thông suốt. Linh cảnh toái phiến bên trong cảnh tượng cùng ngoại giới hoàn toàn khác biệt. Bước vào linh cảnh toái phiến mấy mắt, nồng đậm linh khí hỗn tạp yêu thú đặc thù thành tươi khí tức đập vào mắt. Dưới chân là ở mức màu đen đất bùn, bốn phía là cổ thụ chọc trời, cành lá vặn vẹo bệnh, che đậy đại bộ phận tia sáng, làm cho trong rừng lộ ra tĩnh mịch mà kiềm chế. Nơi xa mơ hồ truyền đến không biết tên yêu thú gầm nhẹ, tăng thêm mấy phần khí tức nguy hiểm. Phía trên, một khung khung máy bay không người lái lơ lửng ở trên không, camera HD thời gian thực phát sóng trực tiếp tất cả mọi người hành động. Thượng Quan Nhu đồng học, các ngươi chuẩn bị hành động như thế nào? Cùng với các nàng cùng một chỗ đi vào thành phố Tô Vân học sinh lớp 12 bên trong, một tên thoạt nhìn trầm ổn cẩn thận nam sinh tiến lên, đảo qua trước mắt ba cái học muội, cuối cùng vẫn là nhìn về phía Thượng Quan Nhu. Giang Di Nguyệt nhìn không thấu, tại cảm giác của hắn bên dưới, đối phương trong cơ thể không có nửa điểm linh lực, hoàn toàn chính là người bình thường, nhưng trực giác nói cho hắn đối phương rất nguy hiểm, tốt nhất đừng tới gần. Khương Thanh Nhan tự mang một loại cự người ở ngoài ngàn dặm băng sơn khí chất, bởi vậy vị niên trưởng này mới nhìn về phía thoạt nhìn nhất dễ nói chuyện Thượng Quan Nhu. Thượng Quan Nhu một thân gọn gàng chiến đấu phục trang, đôi ngựa thật cao bục lên, lão luyện đồng thời không mất thanh thuần đáng yêu, nghe đến đối phương phía sau, nàng có chút lễ phép cười một tiếng, nói: "Xin lỗi học trưởng, chúng ta tính toán đơn độc hành động." Nghe đến nàng, nam sinh kia khẽ như mày, "Học muội, ta biết Giang lão." "Khục, Giang độc đồng học đối các ngươi từng có đơn độc huấn luyện, nhưng đây là đoàn đội tranh tài, các ngươi có thể câu đối thi quy tắc cùng dự thi phương thức không hiểu rõ lắm. Linh cảnh nguy cơ từ phía, yêu thú phần lớn cũng là thành đàn kết đội, đơn độc hành động rất có thể rơi vào yêu thú bảy vây công, đến lúc đó có thể là một cây chẳng chống được nhà, một người." "Ân, một người bình thường linh lực là có hạn, thực lực cũng là có hạn, cho dù là lúc trước Trương Huyền Phong cùng Nhạc Phá Quân hai vị truyền kỳ, cũng không thể cam đoan chính mình hoàn toàn không dựa vào đồng đội." Người học trưởng này lời nói rất nhiều, mà lại nói lời nói mười phần nghiêm cẩn, hai lần dừng lại đều là vì cùng là một người. Bất quá hắn nói cũng không phải không có đạo lý, cho dù lúc trước Trương Huyền Phong cũng là dựa vào đoàn đội hợp tác, lần lượt đem cái kia tật cảnh yêu thú dẫn vào cả bẫy, một chút xíu làm hao mòn đối phương mới lấy hành cảnh nhị giai thực lực nghịch phạt tật cảnh. Nhạc Phá Quân ngược lại là không có cái tiếng não, bất quá hắn hiểu được xu cắt thị hùng, trước chém giết yêu thú hành cảnh tích lũy điểm tích lũy, cuối cùng buông tay đánh cược một lần, liều mạng trọng thương cũng không thể nghịch phạt thành công, kém chút chết tại yêu thú trong miệng, thương thế trên người nghiêm trọng đến kém chút không thăng ngộ thêm về sau người thi đấu. Năm nay học sinh chất lượng so một lần kia càng cao, an bài bo cấp SS yêu thú thực lực sẽ chỉ càng mạnh. xem như Tô Vân nhất trung lớp 12 thứ nhất, hành cảnh nhị giai Quách Hải Vân cảm thấy chính mình có thể liều mạng cái kia boss SS yêu thú. Đương nhiên, hắn làm như vậy cũng có rất nhiều tâm tư, nếu quả thật có thể săn bắn thành công, hắn đến lúc đó sẽ cho mấy nữ sinh này phân phối thêm một chút điểm tích lũy. Cũng không phải ham muốn các nàng bà tiểu cô nương xinh đẹp, so với nữ nhân, hắn càng coi trọng vị kia Giang lão ma quan hệ. Hắn nhưng là tham dự qua một năm trước thành phố Tô Vân trận kia nguy cơ, thấy tận mắt bạch phát giang độc từ trên trời giáng xuống, thường thường không có gì lạ một quyền nện giết một cái vũ cảnh yêu thú chàng diện hắn đời này cũng không thể quên. Không cầu đối phương dẫn hắn lên như diều gặp gió, chỉ cần đối phương có thể nhớ tới cái này nho nhỏ ân tình, tương lai liền có thể tại thời khắc nguy cơ tự cứu. Hắn là nghĩ như vậy, nhưng rất hiển nhiên trước mắt mấy nữ sinh này cũng không có phối hợp hắn ý tứ. Cùng Quách Hải Vân nói một câu, Thừa Quan Nhu cảm giác phải tự mình đã hết lòng hết, tiếp xuống chính là cuộc tỉ thí của các nàng thời gian. Chương 573, một kỵ tuyệt trần chương 573, một kỵ tuyệt trần Thượng Quan Nhu cũng không bởi vì Quách Hải Vân thao thao bất tuyệt mà dao động, chỉ là vẫn như cũ duy trì lễ phép mỉm cười, lắc đầu, cảm ơn học trưởng nhắc nhở, bất quá chúng ta tự có tính toán. Nói xong, nàng liền đối với Khương Thanh Nhàn cùng Giang Di Nguyệt liếc mắt ra hiệu, ba người thân hình khẽ động. Nguyên lai tưởng rằng không cùng nhóm người mình cùng một chỗ hành động các nàng sẽ cùng một chỗ hành động, kết quả vượt quá những người khác dự đoán chính là, ba người vậy mà phân biệt hướng về ba cái phương hướng khác nhau tiến lên. Các nàng nói đơn độc hành động, thật chính là một người hành động. Quách Hải Vân không hiểu, những người khác cũng là lớn chịu rung động. Mà còn cái này tốc độ của ba người, nhanh không thể tưởng tượng. Thượng Quan Nhu lựa chọn phương hướng rừng cây hơi có vẻ thưa thớt, ánh mặt trời có thể loang lổ rơi vãi. Nàng cũng không nóng lòng buông tập, mà là bước đi nhẹ nhàng, giống như trong rừng dạo bước, quanh thân tầng kia thánh khiết trong vầng sáng thu lại, lại làm cho quanh mình ố hế ảm đạm khí tức tự mình tránh lui. Không có đi ra bao xa, bên trái lùm cây đột nhiên thoát ra ba đạo bóng xám. Gió tanh đập vào mặt, lợi trảo thẳng đến yết hầu. Là ba đầu bộ cảnh đỉnh phong ảnh trảo xài loại này yêu thú quen ẩn nấp đánh lén, tốc độ nhanh, nhanh đuốt mang theo tê liệt độc tố. Mà ở Thượng Quan Nhu trong mắt, động tác của bọn nó thong thả đến giống như ngưng trệ. Thậm chí không thấy nàng làm sao động tác, đầu ngón tay khẽ nâng, ba điểm cô động đến cực hạn, trắng lóa bên trong mang theo một tia vàng nhạt bẩm sáng quang đạn chớp mắt ngưng tụ, không tiếng động bắn ra. Phốc, phốc, phốc. Ba đầu ảnh trảo xài bọn tới trước tình thế im bặt mà dừng, mi tâm riêng phần mình nhiều một cái nhỏ xíu cháy đen lỗ thủng, trong mắt hung lệ nháy mắt hóa thành trống rỗng. Thi thể dựa vào quán tính hướng về phía trước bổ nhào, tóe lên một chút lá rụng. Thượng Quan Nhu bước chân chưa từng có nửa phần dừng lại, phản phất chỉ là tiện tay quét đi bụi bặm. Một cái máy bay không người lái camera tinh chuẩn bắt được một màn này, đem hình ảnh chuyển về diễn võ trường bên ngoài to lớn màn sáng. Ách màn sáng phía trước, nguyên bản huyên náo đám người vì đó yên tĩnh. Một tên trường học khác lao sư dẫn đội rủi rủi con mắt, không xác định nói, vừa rồi, đó là cái gì? Có ai thấy rõ nàng làm sao xuất thủ sao? Tựa như là quang đạn, nhưng cái này cũng quá nhanh đi. Bộ cảnh đỉnh phong ảnh chào xài, miêu sát. Năng lượng ngưng tụ tốc độ không hợp thói thường, gần như không có linh lực ba động lộ ra ngoài. Tô Vân nhất trung khu vực, Diêu Thiên Khiếu hiệu trưởng khỏe miệng khó mà nhận ra nâng lên một tia đường cong, lại cấp tốc đè xuống, ra vẻ nghiêm túc hò khan một tiếng. Xung quanh những học sinh khác thì là một bộ cùng có vinh yên biểu lộ, mặc dù bọn họ cũng nhìn không hiểu, nhưng không trở ngại bọn họ cảm giác đến kịch liệt. Cùng lúc đó, Thương Thanh Nhan bước vào một mảnh dày đặc khí lạnh đầm lầy mang, vũ bùn ngực bốc lên bọt khí, tỏa ra mục nát khí tức. Mấy cái cỡ thùng nước bao trùm lấy bùn nhão lân giáp triệu lân mãng lặng yên từ trong nước bùn lộ ra thân thể. Băng lãnh dựng thẳng đồng tử khóa chặt cái kia xâm nhập bọn họ lãnh địa khách không mời mà đến. Trong đó một đầu khí tức hung hăng nhất đã đạt tới hành cảnh nhất giai cự mãng dẫn đầu phát động công kích, che kín dịch nhờn miệng lớn mở ra, mang theo thanh hôi tật phòng, cắn xé mà đến. Khương Thanh Nhan ánh mắt không động, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên chân phải, mũi chân hướng phía dưới nhẹ nhàng điểm một cái. Giang giác. Lấy nàng điểm đặt chân làm trung tâm, cực hàn chi khí đột nhiên một phát. Màu băng lam ngọn lửa vòng giống như sóng xung kích cấp tốc quyết tán, nháy mắt đông kết xung quanh mấy chục mét vũ bùn. Cái kia mấy đầu triệu lân mãng liền cùng chúng nó nhấc lên bùn sóng. Trong phút chốc bị phong vào thật dày băng cứng bên trong, duy trì tấn công giữ tận tư thái, giống như từng tôn băng điêu. Lam diễm đốt cháy, hàn khí bao phủ, ánh mặt trời chiếu tại băng điêu bên trên, chiết xạ ra rực rỡ lại trí mạng hào quang. Khương Thanh Nhan thân ảnh như di thế độc lập băng liên hoa, nhẹ nhàng lướt qua mặt băng, chưa từng quay đầu. Máy bay không người lái màn ảnh rút ngắn, cho những cái kia sinh động như thật băng điêu một cái nổi bật đặc biệt, dẫn tới ngoại giới ghế quan chiến bên trên một mảnh hít một hơi lanh khí thanh âm. Phạm vi tính đóng băng, nháy mắt đông kết yêu thú hình cảnh. Cái này không chẳng năng lực nàng thật là học sinh lớp 12. Cái này linh lực độ tinh thuần cùng đối dị năng lực không chế. Giang Di Nguyệt lựa chọn đường đi nhất là ưu ám, thâm nhập cổ rừng nội địa. Nơi này cây cối càng cao to dày đặc, tia sáng khó mà xuyên vào, không khí ngột ngạt làm cho người khác ngạt thở. Xoạt 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 tiếng vang từ bốn phương tám hướng ảnh bên trong truyền đến, không biết có bao nhiêu ánh mắt nhòm ngó trong bóng tối. Động tác của nàng không có chút nào lôi cuốn, thậm chí không có sử dụng bất luận là sóng năng lượng nào. Ngân Huy sắp thân ảnh tại rừng rậm ảnh bên trong lúc gần lúc hiện, giống như một vệt ánh trăng bay qua. Những cái kia lặn nút trong bóng tối, tự cho là đúng các thợ săn, thường thường chỉ cảm thấy một đạo gió nhẹ lướt qua cái cổ, thị giác còn lưu lại tại bên trên một cái chớp mắt cái kia không có một hai cánh rừng, ý thức liền đã triệt để chìm vào hắc ám. Trong tay thanh cương đao kèm theo bên trên xương tuyết ánh trăng, tinh chuẩn hiệu suất cao thu gặt lấy yêu thú sinh mệnh. Ngắn phút chốc, nàng thâm nhập khu vực, trên mặt đất đã vô thanh vô tức nhiều hơn 10 cỗ yêu thú thi thể, đều là một kích mất mạng, vết thương thẳng lì đến quỷ dị. Không trung máy bay không người lái miễn cưỡng bắt được nàng mơ hồ tàn ảnh, lại khó mà rõ ràng hiện ra cái kia trong khoảng điện quang hỏa thạch giết chóc nghệ thuật. Ngoại giới diễn võ trường, thuộc về Tô Vân nhất trung phân màn hình phía trước, lâm vào một loại quỷ dị yên tĩnh. Nếu như nói Thượng Quan Nhu Thánh Quang Đạn là tinh chuẩn điểm giết, Thương Thanh Nhan Cực Hàn Đóng Băng là cường thế khống tràng, như vậy Giang Di Nguyệt cái này hoàn toàn thấy không rõ quá trình phương thức chiến đấu, thì lộ ra một cố khiến người lương phát lạnh quỷ quyệt cùng chí mạng. Cái kia, nữ hải kia chuyện gì xảy ra? Căn bản thấy không rõ động tác, là hệ tốc độ dị năng. Không đối, không có cảm giác đến linh lực bộc phát là hệ ám ảnh. Cũng không giống nàng thật là học sinh sao? Loại này kỹ thuật giết người xì xào bàn tán bên trong tràn đầy kinh nghi bất định. Liền một chút lao sư dẫn đội sắc mặt đều ngưng trọng lên, bọn họ tự hỏi, nếu là cùng các loại cảnh giới, chỉ sợ cũng khó để phòng bị loại này vô thanh vô tức tập sát. Diêu Thiên Phiếu hiệu trưởng bắp thịt trên mặt co rúm một cái, cố gắng duy trì lấy bình tĩnh, nhưng trong lòng đã nhấc lên sóng to gió lớn. Hắn biết Giang Độc huấn luyện các nàng rất dụng tâm, lại không nghĩ rằng lại đến như vậy dọa người tình trạng. Cái này ba nữ hải, bất kỳ người nào lấy ra, đều đủ để quét ngang giới trước liên khảo. Đoàn đội điểm tích lũy thi đấu thời gian thiết lập là nửa ngày. Đối với tuyệt đại đa số thí sinh mà nói, cái này nửa ngày thời gian đã là đối thể lực, linh lực, ý chí lực cùng đoàn đội hợp tác cực hạn thử thách. Bọn họ cần tại cái này mảnh nguy cơ tứ phía linh cảnh toái phiến bên trong không ngừng tìm kiếm, chiến đấu, lần tránh nguy hiểm, tận khả năng nhiều săn bắt càng nhiều linh châu. Nhưng mà đối với Thượng Quan Nhu, Thương Thanh Nhan cùng Giang Di Nguyệt mà nói, quá trình này lại có vẻ hơi quá mức nhẹ nhõm. Thượng Quan Nhu các nàng con đường tiến tới bên trên yêu thú gần như chưa thể tạo thành bất luận cái gì hữu hiệu ngăn cản. Nàng quang hệ dị năng tựa hồ phát sinh một loại nào đó chất biến, không còn là đơn thuần năng lượng xung kích, càng mang theo một cỗ làm sạch ý vị. Cấp thấp yêu thú thường thường bị thánh khiết tia sáng chiếu một cái liền hành động chậm chạp, tiếp theo bị nàng đầu ngón tay bắn ra cô đọng quang đạn tinh chuẩn điểm giết. Thỉnh thoảng gặp phải tiểu cổ yêu thú hành cảnh bầy, nàng quanh thân ánh sáng hơi phun, tựa như mặt trời chói chang tuyết tan, trong khoảnh khắc liền đem uy hiếp hóa giải thành vô hình. Thương Thanh Nhan vị trí lạnh chiều khu vực thì triệt để biến thành đóng băng tuyệt địa, cực hàn khí tức bao phủ, đến tiếp sau xâm nhập khu vực này yêu thú không có không hành động cương trì hoãn, thực lực giảm lớn, tùy tiện liền bị đông cứng hoặc đánh nát. Nàng giống như băng nguyên bên trên nữ hoàng, những nơi đi qua, vạn vật ngưng xương, liền cái kia hành cảnh bắt giai triệu lân mãng thủ lĩnh, dưới tay nàng cũng không chống nổi chiều thứ hai. Giang Di Nguyệt giết chóc thì từ đầu đến cuối vô thanh vô tức, thuần túy võ đạo thoát khỏi dị năng loẹt loẹt, tại giết chóc hiệu suất bên trên càng là hất ra những người khác một mảng lớn. Nàng phảng phất dung nhập cổ dương ảnh, trở thành cấp cao nhất kẻ săn mồi. Ánh trăng đao quang đều ở bất khả tư nghị góc độ sáng lên, tinh chuẩn kết thúc sinh mệnh, hiệu suất cao đến kinh người. Thường thường một phiến khu vực yêu thú còn chưa phát giác phát sinh chuyện gì, liền đã toàn bộ để tội. Nàng phương thức chiến đấu không có Thượng Quan Nhu thánh khiết rộng lớn, cũng không có Khương Thanh Nhan băng phong thiên lý, lại từ có một loại làm người sợ hãi cực hạn hiệu suất cùng lạnh lùng. Thời gian vừa qua một nửa, ba nữ săn bắt linh châu số lượng cùng phẩm chất đã đủ để Tô Vân nhất trung đoàn đội điểm tích lũy một kỵ tuyệt trần, đem mặt khác tất cả đội ngũ bỏ xa. Chương 574, nghiền ép cục chương 574, nghiền ép cục diễn võ trường bên ngoài. To lớn điểm tích lũy màn sáng bên trên, Tô Vân nhất trung danh tự treo cao đứng đầu bảng, phía sau chữ số lấy một loại làm người tuyệt vọng tốc độ duy trì liên tục tăng gọn. Cái này điểm tích lũy trướng đến cũng quá không hợp lý. Các nàng là chọc vào yêu thú ổ sao? Ba người cách ra hành động, điểm tích lũy so với người ta đẩy biên đội còn cao mấy lần. Nói đùa đâu? Mau nhìn phân màn hình. Ôi trời ơi, cái kia quang hệ nữ sinh lại trong một tổ hành cảnh nhị giai thiết giáp tê giác. Miêu sát. Hệ băng cái kia khoa trương hơn, nàng bên kia đều nhanh thành băng tuyết bình nguyên. Còn có cái kia dùng đao. Căn bản thấy không rõ động tác, yêu thú liền liên miên ngã xuống tiếng kinh hô, tiếng chất vấn, tiếng than thở tràn ngập toàn bộ quan chiến khu vực, các trường học lao sư dẫn đội sắc mặt từ ban đầu kinh ngạc biến thành ngưng trọng, lại từ ngưng trọng biến thành khó có thể tin, cuối cùng thậm chí hơi choáng. Kinh đô, Ma đô chờ truyền thống cường trường học các lao sư hai mặt nhìn nhau, ánh mắt phức tạp. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tiêu, như Giang Hồ Si, Cố Nguyên Dương đám người, đội ngũ điểm tích lũy tăng lên mặc dù cũng cấp tốc, nhưng cùng bị Tô Vân ba nữ đơn độc kéo ra chênh lệch so sánh, lộ ra ảm đạm phai mờ. Ba người kinh diễm trình độ đã vượt xa đã từng Trương Huyền Phong cùng Nhạc Phá Quân, đối với yêu thú, đến nói chính là một tràng triệt triệt để đổ sát. Giang Hồ Si vị trí đội ngũ vừa vận hợp lực chém giết ba đầu hành cảnh tam giai yêu thú, chính hơi chút chỉnh đốn, một tên đội viên vô ý thức liếc mắt bảng điểm số, lập tức nghẹn ngào kêu lên, "Hồ ca, mau nhìn điểm tích lũy." Giang Hồ Si nhíu mày nhìn lại, khi thấy Tô Vân nhất trung cái kia khoa trương điểm tích lũy cùng vẫn còn tại điên cuồng loạn động chữ số lúc, sắc mặt nháy mắt âm trầm như nước. Hắn nắm đấm nắm chặt, khớp xương phát ra nổ vang. "Ba người, làm sao có thể?" Hắn thấp giọng gào thét, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng hoài nghi, khẳng định là dùng cái gì làm trái quy tắc thủ đoạn, hoặc là linh cảnh bái phiến ra trục trặc. Cố Nguyên Dương đội ngũ cũng chú ý tới điểm tích lũy dị thường, so với Giang Hồ Si táo bạo, Cố Nguyên Dương lộ ra tỉnh táo rất nhiều, hắn chỉ là liếc mắt nhìn chằm chằm Tô Vân nhất trung phương hướng, ánh mắt lập lòe, như có điều suy nghĩ. "Nguyên Dương ca, cái này bên cạnh đồng đội đồng dạng cảm thấy bất khả tư nghị." Cố Nguyên Dương vung tay, ra hiệu đồng đội an tâm chớ đội, tiếp tục săn giết, ổn định chúng ta xếp hạng, các nàng cường là chuyện của các nàng. Hắn lộ ra đặc biệt bình tĩnh, chỉ là tại Khương Thanh Nhan dành tự bên trên dừng lại lâu, liền thu hồi ánh mắt. Ghế quan chiến bên trên ồn ào dần dần lắng lại, thay vào đó là một loại chết lặng yên tĩnh. Rất nhiều người đã không còn quan tâm điểm tích lũy biến hóa, mà là gắt gao nhìn chằm chằm ba cái kia phân màn hình, tính toán từ các nàng cử trọng nhược khinh chiến đấu bên trong thấy được một kia huyền bí. Trên lệch quá xa có người tự lẩm bẩm, trong giọng nói tràn đầy cảm giác bất lực. Cái này căn bản không phải cùng một cái cấp độ đọ sức. Ma đô nhất trung lão sư dẫn đội sắc mặt tái xanh, bờ môi nết, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài bất đắc dĩ. Hắn nhìn hướng bên cạnh đồng dạng mặt sắc mặt ngưng trọng Ma đô nhất trung lão sư, cười khổ nói, "Lão Lưu, xem ra năm nay chúng ta hai nhà đều muốn cùng chạy. Được xưng lão Lưu lão sư lắc đầu, ánh mắt lại theo sát phân màn hình bên trên Khương Thanh Nhan thân ảnh, cùng chạy. Có thể tận mắt chứng kiến dạng này thiên tài, có lẽ cũng là chuyện may mắn. Chỉ là Tô Vân bên kia đến cùng là thế nào bồi dưỡng? Nghi vấn của hắn cũng là ở đây mọi người nghi vấn trong lòng. Đoàn đội điểm tích lũy thi đấu thời gian hơn phân nửa, linh cảnh vai phiến bên trong cạnh tranh đã xu thế gay cấn. Trừ bỏ Tô Vân ba nữ lấy ưu thế tuyệt đối lĩnh chạy ngoài, còn lại các đại truyền thống cường trường học đội ngũ cũng nhộn nhịp bắt đầu phát lực, một đám đội ngũ điểm tích lũy luân phiên lên cao, lẫn nhau cắn đến vô cùng gấp. Giang Hồ Si sắc mặt tái xanh, trường đao trong tay cuốn theo hừng hực ánh lửa, đem một đầu hành cảnh tứ giai liệt địa hùng bổ đến lão đạo rút lui, gầm thét liên tục. Bên cạnh hắn đội viên ăn ý phối hợp, các loại dị năng ánh sáng giao thoa bộc phát, cuối cùng đem đầu này ra dày thịt béo yêu thu triệt để đánh chết. Thu lấy linh châu, nhanh. Giang Hồ Si thở hổn hển quát, ánh mắt lại không tự chủ được lại lần nữa liếc nhìn trên cổ tay điểm tích lũy đồng hồ đeo tay. Tô Vân nhất trung điểm tích lũy vẫn còn tại lấy một cái làm người tuyệt vọng tốc độ ổn định tăng lên, đem thứ hai ma đô nhất trung đội ngũ hất ra gần tới trên lệnh gấp đôi. Hồ ca, tiếp tục như vậy không được. Một tên đội viên lo lắng nói, cái kia ba nữ nhân quá biến thái, theo tốc độ này, đoàn đội thi đấu đệ nhất khẳng định không có huyền niệm. Chúng ta liền canh đều uống không lên. Giang Hồ Si ánh mắt hung ác nham hiểm, gắt gao nắm chặt nắm đấm. Hắn làm sao không biết? Nhưng cái kia ba nữ nhân thực lực quả thực không thể tưởng tượng, tách ra hành động hiệu suất đều vượt xa bọn họ cả đội hợp tác. Đây cũng không phải là chiến thuật cùng phối hợp có thể bù đắp trên lệnh, là thuần vi trên thực lực nghiền ép. Các nàng khẳng định có gì đó quái lạ. Một tên khác đội viên hạ giọng, có phải hay không là dùng cái gì đặc thù người thuốc? Nếu không học sinh lớp 12 làm sao có thể mạnh tới mức này? Ngậm miệng. Giang Hồ Si gầm nhẹ một tiếng, ánh mắt lập lòe, không có chứng cứ không nên nói lung tung. Nắm chặt thời gian săn giết, đoàn đội thi đấu lấy không được đệ nhất, người thi đấu còn có cơ hội. Ta cũng không tin, trên lôi đài, các nàng còn có thể không kiêng nể gì như thế. Trong lòng hắn kìm nén một cỗ tà hỏa, đã khiếp sợ tại thực lực của đối phương, lại trộn lẫn lấy không cam lòng cùng ghen ghét. Giang gia tình báo sát thực lạc hậu đến một người, chỉ biết Giang độc khủng bố, lại không biết bên cạnh hắn mấy cái này nhìn như nhu nhược nữ hải, lại cũng đã có thành tựu. Nhất định phải nhanh đem tin tức truyền về gia tộc. Nhưng trước mắt, càng quan trọng hơn là tại người thi đấu bên trong lấy lại danh dự. Hắn tuyệt không tin, tại bạn chúng chú mục trên lôi đài, chính diện đối quyết, chính mình hành cảnh tứ giai tu vi sẽ thua bởi mấy cái này vượt cấp đi lên tiểu nha đầu. Cùng Giang Hồ Si nôn nóng phẫn nộ khác biệt, Cố Nguyên Dương đội ngũ lộ ra trầm ổn rất nhiều. Bọn họ vừa bận thanh lý xong một chỗ trong huyệt động bức dược yêu bầy, ngay tại ngắn ngủi chỉnh đốn. Cố Nguyên Dương ngồi dựa vào vách đá bên cạnh, lau chùi trường kiếm trong tay, ánh mắt thỉnh thoảng đảo qua bảng điểm số, thần sắc bình tĩnh, nhìn không ra quá nhiều tâm tình chập chờn. Nguyên Dương, Tô Vân cái kia ba vị bên cạnh một tên khí chất dịu dàng nữ sinh nhẹ giọng mở miệng, ngữ khí mang theo sợ hãi thán phục cùng một tia bất lực, quá mạnh, các nàng bất kỳ người nào, sợ rằng đều có đơn độc xung kích lần này liên khảo người thi đấu đệ nhất thực lực, giống như vậy quái vật, năm nay vậy mà xuất hiện ba cái. Cố Nguyên Dương lộ ra 10 phần không quan trọng, khẽ cười một tiếng nói, chân chính quái vật cùng chúng ta đã không cùng một đẳng cấp, ba người này hắn không có tiếp tục nói hết, hồi tưởng lại chính mình biểu ca lời nói. Ngươi không cần cùng những người khác tương đối, cái kia đều không có ý nghĩa, ở thời đại này, xuất hiện một cái vượt qua tuổi tác giới hạn yêu nghiệt, cùng hắn ở vào cùng một khởi điểm có lẽ là vinh hạnh của chúng ta, nhưng cũng là một loại không may, sau này, yêu nghiệt xưng hô thế này chỉ thuộc về một người. Lời nói còn văng vẳng bên hai, phía trước hắn còn không rất để ý, mãi đến từ nghe nói đến nhìn thấy, làm cái kia biểu ca trong miệng thiếu niên chân chính không có đứng ở trước mặt hắn. Dù cho đối phương không xuất thủ, hắn cũng minh bạch, chính mình đơn ca vẫn là quá bảo thủ. Chương 575, bo cấp SS yêu thú chương 575, bo cấp SS yêu thú đoàn đội điểm tích lũy thi đấu thời gian hơn phân nửa, linh cảnh vai phiến bên trong cạnh tranh đã xu thế gay cấn. Trừ bỏ Tô Vân ba nữ lấy ưu thế tuyệt đối lĩnh chạy ngoài, còn lại các đại truyền thống cường trường học đội ngũ cũng nhộn nhịp bắt đầu phát lực, điểm tích lũy luân phiên lên cao. Nhưng mà, tất cả đội ngũ đều ngầm hiểu lẫn nhau tránh đi một chút bị tiêu ký là cao nguy khu vực, nơi đó bình thường chiếm cứ lần khảo hạch này an bài bo cấp SS yêu thú, thực lực vượt xa hành cảnh. Càng có tật cảnh tồn tại, là chân chính dùng để thử thách đứng đầu thiên tiêu hợp tác năng lực cửa ải khó khăn. Nhưng hiển nhiên, có người cũng không tính tuân theo cái này tiềm ẩn quy tắc. Thượng Quan Nhu bước vào một mảnh bị ô hế chướng khí bao phủ đầm lầy đất trũng. Vũ bùn lừng ngực bước lên độc ngầm, khô héo quái thụ vặn mèo mở rộng, trên mặt đất tản mát các loại động vật tạm đạm hải cốt. Một cố khiến người buồn nôn tanh hôi cùng cường đại tĩnh mịch yêu khí tràn ngập ra, biểu thị cái này địa chủ nhân bất phàm. Đột nhiên, trong vũng bùn nương kịch liệt bốc lên, một cái khổng lồ bóng đen đột nhiên phá vỡ nước bùn. Đó là một đầu tương tự cự ngạc, lại sinh ra ba viên giữ tận đầu khủng bố yêu thú. Nó bên ngoài thân bao trùm lấy thật dày, dính đầy ô hế bùn nhau cốt rác, sáu cái đỏ tươi con mắt đồng thời khóa chặt kẻ xung vào, tỏa ra bạo ngược cùng khí tức tử vong. Hành cảnh đỉnh phong, ôm có kịch độc, hài cốt thao túng cùng cường đại năng lực tái sinh bo cấp SS yêu thú, tam thủ hủ hải ngạc. Ngoại giới màn sáng phía trước nháy mắt vỡ tổ. Là tam thủ hủ hải ngạc. Quan phương công bố ba đại bo SS một trong. Xong. Cái này yêu thú da dày thịt béo, độc tính mãnh liệt, còn có thể điều khiển hài cốt vây công, vô cùng khó đối phó. Thượng Quan Nhu mặc dù cường, nhưng quan hệ đối loại này vật dơ bẩn chỉ sợ cũng tam thủ hủi hài ngạc chính giữa đầu phát ra một tiếng biết thai nhức góc gào thét, thanh hôi xương độc phun ra ngoài, nháy mắt bao phủ hướng Thượng Quan Nhu. Đồng thời, hai bên đầu đồng thời há miệng, ngưng tụ ra ẩn chứa tĩnh mịch năng lượng hắc ám phát cầu. Trên mặt đất hải cốt vang lên ken kẹt, tổ hợp thành từng nhánh cốt mâu, như mưa bắn trụ. Đối mặt cái này mưa to gió lớn thế công, Thượng Quan Nhu thần sắc kiên tĩnh, chỉ hơi hơi nâng lên hai tay. Nàng quanh thân ánh sáng thánh khiết ngất đột nhiên hừng hực, giống như dáng lâm nhân gian mặt trời thần nữ. Thánh sao lĩnh vực. Nàng nhẹ giọng ngâm nói, một cái tuần túy từ tịnh hóa chi quang tạo thành hình cầu lấy nàng làm trung tâm cấp tốc mở rộng. Suy. Xương độc tại cùng quang cầu tiếp xúc nháy mắt, giống như gặp phải liệt dương băng tuyết, phát ra tiếng vang chói tai đồng thời bị cấp tốc làm sạch tan rã. Những cái kia kích xạ mà đến cốt mâu, vừa tiến vào quang vực phạm vi liền nộn nhịp hóa thành bột màu trắng tiêu tán. Thậm chí liền cái kia hai viên hắc ám pháp cầu cũng bị cực hạn lực lượng ánh sáng trung hòa, chôn bụi. Tam thủ hủ hài ngạc sau cái trong con ngươi đồng thời lộ ra vẻ sợ hãi, nó bản năng cảm nhận được cái này loại sức mạnh đối với nó có tuyệt đối khắc chế. Nó gầm thét, thân thể cao lớn lại dị thường linh hoạt muốn chui về vũng bùn chạy trốn. Hàng rào quan giới. Thượng quan nhu đầu ngón tay điểm nhẹ, mấy đạo cô động như thực chất quang chi bình chướng chống rông xuất hiện, nháy mắt ngăn chặn tam thủ hủ hài ngạc xung quanh. Thánh khiết lực lượng thiêu đốt lấy nó yêu thân, phát ra tư tư tiếng vang, mặc kệ dây ruột như thế nào cũng vô pháp thoát khỏi. Ngay sau đó, nàng hai tay yếu đốt nắm, một thanh hoàn toàn do độ cao giảm quang minh linh lực tạo thành trường mâu tại trong tay nàng ngưng tụ, mùi thương lóng lánh khiến người không cách nào nhìn thẳng sắc bén kim mang. Phán quyết quang mâu. Ngọc thủ vung khẽ, quang mâu hóa thành một đạo xé rách lũ ám đầm lầy kim sắc thiểm điện, vô cùng tinh chuẩn xuyên qua tam thủ hủ hài ngạc chính giữa cái đầu kia hệ tâm. Ngao. Thê lương bi thảm im bặt mà dừng. Tại chỗ chỉ để lại một viên so mặt khác linh châu lớn hơn mấy lần, toàn thân tròn trịa, nội bộ phảng phất có màu vàng lưu quang cùng một tia ám ảnh dây rùa đặc thù linh châu, chậm rãi lơ lửng, tỏa ra bàng bạc mà tinh khiết năng lượng ba độ. Gần như trong cùng một lúc, mặt khác hai chỗ cao nguy khu vực cũng bạo phát năng lượng kinh người ba độ. Thương Thanh Nhan xâm nhập một mảnh đóng băng hẻm núi. Nơi này nghỉ lại một đầu biến dị xương dược yêu bằng thực lực đồng dạng đạt tới hành cảnh đỉnh phong, hai cánh huy động ở giữa có thể cuốn lên đông kết linh hồn cực hàn phong bạo, lợi trảo đủ để xé rách kim thạch. Nhưng mà, đầu này bá chủ cấp phi hành yêu thú gặp chân chính khắc tinh. Thương Thanh Nhan thậm chí không có cho nó lao xuống cơ hội, chỉ là ngước mắt nhìn chỗ không bên trong cái kia to lớn thân ảnh, ba ngọn lửa màu xanh lam thiêu đốt bốc lên, không có nhiệt độ cao, chỉ có cực hạn rét lạnh. Lam Diễm Băng Liên. Nàng khẽ hé môi son, phun ra chữ lại phảng phất có thể đông kết vật vật. Một đóa to lớn mà yêu dị băng ngọn lửa màu xanh lam hoa sen tại trước người nàng vô căn cứ nở rộ, cánh sen tầng tầng giãn ra, mỗi một mảnh đều thiêu đốt không tiếng động cực hàn lam diễm, nhiệt độ xung quanh chợt hạ xuống đến một cái trình độ khủng bố, liền không khí đều phảng phất bị đông cứng, vỡ vụn. Xương Dực yêu bằng lao xuống tình thế đột nhiên trì trệ, nó cái kia đủ để xé rách kim thiết lợi chảo cùng trên cánh nháy mắt bao trùm bên trên một tầng thật dày lam băng, tầng băng cấp tốc lan tràn, đem thân thể cao lớn cứ thế mà dừng lại giữa không trung. Yêu bằng đỏ tươi trong con mắt lần đầu toát ra hoảng sợ, nó điên cuồng thôi động yêu lực, tính toán chấn vỡ hàn băng, nhưng cái kia lam diễm băng liền tản ra hàn ý phản phất có thể đồng kết linh hồn, liền nó yêu lực vận chuyển đều thay đổi đến vô cùng cứng hữu. Thương Thanh Nhan ánh mắt lạnh lạnh, chập ngón tay như kiếm, đối với trên không cái kia to lớn băng điêu nhẹ nhàng đạch một cái. Nắc, răng rắc, oeng. Khổng lồ xương dược yêu bằng tính cả bao khỏa nó băng cứng, giống như bị vô hình cự truy đánh trúng, nháy mắt vỡ vụn thành vô số lóe ra lam quang băng tinh mảnh vỡ, bay lả tả rơi vãi, tại mỏng manh dưới ánh mặt trời chết xạ ra thê mỹ mà chí mạng vầng sáng. Một cái to lớn, ẩn chứa tinh thuần băng thuộc tính năng lượng linh châu rơi xuống, bị Khương Thanh Nhan nhẹ nhàng linh hoạt tiếp lấy. Cùng lúc đó, tại cổ rừng chỗ sâu nhất, một mảnh quanh năm không thấy ánh mặt trời u cốc bên trong, Giang Di Nguyệt dừng bước. Trước mặt nàng, chỉ cứ một đầu hình thể không hề khoa trương, lại tản ra khiến người dùng mình khí tức yêu thú. Nó hình như báo săn, toàn thân đen nhánh, da lông bên trên nhưng lại có giống như hô hấp sáng tắt ám tử sắc đường vân, một đôi dựng thẳng đồng tử là thuần túy ngân bạch, không có bất kỳ cái gì tình cảm sát thái. Tất cảnh lục giai, vô cùng gây nên tốc độ cùng tinh thần công kích chứ danh bo cấp SS yêu thú, ưu ảnh mỹ báo. Một cái đủ để chạm đến tật cảnh hậu kỳ yêu thú, đặt ở những năm qua gần như chính là bài sức, chính là vì khuyên bảo những kia tuổi trẻ khí thịnh học sinh lớp 12, mặc dù bọn hắn thiên phú dị bẩm, nhưng còn không cứ gọi được vô địch thiên hạ. Đồng dạng cái này yêu thú vị trí khu vực sẽ không bị phân chia đến khảo thí phạm vi bên trong, tại trên địa đồ bị đánh dấu là cực kỳ nguy hiểm. Nhìn xem cái kia thâm tàng ảnh, một đôi con mắt màu xanh lục huyền giống như ưu linh màu đen con báo, Giang Di Nguyệt lắc lắc trên thân đao nhiễm vết máu, trong mắt không có nửa điểm khủng hoảng, chỉ có chiến ý dâng trào. Thái Âm Nguyệt băng kinh, mở. Công pháp vận chuyển, Giang Di Nguyệt quanh thân treo lên sương tuyết. Cùng Thương Thanh Nhan băng hàn khác biệt, nàng trên người tán phát ra là một loại khác biệt tâm lãnh, thực cốt vào tủy. Một vòng bán nguyệt treo ở sau đầu của nàng, tỏa ra thuần khiết sáng rành ánh trăng rơi vào thành cương đao bên trên, thân đao bù bù. Chương 576, không có chút hồi hộp nào chương 576, không có chút hồi hộp nào ánh trăng như nước, chảy xuôi tại thành cương đao hẹp dài trên thân đao, cái kia lạnh tấu xương thanh huy chẳng những không có xua tan đũ cốc hắc ám, ngược lại để một loại càng thâm trầm, nguồn gốc từ thái âm hơi lạnh tỏa ra, ngay cả tia sáng tựa hồ cũng muốn bị đông cứng, thôn vệ. Ưu ảnh mị báo ngân bạch dựng thẳng đồng tử có chút co vào, đỡ vật bản năng để nó từ trước mắt cái này mịt mù sinh vật nhỏ trên thân cảm nhận được trước nay chưa từng có uy hiếp. Nó đè thấp thân thể, trong cổ họng phát ra âm u như sấm rền uy hiếp gào thét, quanh thân những cái kia ám tử sắc đường vân sáng tắt tần số đột nhiên tăng nhanh. Không có báo hiệu, thân ảnh của nó đột nhiên mơ hồ, giống như triệt để dung nhập ảnh. Sau một khắc, mười mấy nói cô động như thực chất ám ảnh lợi chảo đã từ bốn phương tám hướng đồng thời sẽ hướng Giang Di Nguyệt. Tốc độ nhanh đến cực hạn, càng là cuốn theo quấy nhiễu tâm thần tinh thần dính lên. Đây là ưu ảnh mị báo đi săn tuyệt kỹ, lợi dụng cực tốc cùng tinh thần quấy nhiễu chế tạo tuyệt sát chi cục, không biết bao nhiêu lấy tốc độ tăng trưởng yêu thú cùng khải linh giả nuốt hận nơi này. Nhưng mà Giang Di Nguyệt phảng phất sớm có dự liệu, nàng cũng không bối rối đón đỡ hoặc né tránh, chỉ là cổ tay hơi đổi, thanh cương đao vạch ra một đạo huyền diệu vòng tròn, sau đầu cái kia vòng bán nguyệt đột nhiên quang hoa đại phóng. Nguyệt Hoa Ngưng. lạnh lạnh than nhẹ giống như dưới ánh trăng sớm nói. Lấy nàng làm trung tâm, xung quanh trong vòng 10 trượng không khí phảng phất bị nhấn xuống tạm dừng chốt. Những cái kia kích xạ mà đến ám ảnh lợi trảo, tính cả ẩn chứa trong đó tinh thần xung kích, tại chạm đến cái kia trong sáng ánh trăng nháy mắt, tốc độ đột nhiên sụt giảm, giống như rơi vào vô hình vũ bùn, bên trên bám vào yêu lực càng là bị cực hạn thái âm hàn khí cấp tốc đông kết, tan rã. U ảnh mị báo chân thân bị ép hiện rõ, nó trong mắt lóe lên một tia nhân cách hóa kinh ngạc, hiển nhiên không thể nào hiểu được công kích của mình tại sao lại dễ dàng như thế bị hóa giải. Liên tại nó lực cũ mới vừa đi, lực mới chưa sinh nháy mắt, Giang Di ngự động. Thân ảnh của nàng phảng phất hóa thành một đạo chân chính ánh trăng, không còn là dung nhập ảnh, mà là lấy một loại vượt qua thị giác bắt giữ cực hạn tốc độ, nháy mắt xuyên thấu cái tiếng ngưng trệ lực trường, xuất hiện tại ưu ảnh mị báo bên cạnh phía trên. Thanh cương đao im hơi lặng tiếng chém xuống, trên thân đao ánh trăng ngưng tụ đến cực hạn, hóa thành một đạo mỏng như cánh ve, vang lanh đến đủ để cắt chém linh hồn thê mỹ hồ quang. Tiệt Nguyệt Phi Thiên, Thái Âm Nguyệt Băng Kinh nguyên bộ võ kỹ, Tiệt Nguyệt Phiên Thiên Đao. Lấy ra ánh trăng, lật út tiên không chi ý. Ưu ảnh mị báo con ngươi đột nhiên co lại, mãnh liệt tử vong nguy cơ để nó bộc phát ra toàn bộ tiềm năng, quanh thân tối tử văn đường điên cuồng tiêu đốt, tính toán cưỡng ép trốn vào ảnh tránh né. Nhưng quá trễ. Cái kia ánh trăng hồ quang nhìn như chậm chạp, kỳ thực vượt qua nó phản ứng thần kinh cực hạn, nhẹ nhàng linh hoạt lướt qua cổ của nó. Thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Ưu ảnh mị báo tất cả động tác cứng đờ, thiêu đốt đường vân nháy mắt giảm đạm đi. Nó ngân bạch trong con mắt, phản chiếu Giang Di Nguyệt tu đao mà đứng lạnh lạnh thân ảnh, cùng với nàng sau đầu cái kia vòng chậm rãi biến mất hư ảo bán nguyệt. Sau một khắc, một đạo nhỏ xíu tơ máu theo nó chỗ cổ hiện lên, lập tức đầu lâu to lớn chậm rãi trượt xuống, vết cắt phẳng lý như gương, không có một giọt máu tươi tràn ra, tất cả sinh cơ đều tại tiếp xúc đao quang nháy mắt bị thái âm hàn khí triệt để chôn bụi. Phanh, khổng lồ không đầu thi thể nặng nề ngã xuống đất, chấn lên một chút bụi bặm. Một cái toàn thân đủ ám, nội bộ phảng phất có ám ảnh cùng ngân quang lưu chuyển không chừng linh châu từ đầu sọ đứt gãy chỗ chậm rãi hiện lên, tỏa ra vượt xa phía trước tất cả linh châu bàng bạc năng lượng ba động, tất cảnh lục giai bo cấp SS yêu thú linh châu. Giang Di Nguyệt có chút thở dốc, thái dương chảy ra tinh mịn mồ hôi. Hiển nhiên vừa rồi cái kia nhìn như hời hợt một đao, đối nàng tiêu hao cũng là không nhỏ. Nàng rôi tay nắm chặt viên kia vẫn như cũ tản ra từng tia ý lạnh linh châu, cảm thụ được ẩn chứa trong đó bành trướng lực lượng, trong mắt lóe lên vẻ hài lòng. Ngoại giới, diễn võ trường, tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Tất cả nhìn chằm chằm khối này phân màn hình người, vô luận là học sinh, lão sư, phóng viên vẫn là nhân viên công tác, toàn bộ đều giống như bị làm định thân thuật, trố mắt đứng nhìn, đầu óc trống rỗng. Thậm chí có người vô ý thức rủi rủi con mắt, hoài nghi mình xuất hiện ảo giác. Miêu sát, tất cảnh lục giai ú ảnh bị báo, bị miêu sát. Dùng một cái bọn họ hoàn toàn không cách nào lý giải phương thức. Cái kia ánh trăng bao phủ, lao quang như luyện một màn, in dấu thật sâu in tại mỗi một cái mắt thấy người trong đầu, mang đến không có gì sánh kịp thị giác cùng tâm linh xung kích. Từ ngực, không biết là ai trước khó khăn nuốt nước miếng một cái, phá vỡ cái này khiến người hít thở không thông trầm mặc. Lập tức, toàn bộ quan chiến khu vực giống như đốt lên nước sôi triệt để nổ tung. Ta sử dụng, phát sinh cái gì? Ta liền nháy một cái mắt, ưu ảnh mị báo chết, bị cái kia dùng đao nữ sinh một đao dây. Tất cảnh lục giai a. Đây chính là giới trước cần nguyên một chi đứng đầu đội ngũ liều chết mới có thể chống lại boss. Nàng một người, một đao, đó là cái gì đao pháp? Cái kia ánh trăng là cái gì dị năng? Căn bản không có ghi chép a. Quái vật, lại một cái quái vật. Tô Vân nhất trung đến cùng là từ đâu tìm đến những này quái vật? Tiếng kinh hô, tiếng gầm gừ, tiếng chất vấn gần như muốn lật tung toàn bộ diễn võ trường trần nhà. Ánh mắt mọi người đều gắt gao khóa chặt tại màn sáng bên trên cái kia thu đao mà đứng, thần sắc bình tĩnh thiếu nữ tóc bạc trên thân, tràn đầy khó có thể tin rung động cùng kinh hãi. Trên đài cao, đệ tử các đại đỉnh tiêm học phụ cùng thế lực chiêu sinh các đại biểu cũng không cách nào giữ vững chấn định nữa, nhộn nhịp đống nhiên đứng lên, trên mặt viết đầy hoảng sợ cùng ngưng trọng. Lập tức điều tra rõ cô gái này tất cả tư liệu. Tất cả. Loại này chiến lực, tuyệt không phải thiên phú cấp SSS có thể đạt tới. Nàng vừa rồi sử dụng năng lượng, không giống linh khí, kia rốt cuộc là cái gì? Cứ việc Giang Độc đã đem võ đạo công pháp mang về đến Lam Tinh, nhưng cái này cũng giới hạn tại vô cùng một số nhỏ người biết, tại võ đạo công pháp triệt để công chư tại thế phía trước, những người này còn không có quyền hạn hiểu rõ. Diêu Thiên Phiếu hiệu trưởng cảm giác buồng tim của mình sắp nhảy ra lồng ngực, hắn gắt gao nắm chặt tay vịn, cố gắng nghĩ duy trì vẻ mặt nghiêm túc, nhưng khỏe miệng cái kia khống chế không nổi nâng lên đường cong triệt để bán hắn nội tâm mừng như điên cùng kích động. Hắn biết Giang Độc dạy bảo ra đệ tử rất mạnh, nhưng cái này mạnh đến mức cũng quá không hợp lý. Quả thực phá vỡ nhận biết. Kinh Đô, Ma Đô chờ danh giáo lao sư dẫn đội sắc mặt đã không thể dùng khó coi đến hình dung, quả thực là hôi bại. Bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo thiên tiêu, còn đang vì hợp lực chém giết hành cảnh đỉnh phong yêu thú mà kiêu ngạo, người khác đã một mình dây tật cảnh. Đây cũng không phải là chênh lệch, là lệch trời. Giang Hồ Si gắt gao nhìn chằm chằm màn sáng bên trên Giang Di Nguyệt thân ảnh, nắm đấm bóp khanh khách rung động, sắc mặt tái xanh bên trong lộ ra một tia trắng xám, phía trước cùng ngạo cùng không cam lòng đã sớm bị cái này trần trụi hiện thực đánh đến vỡ nát, chỉ còn lại một loại sâu sắc cảm giác bất lực. Người thi đấu, lôi đài chính diện đối quyết. Hắn đột nhiên cảm giác được chính mình phía trước ý nghĩ buồn cười đến cực điểm. Cố Nguyên Dương hít sâu một hơi, chậm rãi nhắm mắt lại tiếp tục mở ra, trong mắt đã là một mảnh yên tĩnh, chỉ là cái kia bình tĩnh chỗ sâu, cất giấu một tia khó nói lên lời phức tạp. Hắn nói khẽ với bên cạnh đồng đội nói, chuẩn bị kỹ càng, nên đón một cái thời đại mới a. Đoàn đội bảng điểm số bên trên, Tô Vân nhất trung điểm tích lũy bởi vì viên này tật cảnh lục giai bo SS linh châu, lại lần nữa nên đón một đợt kinh khủng tăng gọn, đem cái kia vốn là làm người tuyệt vọng chênh lệch, kéo lớn đến một cái để mặt khác tất cả đội ngũ liền nhìn lên đều lộ ra cật lực con số trên trời. Trận này toàn quốc liên khảo, từ giờ khắc này, tựa hồ đã mất đi lo lắng. Chương 577, thiên tài sinh hoạt chương 577, thiên tài sinh hoạt đoàn đội điểm tích lũy thi đấu kết thúc tiếng chuông, thông qua linh cảnh vài phiến bên trong đưa tin pháp trận du dương vang lên, quên quần tại cổ mục che trời, hoặc đóng băng hoặc nóng bỏng các khu vực. Tất cả còn tại phân chiến hoặc khó khăn ẩn nút các học sinh, gần như đồng thời nhẹ nhàng thở ra, hoặc ngồi liệt trên mặt đất, hoặc dắt nhau đỡ, mang trên mặt để bài, nghĩ mà sợ, cùng với hoặc nhiều hoặc ít thu hoạch cảm giác. Nhưng mà khi thấy cái kia treo cao đứng đầu bảng, chữ số khoa trương đến khiến người chết lặng Tô Vân nhất trùng cùng với phía sau theo sát lấy ba cái độc lập độ cống hiến gần như ngang hàng danh tự lúc, các loại phức tạp cảm xúc xông lên đầu. Khiếp sợ, khó có thể tin, ghen ghét, kính sợ. Cuối cùng phần lớn hóa thành một tiếng vô lực thở dài. Trên lệch quá xa, to đến để người liền đuổi theo suy nghĩ đều sinh không nổi. Truyền tống tia sáng liên tiếp sáng lên, lần lượt từng thân ảnh bị cưỡng chế đưa ra linh cảnh tài phiến, xuất hiện tại phía đông diễn võ trường lớn đại bình đài bên trên. Tuyệt đại đa số học sinh đều mang tổn thương, quần áo tả tơi, khí tức bề ngoài, lẫn nhau nhìn nhau, đều có sống sót sau hai nạn cảm giác. Nhưng làm con mắt của bọn hắn chỉ riêng chạm tới gần như đồng thời xuất hiện ba đạo thân ảnh lúc, chỉnh cái bình đài thoáng chốc yên tĩnh trở lại. Thượng Quan Du, Thương Thanh An, Giang Di Nguyệt, ba người trên thân không nhiễm trần thế, khí tức ổn định kéo dài, phảng phất chỉ là tiến hành một tràng nhẹ nhõm dạo chơi ngoại thành, mà không phải là vừa vặn kinh lịch một tràng cường độ cao, nguy hiểm cao săn giết thi đua. So với Giang Độc dẫn các nàng kinh lịch chiến đấu, cái này đích xác là một tràng hiếm có nghỉ ngơi. Đó chính là tất cảnh bo SS Linh Châu, có tiếng người khô khốc thì thảo. Đối với hiện trường tuyệt đại đa số học sinh đến nói, tất cảnh Linh Châu chính là di động bảo khố, bọn họ có thể cuối cùng cả đời đều không thể đi đến tất cảnh, chớ nói chi là nhìn thẳng vào tất cảnh yêu thú. Nhưng chân chính từng trải qua Giang Di Nguyệt miểu sát tất cảnh yêu thú người, nhưng là minh bạch, thiếu nữ trước mắt có thể so với tất cảnh yêu thú khủng bố nhiều. Từ ngực, Quách Hải Vân đứng tại Tô Vân nhất trung đội ngũ bên trong, khó khăn nuốt ngụm nước bọt, nhìn về phía trước ba đạo hiểu điệu bóng lưng, trong ánh mắt tràn đầy vui mừng. Vui mừng chính mình phía trước không có quá đáng dây dưa. Diêu Thiên thiếu hiệu trưởng cố gắng sụ mặt, duy trì lấy nhất giáo dài uy nghiêm. Nhưng cái kia không ngừng co giật khỏe miệng cùng khỏe mắt Tiếu Văn, làm sao cũng không che giấu được hắn nội tâm mừng như điên cùng đắc ý. Từ nay về sau, Tô Vân nhất trung tuyệt đối sẽ từ một cái phổ thông trường cấp 3 đưa thân đứng đầu trường cấp 3, cứ việc Giang Độc bọn họ thành tựu cùng Tô Vân nhất trung không có quá lớn quan hệ, nhưng có cái sự thật không thể chối cái chính là bọn họ đều là Tô Vân nhất trung học sinh. Đài cao bên trên, các thế lực lớn đại biểu sớm đã ngồi không yên, bọn họ đã chờ không nổi người thi đấu kết thúc, nhộn nhịp rời chỗ, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào dưới đài ngay tại rút lui ba nữ, ánh mắt lửa nóng đến phảng phất muốn đem người ăn sống nuốt tươi. Lập tức đi tiếp xúc Tô Vân nhất trung lão sư dẫn đội, vô luận bỏ ra cái giá gì, nhất định muốn cầm tới cái này và cái học sinh ưu tiên ký kết quyền. Vô luận như thế nào, cái kia dùng đến tiểu cô nương đều thích hợp chúng ta quân võ. Long Hoa, ừ, đừng nói là Long Hoa, liền xem như kiếm các người tới chúng ta cũng muốn tranh một chuyến. Tiếng ồn nào bên trong, Giang Hổ Si sắc mặt âm trầm đến cơ hồ chảy ra nước, hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay sâu sắc hãm vào lòng bàn tay, bên cạnh đội viên thở mạnh cũng không dám, sợ xúc động hắn rủi ro. Cố Nguyên Dương ngược lại là lộ ra có chút bình tĩnh. Hắn chỉ là sâu sắc nhìn thoáng qua Khương Thanh Nhan phương hướng, lập tức quay người, mang theo đội ngũ yên lặng rời đi. Nghỉ ngơi sau một ngày, về sau người thi đấu, vẫn không cần phải suy nghĩ nhiều, Giang Di Nguyệt thực lực hảo không tranh cãi đệ nhất, tiếp lấy chính là Khương Thanh Nhan, Thượng Quan Du, Cố Nguyên Dương, Giang Hổ Si. Rút lui lối đi, Thượng Quan Du nhẹ nhàng thở ra một hơi, nghiêng đầu đối Khương Thanh Nhan cùng Giang Di Nguyệt nhỏ giọng nói, hình như có chút quá kiêu căng. Khương Thanh Nhan băng tròng mắt màu xanh lam đảo qua xung quanh những cái kia hoặc kính sợ hoặc cuồng nhiệt ánh mắt, có chút nhíu mày, không sao. Thực lực như vậy, Giang Di Nguyệt thì có vẻ hơi không quan tâm, nàng ánh mắt càng qua đám người, tinh chuẩn tìm tới trên khán đài đạo kia không đáng chú ý thân ảnh, nhìn thấy đối phương khẽ gật đầu, nàng căng cứng tiếng lòng mới hoàn toàn trầm tĩnh lại, khỏe môi cong lên một cái cực mỏng độ cong. Đi thôi, Thượng Quan Nhu kéo tay của hai người, Giang Độc còn đang chờ chúng ta. Nghĩ đến cái kia sáng tạo ra tất cả những thứ này thiếu niên, trong lòng ba người đều nổi lên khác biệt gợn sóng. Cố gắng của các nàng không chỉ là để chứng minh chính mình, càng là vì có thể cách đạo thân ảnh kia thêm gần một bước. Nhưng mà các nàng vừa đi ra thông đạo, liền bị một đám sớm đã chờ tại cái này phóng viên bao bọc vây quanh, trường thương đoạn pháo gần như muốn chọc đến trên mặt. Thượng Quan Nhu đồng học, xin hỏi ngươi đối lần này đoàn đội thi đấu lấy được xưa nay chưa từng có thành tích có cảm tưởng gì? Gương Thanh Nhan đồng học, có chuyên gia phân tích ngài hệ băng dị năng phát sinh không biết biến dị, có thể hay không tiết lộ một chút? Sông Di Nguyệt đồng học, ngài cuối cùng miểu sát tật cảnh yêu thú dùng cái gì loại kỹ năng? Là kiểu mới dị năng vẫn là mặt khác? Ba vị đồng học, xin hỏi các ngươi thực lực tăng lên có hay không cùng Giang Độc đồng học có quan hệ? Vấn đề giống như bắn liên thanh đập tới, đèn flash đong đưa mắt người hòa. Thượng Quan Nhu vô ý thức đưa tay ngăn cản một cái tia sáng, Khương Thanh Nhan quanh thân hàn khí hơi tràn, để đến gần phóng viên nhịn không được dùng mình một cái, Giang Di Nguyệt thì có chút lui lại nửa bước, tựa hồ không quá thích hướng loại này chẳng diện. Liên tại nhân viên công tác tính toán tiến lên giải vây lúc, một đạo thanh âm bình tĩnh xuyên qua ồn ào vang lên, các nàng cần nghỉ ngơi. Đám người tự động tách ra một con đường, tóc trắng như tuyết Giang Độc chẳng biết lúc nào đã đứng tại cách đó không xa, thần sắc bình thản, lại tự có một cố khiến người vô pháp coi nhẹ khí chẳng. Hắn chỉ là đứng ở nơi đó, liền phảng phất thành toàn bộ huyên náo thế giới trung tâm. Các ký giả âm thanh im bặt mà dừng, màn ảnh vô ý thức chuyển hướng hắn, trong ánh mắt tràn đầy so trước đó càng lớn kính sợ cùng hiếu kỳ. Giang Độc ánh mắt lướt qua phóng viên, rơi vào ba nữ trên thân, khẽ gật đầu, làm rất tốt. vẹn vẹn bốn chữ, lại làm cho Thượng Quan Nhu ba người trên mặt đồng thời lộ ra phát ra từ nội tâm nụ cười, phản phất so được đến ngàn vạn khen ngợi càng làm cho các nàng hơn vui vẻ. Hắn không có lại nhiều lời, quay người ra hiệu các nàng đuổi theo. Các phóng viên hai mặt nhìn nhau, nhưng lại không có người dám tiến lên ngưỡng ngăn cản, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem đạo kia tóc trắng thân ảnh mang theo ba nữ hải, tại vô số phức tạp ánh mắt nhìn kỹ, bình yên rời đi. Đám người một góc, Lạc Diên dựa tường, nhìn xem Giang Độc mang theo ba nữ rời đi bóng lưng, hồ ly trong mắt tỏa ra ánh sáng lung linh, thấp tiếng cười khẽ, trời ơi, bao che cho con tiểu đệ đệ, cũng rất có mị lực đâu. Một tràng toàn quốc liên khảo kết thúc, mấy nhà vui vẻ mấy nhà sầu, Giang Độc vô duyên tham gia, nhưng trong lòng lại không có quá nhiều tiếc nuối. Cố gắng tu luyện, tham gia liên khảo, trổ hết tài năng, nên đón gieo họ. Trong đó còn có Giang Hồ Si cái này không đáng chú ý tiểu nhân vật dán mặt trào phúng, cuộc sống bình thường nên là như vậy, hắn mặc dù không phải người tham dự, nhưng cũng có thấy chứng nhận. Thiên tài sinh hoạt nguyên lai là dạng này. Chương 578, vinh dự giáo sư chương 578, vinh dự giáo sư thoát khỏi phóng viên cùng các phương tầm mắt dây dưa, một đoàn người trở lại ngủ lại biệt thự lúc, sắc trời đã gần đến hoàng hôn. Phòng khách bên trong bầu không khí lại cùng ngoại giới ồn ào náo động sao động hoàn toàn khác biệt, lộ ra một loại đại chiến phía sau kiên định. Thượng Quan Nhu đá rơi xuống giày, đi chân trần dẫm tại mềm dẻo trên mặt thảm, duỗi lưng một cái, phát ra một tiếng thỏa mãn than thở, cuối cùng thanh tịnh. Khương Thanh Nhan an tĩnh đi đến bên cửa sổ, nhìn qua ngoài cửa sổ ma đô dần dần sáng lên nghe hồng, băng trong mắt màu xanh lam bên trong chiếu đến lưu quang, nhưng như cũ trong suốt trầm tĩnh. Chỉ có chút lỏng lẻo vài giây, để lộ ra nàng cũng không phải là hoàn toàn không có cảm xúc. Giang Di Nguyệt thì ngay lập tức nhìn hướng đứng yên một bên hồn tu Giang Độc, gặp hắn cũng không có bày tỏ, mới lặng lẽ nhẹ nhàng thở ra, sát bên ghế sofa biên giới ngồi xuống, Tiểu Ú lập tức lại gần, thân mật cọ sát lòng bàn tay của nàng. Trời ơi, chúng ta ba vị đại anh hùng trở về rồi. Lạc Diên từ phòng bếp lộ ra thân, trong tay còn cầm một cái dính lấy giọt nước linh quả, cười đến giống con ăn bụng hồ ly, bên ngoài có thể là đều nhanh tranh cãi ngất trời à. Tỷ tỷ ta mới vừa quét hạ thủ cơ hội, phô thiên cái địa đều là các ngươi ba cái video cùng đưa tin đâu. Nàng lắc mông đi tới, đem linh quả đặt ở trên bàn trà, ánh mắt tại ba người trên thân lưu chuyển, cuối cùng rơi vào Bạch Phát Giang Độc trên thân, ngựa khí mang theo trêu tức, nhất là chúng ta Tiểu Di Nguyệt, một đao kia đoạn tháng lật trời có thể là xoáy đến kinh thiên động địa đâu. Tiểu đệ đệ, ngươi có phải hay không lén lút mở tiêu chuẩn cao nhất? Bạch Phát Giang Độc liếc nàng một cái, không có nói tiếp, đi đến một mình sofa ngồi xuống. Hồn tu Giang Độc thân ảnh như nét mực từ ảnh bên trong phân ra, lạnh nhạt mở miệng, các nàng tự thân cố gắng cùng nội tính, chiếm bảy phần. Chậc chậc, còn lại như thế không đáng yêu. Lạc Diên bĩu môi, ngược lại góp đến Thượng Quan Nhu bên cạnh, ôm bờ vai của nàng, "Tiểu Khương Khương, mau cùng tỷ tỷ nói một chút, biểu sát bo SS cảm giác thế nào? Có phải là đặc biệt thoải mái?" Khương Thanh Nhan bị nàng đong đưa dở khóc dở cười, tháo xuống ở bên ngoài lúc căng cứng mặt, đẩy ra mặt của nàng, "Còn tốt rồi." Kỳ thật không có nghĩ nhiều như vậy, chính là cảm thấy không thể cho Giang Độc mất mặt. Nàng nói xong, ánh mắt không tự giác trôi hướng Bạch Phát Giang Độc, mang theo một tia không dễ dàng phát giác chờ mong. "Đã rất khá." Bạch Phát Giang Độc âm thanh ôn hòa, nghe không ra quá nhiều gợn sóng, lại làm cho Khương Thanh Nhan khỏe mắt đuôi lông mày lập tức nhiễm lên tiểu ý. Thượng Quan Nhu cũng xoay người, nói khẽ, đoàn đội điểm tích lũy vượt qua mong muốn, người thi đấu xếp hạng cũng đã khóa chặt. Đến tiếp sau, có thể sẽ có không ít phiền phức. Nàng chỉ là những cái kia tất nhiên sẽ lên cửa mời chào thế lực khắp nơi. "Không sao." Bạch Phát Giang Độc nói, "Ta sẽ xử lý." Vừa dứt lời, chuông cửa liền vang lên. Lạc Diên nhíu mày, nhắc Tào Tháo đến. "Nhanh như vậy?" Mở cửa, một vị mặc đường trang, đỉnh đầu hoa dâm người trung niên đứng ở ngoài cửa, mặt tươi cười cho. "Tiểu cô nương, đã lâu không gặp." Hiệu trưởng Long Hoa Tiền Nhâm luôn đưa tay chào hỏi, thoạt nhìn rất không đứng đắn. Thượng Quan Nhu ánh mắt nghi hoặc, nhìn xem nam tử trước mắt, lục soát ký ức, phát hiện mình căn bản không quen biết đối phương. "Lão nhân gia, ngài là?" Theo lễ phép, nàng hỏi thăm một câu, nhưng mà câu này lão nhân gia kém chút không có để Tiền Nhâm luôn phá phòng thủ. Tóc hắn là trợn nhìn điểm, nhưng cũng không đến mức để một cái mười mấy tuổi tiểu cô nương kêu lão nhân gia tình trạng, ngươi thậm chí không muốn gọi ta một tiếng lao gia gia. Lúc này, một bên một tên nhìn xem hơn 40 tuổi, khí thế tinh anh nữ nhân đẩy ra Tiền Nhâm luôn, đối với Thượng Quan Nhu làm tự giới thiệu mình. "Thượng Quan đồng học ngươi tốt, ta gọi Lý Lệ Vân, là Đại học Long Hoa hậu cần chủ nhiệm. Hắn là người yêu của ta, hiệu trưởng Long Hoa Tiền Nhâm Nôn." Đại học Long Hoa, Cửu Châu đứng đầu nhất học phủ, hiệu trưởng tự thân tới cửa, phân lượng không thể bảo là không nặng. Thượng Quan Nhu trừng mắt nhìn, cái này mới kịp phản ứng, vội vàng lễ phép nói, "Tiền hiệu trưởng, Lý chủ nhiệm, các ngươi tốt, mời đến." Khương Thanh Nhan cùng Giang Di Nguyệt cũng khẽ gật đầu thăm hỏi. Đi vào phòng, Tiền Nhâm Nôn liếc nhìn ngồi tại trên ghế sofa Bạch Phát Giang Độc, nội tâm không nhịn được máy động, cảm nhận được áp lực lớn lao. Thân là vũ cảnh cường giả, hắn có thể rõ ràng cảm nhận được đối phương mang cho hắn áp lực, vẻn vẹn ngồi ở chỗ đó liền có thể mang đến như vậy cảm giác gáp bách mãnh liệt sao? Hạ Chỉ Độc ngươi cái tên này. Sau khi đi vào, hắn nhếch miệng cười một tiếng, không có hình tượng chút nào ngồi ở Giang Độc bên cạnh, chào hỏi, "Tiểu Hữu, đã lâu không gặp." Bạch Phát Giang Độc ánh mắt bình tĩnh, liếc mắt nhìn hướng đối phương, "Đã lâu không gặp, Tiền hiệu trưởng. Còn có, Lý chủ nhiệm." Lý Lệ Vân đối với Giang Độc nhẹ gật đầu, ngang Tiền Nhâm luôn một cái phía sau, từ chính mình trong túi công văn lấy ra 4 phần thoạt nhìn 10 phần tinh xảo thư thông báo trúng tuyển. "Giang tiên sinh, đây là 4 phần thư thông báo trúng tuyển, 4 phần phân khác đều là Thượng Quan Nhu đồng học, Gừng Thanh Nhan đồng học, Sông Di Nguyệt đồng học cùng với Lạc Diên đồng học." Giang Độc gật đầu, "Ân, đa tạ." "Ân, làm sao còn có ta sự tình?" Lạc Diên nghi ngờ nói, đưa tay tiếp nhận 4 phần thư thông báo, lật xem sau đó, quả nhiên phát hiện chính mình thư thông báo trúng tuyển, nhưng mà trong đó lại không có Giang Độc thư thông báo trúng tuyển. Nghi hoặc lúc, các nàng tựa hồ xem nhẹ vì cái gì liên khảo mới vừa kết thúc, hiệu trưởng Long Hoa liền tự mình đưa tới thư thông báo trúng tuyển. Thượng quan Nhu ánh mắt đội vàng nhìn hướng Lý Lệ Vân, hỏi: "Lý chủ nhiệm, vì cái gì không có giang đầu?" Lý Lệ Vân quay đầu, đồng dạng nghi hoặc, không đợi nàng làm ra đáp lại, ngồi tại trên ghế sofa cố gắng cùng Giang Độc làm ra một bộ hai anh em tốt dáng dấp tiền nhâm luôn trả lời: "Các ngươi cảm thấy huynh đệ ta thực lực còn dùng lên đại học?" "Đúng à, dựa theo đại học Long Hoa tốt nghiệp tiêu chuẩn, ưu tú nhất tốt nghiệp cũng chỉ có chi cảnh, mà bây giờ Giang Độc phỏng đoán cẩn thận đều đã là vũ cảnh đỉnh phong thực lực, làm kiếm thủ đều dư xài, tiếp tục làm cái học sinh thật có chút không thích hợp lắm." Có thể là Khương Thanh Nhan muốn nói lại thôi, nàng muốn nói Giang Độc còn có mặt khác phân thân, trong đó hắn dị năng còn không có đạt tới chỉ cảnh tiêu chuẩn, cũng có thể tiến vào Long Hoa học tập. Bất quá Giang Độc vẫn luôn là dùng một cái phân thân biểu hiện ra tại trước mặt mọi người, cho nên nàng kịp thời ngậm miệng, nhìn hướng Giang Độc. Giang Di Nguyệt thì là kiên định nói: "Ta đi theo lão sư đi đâu ta đi đâu, tất nhiên lão sư không đi, vậy ta cũng không đi." "Ai nha, ta lúc nào nói hắn không đi?" Tiền Nhâm luôn xua tay, nháy mắt phá vỡ những người khác lo lắng: "Từ hôm nay trở đi, Giang Độc chính là chúng ta Đại học Long Hoa vinh dự giáo sư." "A?" Những người khác lộ ra vẻ mặt bất khả tư nghị: "Giáo sư? 16 tuổi giáo sư?" Các nàng còn đang kiếp sợ, nhưng mà Giang Độc nhưng là nghiêng đầu nhìn hướng Tiền Nhâm luôn: "Ta lúc nào đáp ứng ngươi muốn làm giáo sư?" Tiền Nhâm luôn không thèm để ý chút nào Giang Độc phá, ngăn lại Giang Độc bả vai nói: "Ai nha, cho chút thể diện, ta hợp đồng đều mang tới. Vinh dự giáo sư, không cần lên khóa còn có thể lấy không tiền lương, trường học tài nguyên còn có thể điều phối, loại này ra bên ngoài đưa tiền sinh ý đời ta chỉ làm một lần a." Chương 579, sống ở dưới ánh mặt trời. Chương 579, sống ở dưới ánh mặt trời. Tháng 9, khai giảng quý. Ngày mùa hè chói chang, Đại học Long Hoa cửa chính, mạ vàng bảng hiệu tại tháng 9 nắng gắt bên dưới chiếu sáng rạng rỡ. Trước cửa quảng trường tiếng người huyên náo, kéo lấy dương hành lý tân sinh, đi cùng ra trường, duy trì trật tự học trường học tỷ, cùng với các nơi treo hoan nghênh hành phi, cộng đồng tạo thành một bức náo nhiệt ồn ào khai giảng tranh cảnh. Trong không khí tràn ngập hưng phấn, chờ mong, cùng với một tia mới vào hoàn cảnh xa lạ thấp vọng. Thượng Quan Nhu, Khương Thanh An, Giang Di Nguyệt Lạc Diên bốn người đứng tại đám người bên dưới, so với xung quanh không ít tân sinh bao lớn nhỏ quấn, các nàng lộ ra đặc biệt nhẹ đơn giản. Lúc này Thượng Quan Nhu người mặc một bộ sữa màu vàng rộng rãi ngắn tay áo dệt len, phối hợp màu trắng bay ngắn, hai đùi trắng non da trắng non nả, dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Bên cạnh, Khương Thanh Nhan một kiện màu băng lam đường vân áo sơ mi, chất liệu thông khí, tay áo tùy ý kéo đến cửa tay. Bên trong đi thuần trắng áo lót dây, hạ thân là màu be 9 điểm quần thường. Tóc dài đen nhánh dùng một cái đơn giản màu xanh dây cột tóc buộc lên, mấy sợi tóc rối rủ xuống gò má một bên, lành lạnh sáng long lanh. Giang Di Nguyệt tương đối đơn giản một chút, màu trắng rộng rãi ngắn tay phối hợp một đầu màu đen quần thể thao ngắn, trong tay từ đầu đến cuối cầm một thanh trường đao, sinh ra chớ gần so sánh với nhau. Lạc Diên mặc thì lộ ra càng thêm gợi cảm thành thục, một kiện màu đen tu thân ngắn khoảng tờ sợt và áo hơi ngắn, trong lúc lơ đãng lộ ra một đoạn trắng nón mềm dẻo vòng eo, hạ thân phối hợp chính là cao thắt lưng, cao bồi quần ngắn, phát họa ra hoàn mỹ dáng người tỷ lệ. Bốn người mặc đều có đặc sắc, lập tức liền hấp dẫn ở đây gần như tất cả hormone tràn đầy thanh thuần nam lớn. Bọn họ vô ý thức xem nhẹ đứng tại tứ nữ phía sau Giang Độc, ánh mắt khẩn thiết, đồng thời trong đầu tìm kiếm có thể đi qua bắt chuyện lý do. Bất quá trong đó ánh mắt của mấy người rất cổ quái, nhìn xem Thượng Quan Nhu tấm kia khuynh quốc khuynh thành mặt, như có điều suy nghĩ, hình như ở đâu gặp qua. Liên tại mấy cái nam sinh ngo ngoe muốn động lúc, một cái tùy tiện âm thanh từ cửa trường học truyền ra: "Lão muội, tam đệ, nơi này." Thượng Quan Dương đi ngược dòng người tới, bên cạnh đi theo đồng nhân. Thượng Quan Dương cái này một cuống họng trung khí mười phần, nháy mắt ép qua quanh mình ồn ào náo động, cũng thành công đem những cái kia ngo ngoe muốn động bắt chuyện ánh mắt hấp dẫn. Chỉ thấy hắn mặc kiện loẹt loẹt bãi cắt áo sơ mi, phối hợp lớn quần sóc cùng dép lào, một bộ nghỉ phép trở về răng dấp, cùng xung quanh hơi có vẻ chính thức hoặc hưu nhàn tân sinh không hợp nhau. Hắn sải bước xuyên qua đám người, trên mặt mang sang sảng nụ cười, chạy thẳng tới Thượng Quan Nhu mấy người mà đến. "Ca." Thượng Quan Nhu nhìn thấy Thượng Quan Dương, trên mặt lập tức tràn ra nụ cười, nên đón tiếp lấy: "Sao ngươi lại tới đây?" "Còn như thế?" "Dễ thấy." Nàng nhỏ giọng bổ sung một câu, mang theo ghét bỏ liếc mắt hắn cái kia thân tao bao áo sơ mi. "Này, ca của ngươi xem như chủ nhà, tới đón muội muội thân ái của ta, không được long nặng một chút." Thượng Quan Dương không hề hay biết, đắc ý ưỡn ngực một cái mức, lập tức ánh mắt vượt qua Thượng Quan Nhu, nhìn hướng sau lưng nàng Khương Thanh Nhan, Giang Di Nguyệt cùng Lạc Diên, con mắt sáng lên: "Hoa, đệ muội bọn họ." "Khu khu, học muội bọn họ hôm nay đều như thế xinh đẹp." "Hoan nên hoan nên." Đồng nhân tức giận lấy tuổi trỏ chọc vào hắn một cái, bất lắm mồm. "Chớ dọa nhân ra." Nàng chuyển hướng Khương Thanh Nhan mấy người, nụ cười ôn hòa: "Đừng để ý đến hắn, hắn liền cái này đức hạnh, một đi ngang qua đến trả thuận lợi sao?" Khương Thanh Nhan khẽ gật đầu: "Thuận lợi, cảm ơn nhân tỷ." Mấy người sớm tại ăn Tết thời điểm liền thấy qua, tự nhiên không sẽ có vẻ câu nệ, lẫn nhau quan tâm ở giữa phảng phất người một nhà. Giang Di Nguyệt cùng Lạc Diên nhẹ nhàng gật đầu ra hiệu, lên tiếng chào hỏi. Hai người hàn huyên một hồi, Thượng Quan Dương ánh mắt đặt ở đứng tại phía sau cùng, từ đầu đến cuối không đáng chú ý Giang Độc trên thân. Cũng không trách những người khác nhận không ra, Giang Độc trên mặt mang theo một bộ đại đại kính dâm, khí tức trên thân tựa như một người bình thường. Tại một đám hận không thể đem chính mình quần lót đều móc ra phơi bày một ít sinh viên đại học ở giữa, lộ ra thường thường không có gì lạ, lại thêm Chu Ngọc tại phía trước, hắn liền càng không đáng chú ý tam đệ. So với chính mình lắm muội, Thượng Quan Dương đối đãi Giang Độc thái độ càng thêm nhiệt tình, một cái to lớn ôm, ngay sau đó chính là hỏi han ân cần. Giang Độc trên mặt mang mỉm cười, ứng đối tự nhiên, hắn cũng là không cần lo lắng chính mình thân phận bại lộ sẽ gây nên cái gì bạo động. Dù sao Bạch Phát Giang độc thân phận chỉ có một số nhỏ người biết, những người kia đều ký xuống hiệp nghị bảo mật, sẽ không bại lộ thân phận của hắn, còn nữa hắn lại không có tham gia liên khảo, thanh danh cũng không có thượng quan nhu các nàng vâng rồi, tại cái này tin tức bạo tạc thời đại, trên mạng căn vốn cũng không có hắn Giang độc danh tự. Đến mức Long Hoa, sớm tại một năm trước tiền nhâm luôn liền xóa bỏ phỏ dùm trường học bên trên có quan hệ hắn tất cả thiết mời, cho nên cũng có rất ít người có thể nhận ra Giang độc đến. Đi, ca mang các ngươi đi làm thủ tục nhập học. Thượng quan Dương nhiệt tình ôm lấy Giang độc bà bay, một bộ hai anh em tốt dáng dấp, dẫn mấy người hướng trong trường đi đến. Đồng nhân thì bồi tiếp thượng quan Nhu mấy nữ sinh, vừa đi vừa giới thiệu đại học Long Hoa các cái khu vực, ngựa khi ôn hòa thân thiết. Bên kia là chủ giáo học lâu, bình thường giảng bài đều tại nơi đó bên trên. Bên kia là thực vật quán, nghe nói năm nay mới vừa đưa vào một nhóm mới thiết bị. Còn có bên kia, khu sinh hoạt, nhà ăn hương vị rất không tệ, chính là nhiều người thời điểm lấy được vị trí đại học Long Hoa chiếm diện tích cực lớn, cây xanh râm mát, cổ điển cùng hiện đại kiến trúc xen vào nhau tinh tế, linh khí nồng độ rõ ràng so ngoại giới cao hơn không ít, trong lúc đi lại liền có thể cảm thấy tâm thần thanh thản. Không ít địa phương còn thiết trí tụ linh trận pháp thiết điểm, cung cấp học sinh miễn phí tu luyện, có thể nói nội tình thâm hậu. Trên đường đi, bọn họ đoàn người này tổ hợp vẫn như cũ hấp dẫn vô số ánh mắt. Thượng quan Nhu từ nữ nhan trị và khí chất vốn là xuất chúng, lại thêm một cái trang phục tao bao, lớn tiếng ồn ào thượng quan Dương, cùng với một cái nhìn như bình thường, lại không hiểu để người không dám coi nhẹ tính dâm thiếu niên, nghĩ không để cho người chú ý cũng khó khăn. Mau nhìn, là thượng quan Nhu, liên khảo miểu sát bo SS cái kia, còn có Khương Thanh Nhan cùng Giang Di Nguyệt. Ôi trời ơi, chân nhân so trong video còn tốt nhìn. Các nàng thật đến Long Hoa. Nữ sinh kia là ai? Tốt, gợi cảm. Mụ mụ, ta yêu đương. Bên cạnh cái kia nam là ai? Thượng quan Nhu ca ca. Nhìn xem không giống a. Còn ôm cái kia đeo kính dâm tiếng bàn luận xôn xao không dứt bên hai, thậm chí trực tiếp lấy điện thoại ra lén lút chụp ảnh. Thượng quan Nhu mấy người trải qua liên khảo chiến dịch, sớm đã trở thành cả nước chú mục tiêu điểm, giờ phút này xuất hiện tại Long Hoa sân trường, đưa tới hoành động có thể nghĩ. Thượng quan Dương đối với cái này không để ý, ngược lại lớn ngực, phản phất những ánh mắt kia là hướng về phía hắn đến. Hắn đáp ý hướng Giang Độc chen trước mắt, tam đệ, thấy không, ca dẫn ngươi chạy một chuyến, cái này bài diện. Giang Độc kính dâm hạ ánh mắt hào không dao động, chỉ là nhẹ nhàng ân một tiếng, xem như là đáp lại. Kính dâm hạ ánh mắt liếc nhìn bốn phía, nghe lấy những người kia nhỏ giọng nghị luận, hắn có loại kiểu khác thể nghiệm, rất quen thuộc, cũng rất mới lạ. Đây là hắn lần thứ nhất không mang bất kỳ điểm đến nào đi vào những người khác tầm mắt bên trong, tựa như là sống ở dưới ánh mặt trời. Chương 580, trong miệng người khác trải nghiệm cuộc sống chương 580, trong miệng người khác trải nghiệm cuộc sống đại học sinh hoạt, bình tĩnh lại cũng không nhạt nhẽo. Thượng quan Nhu các nàng lên lớp, tu luyện, nhận biết mới người, kết giao bằng hữu mới, tham gia sân trường hoạt động. Từng cái đại học ở giữa thi đấu hữu nghị, thi đấu lôi đài, tiền nhâm luôn cũng sẽ lưu mấy cái danh ngạch cho các nàng. Dù sao cũng là tân sinh bên trong ưu tú nhất mấy người, tại tân sinh bên trong thuộc về độc nhất đương tồn tại, tham gia trận đấu gần như ôm đồm trước ba. Lạc Diên ngược lại là có chút khác biệt, tuổi của nàng cùng Tu Vi đã mò lấy đại học Long Hoa tốt nghiệp ngưỡng cửa, bởi vậy nhập học thân phận là sinh viên năm 4, cho nên nàng tham gia tranh tài cùng quan hệ hữu nghị thi đấu sự tình đều là đại học năm thứ tư này cấp độ. Bằng vào mỹ mạo của nàng cùng hạt giữa bầy gà thực lực, rất nhanh liền thanh danh truyền xa, nắm giữ cùng Nhạc Phá Quân cùng Trương Huyền Phong nổi danh danh hiệu cửu vĩ. Nữ nhân xinh đẹp bị người nhớ thương là chuyện sớm hay muộn, Thượng Quan Nhu cùng Khương Thanh Nhan các nàng tuổi tác còn nhỏ, phàm là hiểu rõ nàng hai người người đối hai người coi như thu lại. Nhưng Lạc Diên liền không có những cái kia cố kỵ, không ít tự nhận là có mị lực người đều muốn trêu chọc một cái vị này mị thái mười phần nữ nhân, cho dù có thể ngủ bên trên một đêm, cho dù sống ít đi 10 năm đều nguyện ý. Bất quá Lạc Diên càng thêm trực tiếp, đem một cái ngăn cửa đại gia tộc công tử hành hung một trận phía sau, tại trên internet phát biểu. Lao nương có nam nhân. Giọng điệu bá đạo trực tiếp để những cái kia tỏ tình nam sinh tan nát cõi lòng đầy đất, bất quá một đám người khác thì là càng thêm hiếu kỳ Lạc Diên nam nhân là người nào, nhộn nhịp tại khu bình luận nói chính mình không tin, yêu cầu bảo chiếu. Nhưng mà đối với cái này, Lạc Diên không có nửa điểm đáp lại, nàng làm việc vẫn là có chừng mực, không có cho Giang Độc tìm phiền phái. Đương nhiên, liền tính nàng nghĩ ôm Giang Độc đập một tấm hình cũng có chút khó khăn, từ khi tiến vào đại học phía sau, Giang Độc mới đầu còn rất bình thường cùng với các nàng đi học chung, sẽ lưu một cái phân thân ở chỗ này cùng các nàng cùng một chỗ tu luyện. Khi đó trên mặt hắn nhiều rất nhiều nụ cười, khí chất trên người cũng biến thành hiền lành rất nhiều, đã không còn loại kia tránh xa người ngàn dặm bên ngoài cảm giác, hình như biến thành người khác đồng dạng. Hắn bồi tiếp Thượng Quan Nhu tại trong sân trường tản bộ nhìn trời chiều, bồi tiếp Khương Thanh Nhan đi dạo siêu thị mua một chút đồ ăn vặt, cùng Giang Di Nguyệt. Nếu như nói có một chút không thay đổi lời nói, khả năng này chính là hắn hoàn toàn như trước đây quấn, trên cổ tay phủ lấy một vòng linh châu, thời khắc duy trì tu luyện. Mấy người vẫn như cũ ở cùng một chỗ, Giang Độc bị phân đến biệt thự hoàn toàn có khả năng ở lại các nàng, tất cả đều giống như tại thành phố Tô Vân như thế, thậm chí hướng về càng tốt phương hướng phát triển, Giang Độc sáng sủa rất nhiều. Dạng này thời gian qua một đoạn thời gian, Giang Độc chậm rãi biến mất tại các nàng sinh hoạt. Hắn phảng phất thành một cái u linh, chỉ có tại lúc ăn cơm, làm tốt cơm cùng Thượng Quan Nhu các nàng cùng một chỗ ăn xong, thời gian khác đều không thế nào nhìn thấy hắn thân ảnh. Thượng Quan Nhu các nàng cũng đã từng hỏi qua Giang Độc đến cùng đi đâu rồi, Giang Độc chỉ là đơn giản trả lời chính mình tại tu luyện, phía ngoài linh khí vẫn là quá mỏng manh, hắn càng thích linh cảnh hoàn cảnh. Đối với cái này Thượng Quan Nhu trong lòng các nàng xác thực có mấy phần thất lạc cùng chênh lệch, nhưng cũng không nói gì thêm. Thượng Quan Nhu tâm tư càng thêm tinh tế, nàng luôn cảm thấy Giang Độc tựa hồ có chuyện gì không nói, cứ việc Giang Độc biểu lộ không thay đổi, cũng không có biểu hiện ra cái gì không thích hợp, nhưng nàng vẫn cảm thấy các nàng cùng Giang Độc ở giữa, tựa hồ càng lúc càng xa. Vì cái gì? ở trong đó có nguyên nhân gì? Đến cùng là cái gì là để vốn nên là người nhà bọn họ xuất hiện ngăn cách? Không được biết. Nàng duy nhất có thể nghĩ tới liền là chuyện này cùng Hàn Thanh có quan hệ, nhưng Hàn Thanh phía trước số điện thoại hoàn toàn đánh không thông, nàng có thể làm sự tình, cũng chỉ có giống mặt khác đại học Long Hoa học sinh đồng dạng, bình thường tu luyện, lên lớp. Thời gian cứ như vậy mơ mơ hồ hồ đi qua, năm nhất, năm hai đại học. Người muốn gặp Hàn lão? Nhạc Phá Quân gãi đầu một cái, không thể làm gì khác hơn nhìn trước mắt thượng quan đu, nhún vai một cái nói, việc này ta cũng bất lực, đoạn thời gian trước Hàn lão và ở kinh đô tiểu viện Thanh Hóa, ngươi cũng biết ở trong đó đều là ai. Vòng ngoài đều là công thần người nhà, người bình thường đi vào đều phải đánh thân tình, chớ nói chi là Hàn lão ở vẫn là hạch tâm nhất vị trí, Thường Thành Sơn trên đỉnh tiểu viện, không có hắn cho phép, mạnh mẽ xông tới cùng cấp phản quốc, ta hiện tại chỉ là một chi tiểu đội trạm thủ đội trưởng, căn bản không đủ tư cách. Hàn lão hiện ở bên người chỉ có một người, viện nghiên cứu kinh đô phương bác sĩ, hiện tại Hàn lão không thấy bất luận kẻ nào, có bất kỳ an bài đều là để phương bác sĩ thay truyền đạt. Trương Huyền Phong lắc đầu, đồng dạng không cách nào mang thượng quan nhu đi gặp Hàn Thanh. Lực bất tòng tâm. Xin lỗi bây giờ thượng quan nhu, trên thân rút đi mấy phần non nớt, 18 tuổi nàng càng duyên dáng yêu kiều, da thịt trắng nõn, ngũ quan xinh xắn, toàn thân tản ra một cỗ khí tức thánh khiết, đứng ở nơi đó tựa như thuần khiết không tì vết thiên sứ đồng dạng, thuần khiết đến phảng phất có thể làm sạch trên thế giới tất cả. Nhưng mà, trên mặt của nàng lại thiếu một chút nụ cười, cau lại lông mày, có chút nắm chặt nắm đấm đều đang nói rõ nàng lúc này nội tâm dày vò. Mọi người, nàng có thể liên hệ đến tất cả mọi người không cách nào mang nàng đi gặp Hàn Thanh. Nàng muốn đi gặp Hàn Thanh, nàng muốn ở trước mặt chất hỏi một chút đối phương đến cùng lại cho Giang Độc phái phát nhiệm vụ gì. Hắn đến cùng có hay không đem Giang Độc xem như một người bình thường, trở thành một cái 18 tuổi người trẻ tuổi. Hắn đến cùng còn muốn làm cái gì? Hắn đến cùng còn muốn lợi dụng Giang Độc tới khi nào? Hắn đến cùng có thể không thể bỏ qua Giang Độc. Khoảng thời gian này, nàng cùng Khương Thanh Nhan các nàng sinh hoạt dư giả rất nhiều, không có Giang Độc căn bài, các nàng cùng bình thường học sinh đồng dạng, tham gia trận đấu, đoạt được xếp hạng đổi lấy điểm tích lũy hối đoái tài nguyên. Có khi xác nhận đến một chút ngoài định mức linh cảnh giải quyết nhiệm vụ, các nàng cũng bởi vì ưu tú kinh nghiệm cùng tu vi, được đến đặc thù cơ hội, thành lập quân công, trở thành tân sinh bên trong sớm nhất nắm giữ người ngoài biên chế thân phận người. Kiếm các nhân viên ngoài biên chế, chỉ cần vừa tốt nghiệp, các nàng liền có thể trở thành tiểu đội trạm thủ kiếm các đội trưởng, loại này đãi ngộ chính là gần như không tồn tại, liền Trương Huyền Phong bọn họ vừa vặn tốt nghiệp thời điểm cũng bèn bèn tiểu đội trạm thủ đội biên, chậm rãi mới trở thành đội trưởng. Lạc Diên nhanh người một bước, sớm liền bị kiếm các hợp nhất, bây giờ quân công không đủ còn không thể đảm nhiệm tiểu đội trạm thủ đội trưởng, nhưng nàng bị một tên kiếm thủ coi trọng, tương lai tỷ lệ lớn sẽ là chuyển nhân kiếm thủ. Có thể nói, trong các nàng mỗi người đều có quang minh tương lai, nhưng mà các nàng cái kia đặc sắc sinh hoạt lại có một cái người trọng yếu bám mặt. Giang Độc cũng không có biến mất, hắn vẫn như cũ sẽ về tới dùng cơm, nhìn các nàng tu luyện. Tại lúc ăn cơm, hắn thay đổi đến nói nhiều, hỏi các nàng hôm nay đi đâu, đi đã làm gì, có cái gì có ý tứ sự tình, có hay không nhận biết bằng hữu mới. Vốn là cực kỳ đơn giản chào hỏi, tựa như khi còn bé tan học về nhà, phụ mẫu luôn là thích hỏi vấn đề, quan tâm các nàng một ngày qua thế nào, hiểu rõ các nàng sinh hoạt qua có phải hay không như ý một thiếu niên sinh hoạt nên là dạng này. Từ trong miệng người khác trong sinh hoạt trải nghiệm cuộc sống. Chương 581, đệ nhất kiếp cảnh chương 581, đệ nhất kiếp cảnh cảnh đêm dần dần nặng, biệt thự phòng ăn bên trong đèn đuốc sáng trưng, lại yên tĩnh đến chỉ có thể nghe thấy bát đũa nhẹ nhàng tiếng va chạm. Thật dài trên bàn ăn bày biện mấy thứ tinh xảo đồ ăn thường ngày, hơi nóng lượn lờ, mùi thơm bốn phía, đều là Giang Độc tự mình làm. Hắn ngồi tại chủ vị, thần sắc ôn hòa, thậm chí mang theo một tia nhạt nheo tiêu ý, nghe lấy thượng quan Nhu nhẹ giọng giải thích hôm nay thực chiến trên lớp một chàng tiểu phong ba. Khương Thanh Nhan thỉnh thoảng bổ sung một hai lời, Giang Di Nguyệt yên tĩnh ăn cơm, chỉ là ánh mắt kiểu gì cũng sẽ lơ đãng lướt qua Giang Độc nhìn như chuyên chú gò má. Lạc Diên nâng má, ánh mắt tại Giang Độc cùng mấy nữ hài ở giữa lưu chuyển, hồ ly trong mắt cất giấu không dễ dàng phát giác tìm tòi nghiên cứu. Tất cả tựa hồ giống như ngày thường, nhưng lại có đồ vật gì tại vô thanh vô tức ở giữa thay đổi chất. Loại kia tận lực, Lưu Vũ biểu diện ôn hòa, giống một tấm lụa mỏng, tách rời ra chân thật khoảng cách. Phía sau tới vẫn là giáo sư ra mặt, mới đem hai cái kia kém chút đánh nhau đồng học tách ra. Thượng Quan Nhu nói xong, cầm lấy chén nước uống một ngụm, giống như vô ý nhìn về phía Giang Độc, "Ngươi đây, hôm nay còn tại linh cảnh bên trong?" Giang Độc gấp thức ăn động tác mấy không thể kiểm tra dừng một chút, lập tức khôi phục tự nhiên, nhẹ gật đầu, "Ừm." A Thượng Quan Nhu cúi đầu xuống, dùng đũa nhẹ nhàng khuấy động lấy cơm trong chén, phòng ăn lại lần nữa rơi vào trầm mặc. Loại này trầm mặc cũng không phải là an bình, mà là một loại cẩn thận từng ly từng tí, tránh cho chạm đến một số khu vực kiểm chế. Khương Thanh Nhan để đũa xuống, băng trong mắt màu xanh lam nhìn thẳng Giang Độc, đột nhiên mở miệng, "Chúng ta tiếp một cái nhiệm vụ, tuần sau xuất phát, đi cực địa băng nguyên linh cảnh phái phiến, giải quyết nơi đó tràn lan tuyết cốt lang bầy." Giang Độc dương mắt nhìn hướng nàng, khẽ gật đầu, tựa hồ sớm có giải, hai người thực lực tại tật cảnh bát cửu giai, ở vòng ngoài miễn cưỡng đầy đủ, chỉ cần không thâm nhập, tuyết cốt lang đơn thể thực lực chỉ là tật cảnh tam giai tả hữu, bình thường thành đàn xuất động, lang vương có thể có tật cảnh đỉnh phong. Có Di Nguyệt cùng đi, cũng không có bao nhiêu nguy hiểm. "Ta sẽ chú ý." Khương Thanh Nhan đáp, ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một tia không dễ dàng phát giác bướng mình, giống như là tại chứng minh cái gì. "Ân." Giang Độc lên tiếng, trầm ngâm một lát, đàn sói sợ hỏa sợ ánh sáng mạnh, A Nhu cực quang chi diệu có thể đưa đến kinh sợ tác dụng, Thanh Nhan băng vực có thể hữu hiệu hạn chế tốc độ của bọn nó. Di Nguyệt hắn nhìn hướng yên tĩnh lắng nghe Giang Di Nguyệt, đao ý của ngươi sắp bén, nhưng còn chưa đủ nhanh, về sau tăng cường một cái phương diện này huấn luyện. Đi nhớ kỹ không muốn thoát ly đội ngũ quá xa, đàn sói hợp kích chi thuật có chút phiền phức, đến lúc đó lẫn nhau nhiều chiều ứng hắn trật tự rõ ràng điểm ra chú ý hạng mục, giống như quá khứ chỉ đạo các nàng tu luyện lúc như vậy tinh chuẩn đáng tin. Phân tích của hắn không mất nhiệt độ, còn mang theo đối mấy người quan tâm, nếu như là những người khác có thể sẽ cảm thấy Giang Độc vẫn là cái kia Giang Độc, nhưng mấy người đều là sớm chiều ở chung, để Thượng Quan Nhu trong lòng điểm này yếu ớt chờ mong triệt để dập tắt. Hắn không có nói ra đi cùng, thậm chí không có toát ra mảy may lo lắng. Biết, lão sư. Giang Di Nguyệt Nhu thuận gật đầu. Chúng ta biết. Khương Thanh Nhan cũng rủ xuống tầm mắt. Lạc Diên bỗng nhiên khẽ cười một tiếng, phá vỡ hơi có vẻ ngột ngạt bầu không khí. Ai nha, tiểu đệ đệ, ngươi liền không quan tâm một cái tỉ tỉ. Ta có thể là một mực tại Mâu Phong Sơn mạch đó cũng là nguy hiểm gấp a. Giang Độc nhìn nàng một cái, không khách khí chút nào nói, thú nhân tiểu đội thực lực tại tất cả tiểu đội trạm thủ bên trong đều có thể xếp tới hàng đầu. Đội trưởng Thạch Dũng chỉ cảnh lục giai, chỉ cần không thâm nhập Mâu Phong Sơn mạch khu vực trung tâm liền sẽ không có quá nhiều nguy hiểm. Nhìn đi, tiểu đệ đệ ngươi vẫn là quan tâm ta. Cái kia Lạc Diên mị nhãn như tơ, nhìn chằm chằm Giang Độc cặp kia luôn luôn không hề bận tâm con mắt, ngươi đều trưởng thành, chúng ta lúc nào đi lĩnh chứng nhận? Giang Độc không có nói tiếp, hai năm này, hắn tướng mạo rút đi non nớt, khí tức trên thân càng thâm bất khả trắc, cho dù là Thượng Quan Nhu các nàng cũng không biết Giang Độc hiện tại là cái gì cảnh giới, hắn cũng từ trước đến nay không nói. Chỉ là phía trước chút thời gian, Thượng Quan Nhu đột phá thật cảnh về sau, cần một cái linh châu đến bù đắp nàng linh kỹ, Giang Độc móc ra một cái bán bộ kiếp cảnh linh châu hệ quang, mà cái kia linh châu chủ nhân, Thượng Quan Nhu cũng có hiểu biết. Đó là đã từng Âu vực tiên kỵ nhất một cái bán bộ kiếp cảnh yêu thú, cực quan dự điều, tốc độ có thể so với thuấn di một loại đỉnh cấp yêu thú. Sau bữa ăn, Giang Độc theo thường lệ đứng dậy thu thập bát đũa, Thượng Quan Nhu mấy lần muốn mở miệng, lời đến khỏe miệng lại nuốt trở vào. Nàng nhìn xem Giang Độc tại phòng bếp thanh tẩy bóng lưng, thẳng tắp lại không hiểu lộ ra một tia cô tịch, cùng ngoài cửa sổ đại học long hoa ấm áp nhà nhà đốt đèn không hợp nhau. Hắn đến cùng đang giấu giếm cái gì? Lại tại một mình tiếp nhận cái gì? Loại kia cảm giác bất lực lại lần nữa chiếm lấy nàng. Thời gian róc rách như nước chảy, lịch linh khí phục tô thứ 22 năm cuối năm. Đông Hải bên bờ, một tên trên người mặc cổ phong trang phục, khuôn mặt tuổi trẻ thanh niên giống trên mặt biển, như giống trên đất bằng, những nơi đi qua, nguyên bản quần quần sóng biển toàn bộ biến mất, thiên nhiên vĩ lực tại người trẻ tuổi này trước mặt phảng phất hài đồng. Người trẻ tuổi một bước phóng ra, thân tùy ý động, không gian với hắn mà nói phảng phất không có ý nghĩa, trong nháy mắt liền phóng ra vạn mét xa, lại đạp mạnh ra, thân ảnh của hắn đã tới gần Cửu Châu biên giới. Bờ biển vách đá, một tên vũ cảnh người trung niên đóng giữ tại bờ biển vách đá, nhìn xem mặc cổ quái người trẻ tuổi có chút nhíu mày. Cái này mặc, cái nào niên đại bỏ ra tới? Nghi hoặc thì nghi hoặc, hắn cũng không có buông lòng cảnh giác, chẳng biết tại sao, trong lòng hắn luôn có một loại không hiểu nặng nề cảm giác, phảng phất người tuổi trẻ kia mang đến cho hắn áp lực lớn lao. Ngươi là mới vừa mở miệng, lời còn chưa dứt, người tuổi trẻ kia liền một ánh mắt ném đi qua, người trung niên âm thanh im bặt mà dừng, một cỗ lớn lao hoảng hốt ép hướng trong lòng của hắn, nặng nề uy áp để hắn không cách nào tiếp tục mở miệng. Tốt tại, người trẻ tuổi cũng không có đối hắn làm cái gì, mà là bình tĩnh mở miệng, bản tọa Huyền Tiên, hỏi tội Cửu Châu. Huyền Tiên âm thanh không hề to, lại giống như bao hàm một loại nào đó thiên đạo phát tắc, rõ ràng xuyên thấu tầng mây, dãy núi cùng thành thị. Quanh quẩn tại Cửu Châu gần nửa cương vực trên không, cũng không phải là vật lý trên ý nghĩa sóng âm truyền lại, mà càng giống là một loại trực tiếp lạc ấn tại sinh linh ý thức chỗ sâu tuyên bố. Vô số đang tu luyện, công tác, hành động người, vô luận tu vi cao thấp, đều trong nháy mắt này lòng có cảm giác, không hiểu một trận kiếp sợ, ngẩng đầu nhìn trời, lại không biết nguyên nhân. Đông Hải bờ sườn núi, tên kia vũ cảnh người trung niên sắc mặt trắng bệnh, mồ hôi lạnh nháy mắt thẩm thấu sau lưng. Cũng không phải là chỉ vì cái kia kinh khủng uy áp, càng bởi vì cái kia hỏi tội Cửu Châu bốn chữ ẩn chứa ngập trời sát khí cùng không thể nghi ngờ uy tín. Tiếng nói vừa ra, vô tận mênh mông uy áp như trời nghiêng càn quét bốn phía, thiên địa chi sắc, bình tĩnh mặt biển nháy mắt nhấc lên vạn trượng như nào, người trẻ tuổi phía dưới mặt biển hãm ngàn mét, trực tiếp lộ ra đáy biển đại lục. Kèm theo hắn áo bào bung lên, nhấc lên sóng lớn ngập trời tập hợp, vây quanh Cửu Châu trăm vạn mét đường bên biển, chỉ cần cái này sóng lớn rơi xuống, Cửu Châu thành thị duyên hải đem nháy mắt hóa thành phế tích. Chương 582, Vân Hải Tiên Sơn chương 582, Vân Hải Tiên Sơn thời gian lại một năm nữa Tết xuân, đèn đuốc sáng trưng nghe hồng rực rỡ, vạn gia vui mừng, liền vào thời khắc này, một tên cường giả bí ẩn trước đến hỏi tội Cửu Châu. Kiếp cảnh. Tất cả cảm nhận được cỗ uy áp này, người trong lòng không tự chủ được liền cho ra người tuổi trẻ cảnh giới. Đương thời phóng ra cái thứ nhất kiếp cảnh, không phải Cửu Châu, cũng không phải Cửu Châu bên ngoài quốc gia khác cường giả, mà là một cái không biết từ chỗ nào chạy ra cường giả bí ẩn. Đông Hải bờ sơn núi, tên kia vũ cảnh người trung niên sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, toàn thân xương cốt phát ra không chịu nổi gánh nặng kéo kẹt tiếng vang, tại cái này ngập trời uy áp bên dưới, hắn ngay cả đứng lập đều thay đổi đến cực kỳ khó khăn, chớ nói chi là phát ra cảnh cáo. Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn xem cái kia tự xưng huyền tiên người trẻ tuổi đứng chắc tay, ánh mắt lãnh đạm quan sát đại lục Cửu Châu, phảng phất tại nhìn một mảnh sắp bị hồng nước chìm ngập tổ kiến. Thẩm Thiên Vinh, lan ra đây. Vừa dứt lời, huyền tiên trước người vạn mét bên ngoài không gian đống nhiên bặm mẹo, ngay sau đó một thân ảnh hiện lên. Người trung niên nhìn người tới, ánh mắt lập tức vui mừng, phảng phất ăn một viên thuốc an thần đồng dạng nói, Thẩm quốc trụ, ngài tới. Thẩm Thiên Vinh nhìn lên trước mặt huyền tiên, chau mày, lật khắp tất cả ký ức, hắn nghĩ không ra làm tinh cường giả bên trong có dạng này một hào nhân vật, mà còn đối phương trên người mặc Cửu Châu cổ trang phục, chẳng lẽ là cổ đại sống sót lao yêu quái? Huyền Tiên không hề biết Thẩm Thiên Khuynh suy nghĩ, hắn tựa hồ biết Thẩm Thiên Khuynh, ánh mắt miệt thị, ngựa khí lạnh nhạt nói, Thẩm Thiên Khuynh, ngươi chính là giết chết bản tọa huynh trưởng người, tự sát ta có thể buông tha Cửu Châu. Huyền Kiếm, huynh trưởng của hắn, tại hai năm trước chết tại linh cảnh cự trọng thiên bên trong, căn cứ đệ đệ mình trước khi chết truyền về ký ức, giết chết hắn người hình như là một cái nắm giữ hệ không gian dị năng người. Thiên hạ này nắm giữ hệ không gian dị năng còn giết chết hắn huynh trưởng chỉ có hai người, Cửu Châu Thẩm Thiên Khuynh cùng Mễ Quốc Romo. Hắn đã xác định đương thời giết chết hắn huynh trưởng người không phải Romo, vậy cũng chỉ có Cửu Châu Thẩm Thiên Khuynh. Hai năm trước hắn không có thực lực là huynh trưởng báo thù, bây giờ hắn trở thành đường kim trên đời duy nhất kiếp cảnh đại tu, ngay lập tức liền đến Cửu Châu hỏi tội. Thẩm Thiên Khuynh thì có chút kỳ quái, không hề biết đối phương trong miệng huynh trưởng là ai. Huyên Viên nói cái gì đó, hắn nghe không hiểu, nhưng có thể minh bạch đối phương tại áp chế chính mình, cái kia còn nói cái gì? Chết. Hắn hoàn toàn không có cân nhắc qua thỏa hiệp, trực tiếp liền thẳng hướng Huyền Tiên, đến mức cái kia uy hiếp mở biển thành thị sóng lớn, tự sẽ có người ngăn lại. Không gian giống như yếu ớt lưu ly, tại Thẩm Thiên Khuynh chỉ một cái phía dưới từng khúc nổ tung, vô số tinh mịn vết nước màu đen lan tràn hướng Huyền Tiên, những nơi đi qua, vạn vật quy tịch, ngay cả tia sáng đều không thể bỏ trốn. Nhưng mà, Huyền Tiên chỉ là lãnh đạm nâng tay phải lên, năm ngón tay khẽ nhếch, hướng về phía trước nhẹ nhàng nhấn một cái. Hết ngồi đáy giếng. Ông, một cỗ vô hình lại bàng bạc mênh mông ý chí đột nhiên giáng lâm, vô cùng vô tận linh niệm bao khỏa bốn phương thiên địa, phản phất toàn bộ thiên địa đều biến thành Huyền Tiên lĩnh vực. Cái kia lan tràn mà tới vết nước không gian lại giống như đụng vào vô hình đê đập thủy triều, tại trước người hắn mười trượng chỗ đột nhiên đình trệ, tiếp theo điên cuồng bật mèo, rung động, cuối cùng phát ra một tiếng không chịu nổi gánh nặng gào thét, vỡ vụn thành từng mảnh, tiêu tán thành vô hình. Cũng không phải là năng lượng đụng nhau chôn bụi, mà là càng bản chất phương diện. Áp chế. Thẩm Thiên Khuynh con ngươi hơi co lại, thân ảnh nháy mắt mơ hồ, hóa thành ngàn vạn không gian mảnh vỡ tản đi khắp nơi lộn mở, tại một chỗ khác không trùng gây dựng lại. Sắc mặt hắn hơi có vẻ trắng xám, vừa rồi một cái kia, hắn ẩn chứa quy hư chi ý lại bị đối phương lấy một loại càng thuần túy, càng bá đạo tồn tại cưỡng ép nghiền nát. Tiếp cảnh cùng bán bộ tiếp cảnh, kém một chữ, cách biệt một trời. Phí công. Huyền Tiên lắc đầu, ánh mắt không vui không buồn, phản phất chỉ là đang trần thuật một sự thật. Hắn cũng không truy kích, chỉ là lại lần nữa đưa tay, đối với phía dưới cái kia càn quét Cửu Châu đường ven biển vạn trượng biển cầm nhẹ nhàng hướng phía dưới để ép. Định. Luôn xuất phát ủy. Cái kia đủ để phá hủy thành thị diệt thế sóng lớn, cái kia lao nhanh gào thét ước vạn khoảnh nước biển, lại trong phút chốc ngừng kết ở không trung. Phản phất thời gian đình chỉ, lại phản phất bị vô hình cự thủ cưỡng ép đè lại, duy trì ngập trời dọa người tư thái, lại cũng không còn cách nào rơi xuống mảy may. Thành thị duyên hải bên trong, vô số xuyên thấu qua cửa sổ hoặc màn hình thấy cảnh này đám người, trái tim gần như nhảy ra lồng ngực, tại cực hạn hoảng hốt cùng đang lúc mở mịt đứng chết chân tại chỗ. Huyền Tiên ánh mắt một lần nữa trở xuống Thẩm Thiên Khuynh trên thân, bản tọa lại cho ngươi một cơ hội cuối cùng, tự sát, hoặc bản tọa tự tay lấy xuống đầu của ngươi, đồng thời giết sạch Cửu Châu ba thành, lấy tế minh của ta. Ngữ khí của hắn vẫn như cũ bình thản, lại so bất luận cái gì cuồng loạn uy hiếp càng làm cho người ta sợ hãi. Đó là một loại xem chúng sinh là cỏ rác tuyệt đối lạnh lùng. Thẩm Thiên Khuynh chậm rãi hít một hơi, quanh thân ánh bạc lại lần nữa tăng gọn, vỡ vụn không gian mặt kính tại phía sau hắn tầng tầng lớp lớp triển khai, chiếu rọi ra ngàn vạn cái khác biệt chiều không gian quang ảnh. Hoàn Vũ hai tay của hắn chậm rãi khép lại, trong mắt ánh bạc hừng hực như hàng sao. Quy hư. Ầm ầm. So trước đó đối kháng rổ mộ lúc càng khủng bố hơn không có lĩnh vực đột nhiên mở rộng. Lần này, Thẩm Thiên Khuynh không giữ lại chút nào, toàn lực ứng phó thi triển tự thân tại không gian bên trên tạo nghệ, muốn đem tôn này chân chính tiếp cảnh cường giả kéo vào liền tồn tại đều bị xóa đi tuyệt đối kỳ điểm. Huyền Tiên cái kia không hề bận tâm trên mặt, lần đầu xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ, tựa như kinh ngạc, lại như là nghiền ngẫm. Thú vị, phủ định không gian, chạm đến không có chân ý. Đáng tiếc, tiếp cảnh phía dưới đều là sâu kiến. Hắn giọng nói nhẹ nhàng, nhưng trong lúc vô tình bày ngay ngắn tư thái, phía trước đạp một bước nhàn nhạt mở miệng, chân nghĩa diễn hóa, lĩnh vực mở rộng, Vân Hải Tiên Sơn. Huyền Tiên bước ra một bước, quanh thân đạo vận lưu chuyển, phản phất cùng cả phiến thiên địa hợp nhất. Theo hắn lĩnh vực triển khai nháy mắt, Đông Hải bên trên cảnh tượng đổi biến. Nguyên bản sóng lớn mãnh liệt mặt biển nháy mắt bình phục như gương, phản chiếu ra lại không phải bầu trời mây ảnh, mà là từng tòa nguy nga mờ mịt, tiên quang lượn lờ núi non hư ảnh. Mây mù từ mặt biển bốc lên, lượn lờ lưu chuyển, trong chốc lát liền đem xung quanh mấy vạn mét hải vực hóa thành một mảnh vân dạ vụ nhiễu tiên cảnh chi cảnh. Nhưng mà cái này tiên cảnh lại lộ ra làm người sợ hãi sắc cơ. Mỗi một sợi mây mù đều nặng tựa bạc cân, ẩn chứa trấn áp tất cả khủng bố ý chí, mỗi một tòa tiên sơn hư ảnh đều ngưng thực như nhạc, tản ra nghiền nát vạn vật bàng bạc uy áp. Thẩm Thiên Khuynh cái kia mở rộng mở hoàn vũ quy hư lĩnh vực, đụng vào mảnh này Vân Hải Tiên Sơn bên trong, lại giống như rơi vào vũng bùn hung thú, tốc độ chậm giảm. Cái kia đủ để xóa đi không gian khái niệm không có lại bị vô số càng nhỏ bé, càng huyền diệu hơn tồn tại tầng tầng bao khỏa, phân chia, thu nạp. Không gian chi lực điên cuồng ngăn mòn mây mù cùng sân ảnh, mây mù quần quật ở giữa cũng đang không ngừng chôn bụi, nhưng chợt lại có càng nhiều mây mù từ trong hư vô sinh ra, tiên sơn hư ảnh sáng tối chập chờn, nhưng thủy chung vững chắc. Cả hai chỗ giao giới, không gian phát ra rợn người vặn bẹo tiếng vỡ vụn, đen trắng đan vào quang mang điên cuồng lập lòe. Phản phất hai thế giới tại kịch liệt va chạm, lẫn nhau thôn phệ. Chương 583, lĩnh vực bên trong, đều là ta đất chương 583, lĩnh vực bên trong, đều là ta đất Thẩm Thiên Khuynh kêu lên một tiếng đau đớn, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Hán quy hư lĩnh vực lại bị cưỡng ép cản trở, thậm chí phản phệ tự thân. Kiếp cảnh lĩnh vực đã chạm đến thế giới quy tắc bản nguyên, vững chắc cùng cường đại, xa không phải bán bộ kiếp cảnh bằng vào ý hình thức ban đầu có khả năng dung chuyển. Tiên càng lay cây. Huyền Tiên đứng ở Vân Hải Tiên Sơn trung ương, tựa như mảnh này tiên cảnh chỗ thể, ánh mắt lạnh nhạt vẫn như cũ. Hắn chậm rãi giơ tay lên, đối với Thẩm Thiên Khuynh xa xa chỉ một cái. Ầm ầm. Một tòa nhất là nguy nga tiên sơn hư ảnh đột nhiên ngưng thật mấy phần, mang theo trấn áp thiên địa uy hoàng thần uy, phá vỡ tầng tầng bản mẹo không gian ngăn trở, hướng về Thẩm Thiên Khuynh đè xuống đầu. Núi chưa đến, cái kia kinh khủng ý chí uy áp đã để Thẩm Thiên Khuynh quanh thân không gian mặt kính run rẩy kịch liệt, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ nát. Thẩm Thiên Quynh con ngươi rụt lại, ánh bạc bùng lên, hai tay cấp tốc huy động, trước người không gian nháy mắt gấp thành trăm ngàn tầng. Không gian điệp chướng vạn hoa đồng. Vô số mặt trong suốt long lanh không gian mặt kính lấy cực kỳ xảo trá góc độ tầng tầng cảm bộ, chiết xạ, tính toán đem ngọn tiên sơn kia lực lượng hướng dẫn, phân tán đến khác biệt không gian chiều không gian. Nhưng mà, giang giác, giang giác, giang giác. Tiên sơn hư ảnh nghiền ép mà xuống, những cái kia đủ để đem vũ cảnh cường giả sẽ thành mảnh nhỏ không gian xếp chướng, giống như yếu ớt như lưu ly liên tiếp vỡ nát. Căn bản là không có cách hoàn toàn hóa giải cố kia ẩn chứa kiếp cảnh pháp tắc lực lượng kinh khủng. Thẩm Thiên Quynh thân ảnh tại ngàn vạn vỡ vụn không gian mảnh vỡ bên trong cấp tốc lập loè lui lại, mỗi một lần thoáng hiện đều tại bên ngoài mấy trăm dặm, sắc mặt càng thêm trắng xám. Ngọn tiên sơn kia hư ảnh tuy bị tầng tầng suy yếu, nhưng như cũ tập trung vào hắn, theo đuổi không bỏ. Lĩnh vực bên trong đều là ta đất. Sâu kiến, ta muốn ngươi cùng Tiểu Châu, là huynh trưởng ta chôn cùng. Thành phố Tô Vân, lại là một năm Tết xuân, Giang Độc bọn họ đương nhiên phải về nhà khúc mắc. Xem như thành thị duyên hải, lúc này thành phố Tô Vân trên không đã bị sóng biển che đậy, ngoại giới đã rơi vào vô hạn khủng hoảng bên trong. Nhưng mà, tại Giang Độc trong nhà, phản phất chuyện gì đều không có phát sinh đồng dạng, ngoài cửa sổ trăng sáng sao thưa, thỉnh thoảng vạch qua mấy đám pháo hoa, hương vị Tết mười phần. Đang dùng cơm Giang Độc kẹp lấy một khối thịt kho tàu, thả tới thượng quan nhu trong bát, khóe mắt quét nhìn lại lơ đãng nhìn hướng ngoài cửa sổ. Ánh mắt xuyên thấu hắn bố trí một đạo giả tạo bình chướng, phản phất có thể nhìn thấy Đông Hải bên trên chiến đấu. Động tác dừng lại một chút, không có bất kỳ người nào chú ý tới trong mắt của hắn song chấn động bé nhỏ, lập tức liền khôi phục bình thường. Khóe môi nết lên nhàn nhạt cười, Giang Độc thu hồi ánh mắt, tiếp tục ném vào đến trước mắt toàn ra vui vẻ. "Tiểu tử, có, ân, kiếp cảnh, có kiếp cảnh tới gần các ngươi Cửu Châu, ta nhìn ngươi Cửu Châu tiểu gia hỏa kia nhanh muốn không được, ngươi không xuất thủ giúp một cái bận rộn." "Không cần." "Chậc chậc, ngươi thật đúng là lãnh huyết, cái kia lũ lụt nghiêng đảo nện xuống đến, dù cho ngươi không có việc gì, cái này mấy châu chi địa đều sẽ bị tiêu diệt." "Đại đạo vô tình, đây không phải là ngươi nói." "Vô tình chi đạo ở chỗ vô tư tình cảm, trông coi lại ái, ta cũng không có để ngươi lãnh huyết vô tình. Sẽ có người xuất thủ, hắn tất nhiên hứa ta qua một trận cuộc sống của người bình thường, bây giờ không có hướng ta cầu cứu, liền còn chưa tới ta xuất thủ thời điểm." "Ngươi nói cái kia chi chi giả?" Võ tổ trong miệng chi chi giả tự nhiên là Hàn Thanh, trong khoảng thời gian này, hắn đang cố ý hiểu rõ Giang Độc, tại cái này ngắn ngủi kinh lịch bên trong, trừ ra mấy cái kia cùng cái này thiếu niên liên lụy rất sâu tiểu cô nương bên ngoài, duy nhất đáng giá chú ý chính là cái kia Hàn Thanh. Hắn gần như chủ đạo Giang Độc xuất thế đến nay tất cả hành động, là đem Giang Độc coi là quân cờ đến bồi dưỡng. Nhưng cho dù là đứng tại một người ngoài cuộc góc độ đến xem, hắn đối Hàn Thanh sở tác sở vi đều không thể sinh ra chán ghét. Cứ việc trong đó rất nhiều tính toán đều sẽ đem Giang Độc đẩy tới một cái tình cảnh nguy hiểm, nhưng mỗi một lần Giang Độc thực lực đều là đột nhiên tăng mạnh, có thể nói Giang Độc có thể có thực lực hôm nay, trừ ra chính hắn kinh diễm mới tuyệt bên ngoài, không thể rời đi Hàn Thanh cái kia gần như trò chơi thanh nhiệm vụ chuyên nghiệp chỉ đường. Võ tổ tại nghe xong Hàn Thanh sự tích phía sau, xác định cùng với khẳng định nói đối phương nhất định là chi chi giả. Mà cái gọi là chi chi giả hắn lại nói không rõ, chỉ có thể tên như ý nghĩa đến lý giải, nguyên nhân võ tổ cũng nói không đi ra, chỉ nói trên đời này làm sao có thể xuất hiện liệu sự như thần người, huống chi Hàn Thanh cái gọi là liệu sự như thần đã thoát ly người phạm chủ. Thay lời khác đến nói, võ tổ, Hàn Thanh là người hắn đang cức. Đối với cái này, Giang Độc từ chối cho ý kiến, kỳ thật Hàn Thanh lịch thiên không có quan hệ đứng tại ván cờ bên trong vẫn là bên ngoài, phàm là một người bình thường đều hiểu hắn đó căn bản không bình thường. Phàm là còn là người đánh cờ vậy cũng là thận trọng từng bước, nào có Hàn Thanh vén lên bàn cờ chính là một tràng tàn cuộc, thậm chí hắn còn con kỳ phổ. Mà còn đối phương tuổi tác cũng có chút không khớp, dựa theo hắn được đến tin tức, Hàn Thanh cùng Lý Thanh Liên là người cùng một thời đại, thậm chí sớm hơn. Chỉ này một điểm đã nói lên Hàn Thanh cũng không phải là giống hắn nói như vậy là người bình thường, hắn có tu vi trong người, hình dạng mới có thể bảo trì tuổi trẻ. Có thể thân thể của hắn xác thực yếu cùng con gà đồng dạng, lần trước đối phương bỏ thành sân chủng, mấy trăm tiết bậc thang đối phương hồng hộc mang thở mới đi lên, quần áo trên người đều bị thẩm đấu, xem ra không giống như là trang. Đương nhiên không bài trừ đối phương sẽ thủy hệ dị năng, cố ý trang, nhưng nếu như hắn thật sự là thủy hệ loại này thường thường không có gì lạ dị năng, cũng không cần thiết làm những này a đủ loại cổ quái đều đang nói rõ Hàn Thanh không bình thường, nhưng đối phương ẩn tàng lại vừa đúng, sẽ không khiến người khác cảm thấy không hài hòa, hoặc là cảm thấy hắn là cái lao âm bị. Nhiều lắm là mắng hắn một câu lão hồ ly. Mà thôi, anh hùng tiên hạ vô số, ra mấy cái kỳ tài cũng chuyện đương nhiên, chờ ngươi hoàn thành sự kiện kia, liền tính cái kia chi chi giả thật sự có càng lớn như đồ, ngươi cũng không có sợ. Tính toán lại nhiều, không bằng quyền đầu cứng. Đến lúc đó ngươi tìm chút kỳ chân linh thảo giúp ta chữa trị linh hồn, khôi phục ký ức, ta liền dẫn ngươi rời đi tiểu thiên địa này, ta mặc dù không biết phải chăng là thật sự có ngày ngoại thế giới, nhưng phiến thiên địa này quá nhỏ, ta không có khả năng sinh tại loại này tiểu thế giới bên trong. Giang Độc không có nói tiếp, trên thực tế tại biết hồn tổ tồn tại lúc hắn liền minh bạch như thế tồn tại không thể có thể xuất hiện tại Lam Tinh. Miếu nhỏ yêu phong lớn, hồ nông con rùa nhiều, chỗ nước cạn là nuôi không ra chân long. Bọn họ bây giờ còn đang vì người nào có thể trở thành cái thứ nhất kiếp cảnh mà liệu mạng ngươi chết ta sống, nhưng hồn tổ từng nói hắn thực lực bạn không còn một, võ tổ càng là trừ chính mình người nào đều không nhìn chúng, hắn không biết kiếp cảnh là cái gì, nhưng trong giọng nói tràn đầy mệt thị. Cũng không phải là khinh thường, mà là cấp độ quá đề cao không đến. Thời gian chậm rãi trôi qua, đồng hồ treo tường kim đồng hồ chỉ hướng 9 giờ rưỡi, khoảng cách 1 năm mới còn có 2 giờ rưỡi. Sau bữa ăn, pháo hoa vẫn như cũ, chói lọi nở rộ ở chân trời, điểm điểm hỏa tinh như lưu tinh truy lạc, cuối cùng trong không khí ma diệt. Người một nhà vẫn như cũ ngồi tiểu đu bay lên không trung, khoảng cách gần thưởng thức pháo hoa, Giang Độc ngồi tại đầu rồng bên trên, cách Thượng Quan Nhu rất gần, ngón tay thon dài lần thứ nhất chủ động dắt qua đối phương tay. Cái này dẫn đến Thượng Quan Nhu đều có chút không có kịp phản ứng, trước đây đều là nàng quấn lấy đối phương, đây là Giang Độc đệ nhất chủ động. Nàng vô ý thức có chút tim đập rộn lên, thân thể căng cứng, hiện tại nàng đã trưởng thành, trong lòng tâm tư đã sớm linh hoạt, cũng không giống ngày trước đơn thuần. Khẩn trương phía dưới nàng bật thốt lên, làm sao vậy? Không có gì, năm mới vui vẻ. Giang Độc ngữ khí vẫn bình tĩnh, chỉ là hôm nay đặc biệt ôn nhu. Chương 584, Thẩm Thiên Quynh, vẫn lạc chương 584, Thẩm Thiên Quynh, vẫn lạc Đông Hải bên trên. Thẩm Thiên Quynh thân ảnh bay ngược mà ra, quanh thân bờn quanh không gian mặt kính vỡ vụn thành từng mảnh, máu tươi giống như không cần tiền từ trong miệng phun ra ngoài, khí tức nháy mắt hể bại tới cực điểm, phảng phất một chiếc trong gió ánh nến, bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Cái kia nguy nga tiên sơn hư ảnh mặc dù đã ảm đạm hơn phân nửa, nhưng như cũng mang theo không thể địch nổi chấn áp lực lượng, theo sát mà tới, muốn đem hắn triệt để ép thành một mịn. Phía dưới, sóng biển xoay tròn sắp rơi xuống, Cửu Châu cuối cùng lần thứ nhất cho thấy hắn cái kia kinh người nội tình. Mấy trăm tên vũ cảnh cường giả huyền lập trên không, đem hết toàn lực đi ngăn cản cái kia đập xuống mà xuống tử thần bọt nước, miễn cưỡng số lượng lấy ngàn vạn người bình thường ngăn lại một kích chí mạng này. Gặp một màn này, nơi xa ẩn tàng thân ảnh quan chiến hắn nước cường giả nhộn nhịp hít sâu một hơi, ánh mắt hoảng sợ gần như muốn trừng ra biến mắt. Mấy trăm tên vũ cảnh cường giả, loại này đội hình phản công linh cảnh đều đầy đủ, đây chính là trước đây ngươi tại đại hội liên minh phản yêu đã nói chính mình vũ cảnh cường giả miễn cưỡng đủ. Cái này Cửu Châu cũng quá không biết xấu hổ, cất giấu loại này nội tình. Chúng ta có phải là đứng sai đội không có sai? Cửu Châu trêu chọc dạng này cường giả, mặc dù không biết hắn là ở đâu ra, nhưng liền tính Cửu Châu giấu có nội tình, một cái chân chính kiếp cảnh cũng không phải là số lượng có thể để chết. Cửu Châu hôm nay hẳn phải chết không nghi ngờ. Đối. Vậy vạn nhất Cửu Châu còn cất giấu cái kia nhất định không có khả năng, nếu như Cửu Châu thật sự có kiếp cảnh tồn tại, vậy chúng ta phía trước thăm dò sớm đã bị chém thành muôn mảnh. Cửu Châu không có khả năng có kiếp cảnh tồn tại. Đông Hải bên trên rằng có đã tới nghìn cân treo sợi tóc. Mấy trăm tên vũ cảnh cường giả kết thành màn sáng khó khăn lắm chống đỡ cái kia ngưng kết diệt thế sóng lớn, linh lực điên cuồng tiêu hao, màn sáng sáng tối chập chờn, mỗi người sắc mặt đều ngưng trọng đến cực điểm. Bọn họ tuy là nhân tộc đứng đầu chiến lực, nhưng đối mặt cái này ẩn chứa kiếp cảnh pháp tắc thiên uy, vẫn như cũng giống như châu chấu đá xe. Thẩm Thiên Quynh máu tươi như máu, khí tức bệ bại, mắt thấy ngọn tiên sơn kia hư ảnh lần thứ hai ép xuống, hắn trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. "Chư vị, ta đi tru sát kẻ này." Hắn ngôn ngữ giống như là tại đối những người khác tạm biệt, vẫn như cũng ngắn gọn, tựa hồ nghĩ nói một chút đốt một chút, nhưng cuối cùng khổ vì ngực không vết mực. Nghiêng đầu lại lúc, trong mắt của hắn đã bắn ra trước nay chưa từng có sát ý ánh bạc lại lần nữa tại quanh người hắn sáng lên, mặc dù ảm đạm, lại mang theo một cấu ngọc đá cùng vỡ mãnh liệt ý vị. Không gian bắt đầu lấy hắn làm trung tâm kịch liệt bặm mẹo, sụp đổ, phản phất muốn đem hắn tự thân cũng hóa thành sau cùng quy hư một kích. Thần quốc chủ không thể. Phía dưới có cường giả kinh hô, lại bất lực ngăn cản. Huyền Tiên lãnh đạm nhìn xem, ánh mắt giống như tại nhìn một tràng không thú vị hí kịch. A, đốt cháy dị năng bản nguyên, ta từng gặp 20 năm trước các ngươi Cựu Châu người động tới loại này đồng quy vu tận đần biện pháp để ngăn cản yêu thú. Hắn khẽ cười một tiếng, trong giọng nói tràn đầy khinh miệt, "À, ngươi muốn dùng loại này biện pháp liều chết bản tọa. Quả nhiên là tối ngươi tiểu đạo, không biết ngươi ta chênh lệch giống như là trời." Thẩm Thiên Quynh ánh mắt lạnh hơn, "Lúc tuổi còn trẻ, ta từng thấy Thanh Sơn chủng tiền bối từng bị chịu chết, Cựu Châu phụng ta làm quốc chủ, nhận lấy thì ngại. Nhưng ngươi, còn chưa có tư cách đánh giá bọn họ." Thẩm Thiên Quynh quanh thân ánh bạc hừng hực đến cực hạn, thân thể phản phất hóa thành một cái không ngừng hướng bên trong sụp đổ màu bạc kỳ điểm. Năng lượng ba động khủng bố khiến không gian xung quanh hoàn toàn méo mó, vỡ vụn. Đó là thiêu đốt sinh mệnh cùng dị năng bản nguyên quyết tuyệt, là lấy tự thân tồn tại làm đại giá, đổi lấy trong chốc lát cực hạn nở rộ. Quy hư, không gián đoạn. Hán thanh âm trầm thấp phảng phất đến từ sâu trong hư không, mang theo một loại làm người sợ hãi tịch diệt chi ý. Cái kia không ngừng sụp đổ ánh bạc đột nhiên đỉnh trệ một cái chớp mắt, lập tức lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức cầm vang một phát. Không có kinh thiên động địa tiếng vang, chỉ có một loại cực hạn không có cấp tốc quyết tán. Những nơi đi qua, không gian, tia sáng, âm thanh, thậm chí cái kia chấn áp mà xuống tiên sơn hư ảnh cũng bắt đầu im hơi lặng tiếng tiêu tán, phản phất bị một cái vô hình cự thủ từ thế gian triệt để xóa đi. Huyền Tiên cái kia từ đầu đến cuối trên mặt lãnh đạm, cuối cùng hiện ra một tia chân chính kinh ngạc. Có thể đem không gian chi đạo vận dụng đến chạm đến hư vô bản nguyên tình trạng. Ngược lại là khinh thường người phương tiên địa này sâu kiến. Hai tay của hắn lần đầu trước người kết ra một cái cổ pháp phát ấn, quanh thân mở mịt vân hải tiên sơn lĩnh vực đột nhiên co bảo, ngưng tụ tại trước người, hóa thành một mặt nhìn như khinh bạc, lại phản phất tận chứa vô tận trùng điệp không gian cùng sơn nhạc chi trọng tiên văn quan tuẫn. Tiên sơn cựu trọng sơn. Ông cái kia tịch diệt tất cả không có xung kích hung hăng đâm vào tiên văn quang thuẫn bên trên. Thời gian phảng phất tại giờ khắc này bị kéo dài. Quang thuẫn mặt ngoài tạo nên vô số dày đặc gợn sóng, hậu phương trùng điệp tiên sơn hư ảnh lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được kịch liệt sáng tắt, sụp đổ, lại không ngừng từ huyền tiên trong cơ thể tuôn ra bảng bạc đạo vận bên trong trọng sinh. Cái kia tịch diệt lực lượng điên cuồng ăn mòn, lại cuối cùng bị tầng tầng lớp lớp, phảng phất vô cùng vô tận tồn tại lực lượng triệt tiêu, hóa giải. Cuối cùng, ánh bạc triệt để tối đạo, tịch diệt lực lượng tiêu tán. Tiên văn quang thuẫn cũng hiện đầy vết rách, lập tức vỡ vụn thành từng mảnh, hóa thành điểm sáng tiêu tán. Huyền Tiên thân ảnh có chút lắc lư một cái, dưới chân bình kính mặt biển đẩy ra một vòng nhỏ xíu gợn sóng. Hắn cúi đầu, nhìn thoáng qua trước ngực mình và áo, nơi đó xuất hiện một đạo nhàn nhạt vết rách. Mà Thẩm Thiên Khuynh nguyên bản vị trí, đã là không có vật gì, chỉ có mấy sợi tôn sùng chưa hoàn toàn bình phục gợn sóng không gian, chứng minh nơi đó từng có một vị bán bộ kiếp cảnh cường giả đốt hết tất cả. Đông Hải bờ sơn núi, tên kia vũ cảnh người trung niên muốn rách cả mí mắt, trong cổ họng phát ra ôi ôi rên rỉ, lại liền một cái chữ đều nói không nên lời. Phía dưới, mấy trăm tên vũ cảnh cường giả tạo thành phòng tuyến một trận kịch liệt lay động, màn sáng tối đạm, không ít người kêu rên lên tiếng, khóe miệng chảy máu. Chu Quốc vẫn lạc, cùng với cái kia kiếp cảnh cường giả tuy bị cản trở một cái chớp mắt, không chút nào chưa giảm ngập trời uy áp, làm cho tất cả mọi người tâm đều chìm vào đáy cốc. Ngược lại là, để bản tọa thoáng tận hứng. Huyền Tiên nuốt lên bàn áo vết rách, ngự khí khôi phục phía trước hờ hững, hắn dương mắt, nhìn về phía đại lục Cửu Châu, như vậy, tiếp xuống hắn chậm rãi giơ tay lên, chỉ hướng cái kia bị định tại trên không vạn trượng biển gầm. Rơi. Nhẹ nhàng một cái chữ, lại phản phất tận chứa ngôn xuất pháp tùy khủng bố lực lượng phát tác. Cái kia ngưng kết diệt thế sóng lớn chấn động mạnh một cái, phản phất tránh thoát vô hình gò bó, mang theo so trước đó càng thêm cuồng bạo khí tức hủy diệt, ở vang hướng phía dưới rơi đập. Mấy trăm vũ cảnh cường giả giận dữ hét lên, liều mạng vận chuyển trong cơ thể linh lực, màn sáng lại lần nữa hưng hực, gắt gao chống đỡ ép xuống sóng lớn. Giang giác. Giang giác. Dẫn người tiếng vỡ vụn dày đặc vang lên, màn sáng bên trên vết rạn lan tràn, hiển nhiên đã chống đỡ đến cực hạn. Vô số xuyên thấu qua màn hình hoặc cửa sổ thấy cảnh này Cửu Châu dân chúng, tuyệt vọng nhắm mắt lại. Chết nơi xa cường giả bên trong, Đỗ Mộ nhìn xem Thẩm Thiên Khuynh biến mất địa phương, ánh mắt phức tạp. Chương 585, tìm đường sống trong chỗ chết. Chương 585, tìm đường sống trong chỗ chết. Mặc dù biết kiếp cảnh phía dưới đều là sâu kiến đạo lý, nhưng thật làm một vị chân chính cấp trấn quốc liền dễ dàng như vậy vẫn lạc, thậm chí còn là một vị hệ không gian cấp trấn quốc, tất cả mọi người đều có một loại hoảng hốt cảm giác. Hệ không gian cấp trấn quốc, đây chính là tương đương với thời đại trước quốc gia vũ khí hạt nhân kinh sợ, bây giờ liền như vậy nhẹ nhàng bâng cơ bị xóa bỏ, vô luận là có hay không là Cửu Châu người, đều cảm thấy một trận sợ hãi. Môi hở răng lạnh, Cửu Châu như thế một cái tại thời đại linh khí phục hồi quái vật khổng lồ đều có thể bị một người phá vỡ, huống chi bọn họ. Cái kia cường giả bí ẩn tại diệt đi Cửu Châu về sau, có thể hay không nghiêng đầu lại đối với bọn họ quốc gia hạ thủ. Vạn trượng biển gầm ầm vang rơi đập, cái kia từ mấy trăm vũ cảnh cường giả liều chết chống lên màn sáng phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét, vết dạn như mạng nện điên cuồng lan tràn, mắt thấy là phải hoàn toàn tan vỡ. Màn sáng phía dưới, là vô số kinh hãi muốn tuyệt khuôn mặt, tuyệt vọng hò hét bị chìm ngập tại ngập trời sóng lớn oanh minh bên trong. Đông Hải bờ sơn núi, tên địa vũ cảnh người trung niên quay mắt, lại ngay cả động đậy một ngón tay đều làm không được, chỉ có thể trơ mắt nhìn xem hủy diệt giáng lâm. Huyền Tiên chắp tay đứng ở Vân Hải Tiên Sơn bên trên, ánh mắt lạnh nhạt, phản phất chỉ là quét đi một hạt bụi nhỏ. Liên tại màn sáng sắp triệt để vỡ vụn, ước vạn sinh linh đổ thán nháy mắt, dị biến nảy sinh. Thẩm Thiên Khuynh nguyên bản tiêu tán chỗ, cái kia mấy sợi tôn sùng chưa hoàn toàn bình phục gợn sóng không gian đột nhiên ngưng kết, chợt lấy một loại người bình thường không thể nào hiểu được trạng thái xoay ngược chiều, co bảo, cũng không phải là năng lượng tập hợp, mà là một loại càng làm gốc hơn chất không có sổ đổ. Phản phất vũ trụ kỳ điểm sinh ra phía trước nháy mắt kia, cực hạn trong hư vô, một điểm không cách nào dùng nhan sắc hình dung tồn tại lặng yên hiện lên. Đây không phải là chỉ riêng, không phải năng lượng, thậm chí không phải vật chất, mà là một loại thuần túy khái niệm, không gian bản thân triệt để chôn vùi phía sau, tại tuyệt đối trong hư vô trọng tân định nghĩa tồn tại. Ân. Huyền Tiên lần đầu nhíu mày, trong mắt thoáng hiện nét nghi ngờ không chừng. Hắn cảm nhận được một cỗ hoàn toàn khác biệt, lại mơ hồ áp đảo hắn tiếp cảnh lĩnh vực bên trên chân nghĩa ba động đang sinh ra. Cái kia một điểm khái niệm cấp tốc bành trướng, hóa thành một đạo mơ hồ hình người hình dáng. Hình dáng nội bộ không còn là huyết nục tạp vụ, mà là vô số vỡ vụn vừa trọng tổ không gian chiều không gian, là sinh sinh diệt diệt ngôi sao hư ảnh. Thẩm Thiên Khuynh thân ảnh tại trong hư vô một lần nữa ngưng tụ. Hắn vẫn như cũ mặc cái kia thân quần áo bị phá hỏng, sắc mặt lại không còn là trắng xám, mà là một loại thông thấu không gian mảnh vỡ chi sắc, phản phất cả người đều đã năng lượng hóa. Đôi mắt của hắn chỗ sâu, không còn là ánh bạc lập lòe, mà là hóa thành hai đầm sâu không thấy đáy hư vô, phản chiếu vạn vật kết thúc cùng tan nguyên. Hắn không nói một lời, chậm rãi giơ tay lên, nhìn hướng cái kia ầm vang rơi đập vạn trượng biển gầm, cùng với biển gầm phía sau sắc mặt biến hóa huyền tiên, trong miệng thốt ra hai chữ, bình tĩnh lại mang theo không thể nghi ngờ lĩnh vực lực lượng, lĩnh vực triển khai, hoàn vũ quý hư. Không có kinh thiên động địa bạo tạc, không có chói lọi quang hoa chói mắt. Cái kia đủ để phá hủy duyên hải mấy châu diệt thế sóng lớn, tại tiếp xúc đến cỗ này vô hình lực trường ngáy mắt, giống như bị một cái vô hình lớn tay gạt đi cắt họa, từ đoạn trước nhất đầu sóng bắt đầu, im hơi lặng tiếng tiêu tán. Không có khả năng. Nơi xa ngắm nhìn Dỗ Mộ La thất thành, trong mắt tràn đầy khó có thể tin, kiếp cảnh. Hắn làm sao có thể không có chết? Còn đột phá. Tất cả xuyên thấu qua vệ tinh hoặc dị năng xem thấy cảnh này các nước cường giả cùng cao tầng, tập thể nghẹn ngào, lâm vào to lớn rung động cùng mở mịt bên trong. Tuyệt cảnh đột phá. Vẫn là tìm đường sống trong chỗ chết, tại tịch diệt bên trong niết bàn. Huyền Tiên trên mặt lạnh nhạt cuối cùng hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một loại cực hạn băng lãnh cùng dò xét. Hắn cảm nhận được rõ ràng, trước mắt cái này vừa vận hoàn thành thuế biến đối thủ, khí tức dù như hồ mới vào kiếp cảnh, tôn sùng chưa hoàn toàn vững chắc, nhưng loại lực lượng kia bản chất, cái kia thuần túy đến cực hạn hư vô ý cảnh, lại để hắn vị này sớm đã vững chắc cảnh giới kiếp cảnh tu sĩ, đều cảm nhận được một tia không hiểu uy hiếp. Thì ra là thế. Huyền Tiên chậm rãi mở miệng, âm thanh lạnh lẽo, tại tịch diệt bên trong thấy được một tia chân ý hư vô, cưỡng ép bước vào cái này cảnh sao? Ngược lại là vận khí tốt. Hắn lời tuy như vậy, ánh mắt lại càng thêm nghiêm trọng. Không gian vi bương, huống chi là dung nhập hư vô bản nguyên chân ý không gian. Khó dây dưa trình độ, vượt xa bình thường kiếp cảnh. Thẩm Thiên Khuynh chậm rãi nắm tay, cảm thụ được trong cơ thể cái kia vừa quen thuộc lại vừa xa lạ bảng bạc lực lượng. Đây không phải là linh lực tăng gọn, mà là đối không gian thậm chí hư vô tuyệt đối khống chế. Tâm niệm vừa động, quanh thân hư không liền tự phát bạt mẹo, thần phục. Hắn ngẩng đầu, nhìn hướng Huyền Tiên, hư vô đôi mắt bên trong không có bất kỳ cái gì cảm xúc, hiện tại, tới phi ta. Lời còn chưa dứt, thân ảnh của hắn đã biến mất. Cũng không phải là tốc độ quá nhanh, mà là chân chính biến mất, từ tất cả chiều không gian, tất cả cảm giác bên trong triệt để ẩn ấp. Huyền Tiên con ngươi co rụt lại, không chút nghĩ ngợi, Vân Hải Tiên Sơn lĩnh vực nháy mắt cực hạn co bảo vệ quanh thân. Sau một khắc, hắn bên người không gian giống như yếu ớt thủy tinh không tiếng động vỡ vụn, một cái phảng phất từ thầm trầm nhất không có tạo thành bàn tay lộ ra, nhẹ nhàng ấn về phía hắn hộ thể Tiên Sơn. Xuy, không có va chạm tiếng vang. Cái kia ngưng tụ tiếp cảnh đạo vận Tiên Sơn hư ảnh, tại cùng hư vô bàn tay tiếp xúc mấy mắt, lại giống như nắng gắt hạ băng tuyết, cấp tốc tan rã, chôn bụi. Phảng phất bọn họ tồn tại bản thân, liền bị bàn tay kia chỗ phủ định, chỗ xóa đi. Huyền Tiên thân hình nhanh chóng tối lui, quanh thân mây trôi cuộn, Tiên Sơn hư ảnh tầng tầng xếp ra, tính toán ngăn cản cái kia chôn bụi tất cả hư vô bàn tay. Nhưng mà bàn tay kia những nơi đi qua, vạn vật quy tịch, ngay cả ánh sáng núi nhọn đều bị thôn vệ, phản phất là tất cả tồn tại điểm chung kết. Bất quá kiếp cảnh, cũng dám cản rỡ. Huyền Tiên quát lạnh, trong mắt lần đầu lướt qua tàn khốc. Hai tay của hắn kết ấn càng nhanh, quanh thân đạo vận bành trướng, cái kia bị tan rã Tiên Sơn càng lại độ ngưng thực, ngọn núi bên trên tán phát ra càng thêm nặng nề chấn áp lực lượng. Tiên Sơn chấn nhạc. Vâng. Tiên Sơn cùng hư vô bàn tay va chạm lần nữa. Lần này, cũng không lập tức tan rã, mà là lâm vào ngắn ngủi giằng co. Hư vô chi lực điên cuồng ăn mòn ngọn núi, linh quang thì không ngừng sáng lên, điều động linh niệm trần nghĩa ương ngạnh chống cự, chỗ giao giới không gian không ngừng sụp đổ vừa trọng tổ, phát ra làm người sợ hãi bù bù. Thẩm Thiên Khuynh thân ảnh từ trong hư vô hoàn toàn hiện rõ, sắc mặt không gợn sóng, cặp kia hư vô đôi mắt khóa chặt Huyền Tiên. Hắn chập ngón tay lại như dao, hướng về phía trước nhẹ nhàng gạch một cái. Nước ra. Tê lạc. Huyền Tiên trước người không gian, tính cả ngọn tiên sơn kia, phản phất một khối bị vô hình lưỡi dao mở ra vài vóc, đột nhiên xuất hiện một đạo phản lì vô cùng vết nứt màu đen. Vết rách lan tràn, nhắm thẳng vào Huyền Tiên bản thể. Hắn sắc mặt biến hóa, thân hình thoát một cái, hiểm lại càng hiểm né qua vết nứt kia. Hắn trước kia lập thân chỗ, không gian triệt để tách rời, tạo thành một đạo dài đến mấy vạn trượng, thật lâu không cách nào lấp đầy không gian thâm nguyên, thậm chí có thể nhìn thấy bên trong hỗn loạn không gian loạn lưu. Chương 586, năm mới lễ vật chương 586, năm mới lễ vật hư vô vết rách xé rách trường không, thật lâu không gì, bên trong hỗn loạn không gian loạn lưu tê rít gào trào lên, tỏa ra làm người sợ hãi thôn vệ chi lực. Huyền Tiên thân hình tại ngàn trượng bên ngoài một lần nữa ngưng thực, tay áo phiêu đãng. Vừa rồi cái kia một cái không gian xé rách dù chưa trực tiếp thương tới bản thể hắn, lại làm cho quanh người hắn Vân Hải Tiên Sơn lĩnh vực kịch liệt rung chuyển, tiên quang tối đạm một cái trước mắt. Hắn túi đầu nhìn thoáng qua tay áo, nơi đó bị vô hình lưỡi đao không gian dư âm đảo qua, xuất hiện một đạo nhỏ xíu lỗ hổng. Trong mắt của hắn cuối cùng một tia khinh thị triệt để thu lại, thay vào đó là một loại băng lãnh nghiêm trọng. Lấy mới vào kiếp cảnh thân, có thể đem không gian cùng chân ý hư vô vận dụng đến tình trạng như thế. Thẩm Thiên Quynh, ngươi xác thực cho bản tọa một kinh hỉ. Huyền Tiên chậm rãi mở miệng, âm thanh không tại hờ hững, mà là mang theo một loại mưa gió sắp đến âm u, nhưng cũng vẹn vẹn như thế. Hai tay của hắn chậm rãi nâng lên, quanh thân bảng bạc mênh mông linh niệm lần thứ hai trào lên, so trước đó càng thêm rộng lớn, càng tiếp cận bản nguyên. Dưới chân bình tĩnh mặt biển đống nhiên hướng phía dưới lõm, tạo thành một cái cự đại vòng xoáy, vô số mắt trần có thể thấy linh khí điểm sáng từ bốn phương tám hướng tụ đến, dung nhập phía sau hắn cái kia hơi có vẻ tối đạm Vân Hải Tiên Sơn bên trong. Ông, Tiên Sơn hư ảnh lại lần nữa ngưng thực, thậm chí so trước đó càng thêm nguy nga bằng bạc, mây mù lượn lờ ở giữa, lại có tiên hạt hư ảnh huyết dài, linh tuyển thác nước rủ xuống dị tượng hiện rõ, đạo vận do trời sinh, nhưng lại ẩn chứa nghiền nát tất cả khủng bố uy áp. Tiên Sơn vạn nhạc triều tông. Huyền Tiên tiếng nói vừa ra, sau lưng ngàn vạn Tiên Sơn hư ảnh đột nhiên quang hoa đại phóng, phản phất vô số tòa chân thực không giả thái cổ thần nhạc vượt qua thời không giáng lâm nơi này. Một cố khó nói lên lời nặng nghề uy áp bao phủ thiên địa, phía dưới mấy trăm tên đau khổ chống đỡ vũ cảnh cường giả cùng nhau kêu lên một tiếng đau đớn, trong cơ thể linh lực chuyển qua trong giây lát vương hữu, đỉnh đầu màn sáng răng rắc rung động, vết rạn lại lần nữa lan tràn. Thẩm Thiên Khuynh cặp kia hư vô đôi mắt có chút ba động, hắn có thể cảm giác được, không gian bốn phía thay đổi đến vô cùng nặng nề phản phất bị vô số vô hình sơn nhạc chấn áp, liền hắn điều động không gian chi lực đều thay đổi đến hơi có vẻ trì trệ. Đây chính là chân chính kiếp cảnh cường giả toàn lực thi triển lĩnh vực chi uy, đã bắt đầu ảnh hưởng quy tắc vận chuyển. Hắn không nói tiếng nào, đáp lại Huyền Tiên, là đồng thời lên hai ngón lại lần nữa bật rơi. Tê lạc. Lại một đạo vắt ngang thiên địa cự đại không gian vết rách chống rông xuất hiện, giống như một thanh vô hình khai thiên cự nhận, ngang nhiên chém về phía cái kia vạn nhạc chiếu tông bảng bạc dị tượng. Oanh long long long. Lần này va chạm không còn là không tiếng động cho bụi, mà là bộc phát ra rung khắp thiên địa khủng bố vang minh. Vết nứt không gian cùng Tiên Sơn hư ảnh điên cuồng va chạm, ma diệt, tiêu tán ra năng lượng xung kích đem phía dưới mặt biển xé ra từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh, đầy trời hơi nước bị nháy mắt bốc hơi, lại ở trên không trung ngưng kết thành băng tinh dị rào rơi xuống. Hai thân ảnh tại vỡ vụn không gian cùng sụp đổ Tiên Sơn hư ảnh bên trong cấp tốc lập lòe, giao thoa, mỗi một lần va chạm đều dẫn tới thiên địa thất sắc, pháp tắc gào thét. Thẩm Thiên Khuynh thân hóa hư vô, qua lại chiều không gian khoảng cách, công kích quỷ quệ khó lường, mỗi lần từ bất khả tư nghị góc độ xuất hiện, hư vô chi lực ăn mòn bẩn bẩn. Huyền Tiên thì đạo pháp thông huyền, Tiên Sơn hộ thể, biển mây khống địch, trong lúc giơ tay nhấc chân dẫn động thiên địa vĩ lực, lấy tuyệt đối lực lượng chống lại cái kia khó lòng phòng bị không gian cắt chém cùng chôn bụi. Kiếp cảnh chi chiến đã vượt ra khỏi phía dưới tất cả người quan chiến phạm vi hiểu biết. Bọn họ chỉ có thể nhìn thấy thiên khung bên trên quang ảnh điên cuồng lập lòe, không gian không ngừng vỡ vụn vừa trọng tổ, Tiên Sơn sáng tắt, biển mây bốc lên, kinh khủng uy áp dù cho ngăn cách mấy ngàn dặm, vẫn như cũ để người sợ đến vỡ mật, linh lực rối loạn. Đây chính là kiếp cảnh chi uy sao? Lô Mộ tự lẩm bẩm, trong mắt khó nén ghen tị vẻ ghen ghét. Nếu biết rõ đem so sánh với Thẩm Thiên Khuynh không gian hư vô chân nghĩa, hắn không gian bản chất chân nghĩa mới là hệ không gian bước về phía kiếp cảnh đường tắt, Kết nếu như đối phương một cái kẻ đến sau vậy mà so hắn còn sớm bước vào kiếp cảnh. Chết tiệt, mặt khác gần nút trong bóng tối các nước cường giả càng là lặng ngắt như tờ, lại không phía trước cười trên nỗi đau của người khác cùng tham lam, chỉ còn lại sâu sắc kính sợ cùng nghĩ mà sợ. Như trước đây là bọn họ đối mặt Huyền Tiên, sợ rằng liền một chiêu đều không tiếp nổi liền đã biến thành cho bụi. Mà Cửu Châu, vậy mà còn ẩn giấu đi Thẩm Thiên Khuynh dạng này một vị có thể tại trong tuyệt cảnh lâm trận đột phá quái vật. Không, có thể Huyền Tiên sau cùng âm thanh mang theo cực hạn khó có thể tin, thân ảnh của hắn ầm vang nhập vào biển cả, nhấc lên vô biên sóng lớn. Nhưng mà lời còn chưa dứt, Thẩm Thiên Khuynh cái kia lạnh lùng đến cực điểm âm thanh liền từ ngày bên trên truyền đến, trời nghiêng hư không đưa tang. Đen nhánh đáy biển là không có thay đổi gì, sau một khắc, một cái đường kính vạn dặm thâm thúy vòng xoáy cấp tốc hướng phía dưới sụp đổ, vạn mét đáy biển chỗ sâu tựa hồ có thao thiết mở ra miệng lớn, vô tận hút vào lực lượng xóa đi tất cả. 3. Một đạo thanh thúy búng tay đánh ra, vòng xoáy nháy mắt biến mất, ngay sau đó, trời cao biển rộng, vạn dặm trời nắng, một tôn vừa xuất thế tiếp cảnh cường giả như vậy vẫn lạc. Tĩnh mịch, tuyệt đối tĩnh mịch. Tất cả mọi người không nghĩ tới hôm nay không ít thấy chứng nhận một vị kiếp cảnh cường giả xuất thế, còn chứng kiến một vị kiếp cảnh cường giả sinh ra, tiến tới chứng kiến một vị kiếp cảnh cường giả kết thúc. Huyền Tiên, Lam Tinh vị thứ nhất kiếp cảnh cường giả, ra sân chính là Vẫn Lạc. Thời gian 10:09. Chậc chậc, lâm trận đột phá, lấy không có chi đạo đạp gặp chân ý không gian, mới vừa đột phá liền cường sắt cùng cảnh giới tồn tại, tiểu tử này có chút ý tứ. Võ tổ âm thanh tại trong đầu hắn vang lên, mang theo một tia khó được tán thưởng, xem ra ngươi cái này tiểu châu, ngược lại cũng không hoàn toàn là tầm thường. Giang Độc cũng không đáp lại, ánh mắt phản chiếu một mảnh toàn da vui vẻ, phản phất không thèm để ý chút nào. Bên cạnh, Thượng Quan Nhu dựa vào trên vai của hắn, Lạc Diên ôm lấy hắn cánh tay kia, Khương Thanh Nhan ngồi tại Giang Độc trước người nằm ngửa tại trên đùi của hắn, Giang Di Nguyệt không có chỗ, chỉ có thể ở phía sau bắt lấy Giang Độc góc áo, trên mặt còn có chút tiểu bị khuất. Ngoài cửa sổ pháo hoa dần dần thưa thớt, lẹ thẻ tiếng nổ đùng đoàng điểm xuyết lấy trầm tĩnh màn đêm, phản phất vì cái này không tầm thường ban đêm vẽ xuống rừng phủ. Tứ nữ yên lặng nghe lấy Giang Độc giải thích hai năm này kinh lịch, giống như là đang vì hai năm này cổ quái thần bí hành tung làm giải thích, cũng giống là đang nói xin lỗi. Cực quang dược điểu cánh chim từ một nơi bí mật gần đó sẽ lưu chuyển tinh huy, nếu là luyện chế thành phi hành khí cụ, có thể ngắn ngủi phi hành, chính là liền đến cấp chấn quốc đối tốc độ cũng có cực lớn tăng phúc. Giang Độc cơm thanh dừng một chút, ánh mắt nhẹ nhàng đảo qua bả vai Thượng Quan Du, ta tìm phương tỷ, gần nhất mới làm ra đến. Nói xong, hắn vung tay lên một cái, một đôi tản ra thuần khiết kia sáng cánh chim lơ lửng giữa không trung. Năm mới lấy bật, đưa cho ngươi. Thượng Quan Du hơi mẩn ra, ngẩng đầu nhìn hắn, ngươi làm sao đột nhiên cái kia cực quang dược điểu là bán bộ kiếp cảnh yêu thú, hạch tâm lông vũ linh chân quý bực nào? Hắn phía trước chỉ là hời hợt cho Linh Châu, bây giờ lại liền tài liệu đều vì nàng chuẩn bị tốt. Thuận tay, Giang Độc đánh gãy nàng, ngữ khí tự nhiên, lập tức ánh mắt chuyển hướng trên chân Khương Thanh Nhan. Thanh Nhan. Khương Thanh Nhan đứng thanh dương mắt. Chương 587, tiếp cảnh nhị giai chương 587, tiếp cảnh nhị giai cực địa băng nguyên chỗ sâu vạn niên băng thủy ta đã mang tới. Ẩn chứa trong đó cực hàn chân ý, đối ngươi thiên phú rất có ích lợi, bất quá trực tiếp sử dụng thân thể của ngươi không chịu nổi, dựa vào bán bộ tiếp cảnh cấp huyết châu, có thể trung hòa băng thủy mang tới thống khổ. Hắn nói chuyện ở giữa, đầu ngón tay như có như không phất qua nàng trên trán tóc rối, động tác nhẹ nhàng chậm chạp. Khương Thanh Nhan đôi mắt có chút trợ to, băng thủy nơi ở cực độ hung hiểm, có bán bộ kiếp cảnh yêu thú chiếm cứ, hắn lại một mình mang tới. Còn nghĩ đến như vậy chu toàn, nàng há to miệng, muốn hỏi cái gì, lại tại đối đầu hắn cặp kia thâm thúy bình tĩnh đôi mắt lúc, nhất thời tắt tiếng. Di Nguyệt, Giang Độc cũng không dừng lại, có chút nghiêng đầu. Lão sư, Giang Di Nguyệt lập tức đáp, thân thể vô ý thức thẳng băng. Đao này tên là Nguyệt Uyên, là lấy đại võ thần châu vị kia hóa tháng cường giả còn sót lại binh khí mảnh vỡ nặng rèn mà thành. Giang Độc âm thanh ổn định, lại giống như cất giấu một đường khó mà phát giác thâm ý, nó không chỉ là một thanh binh khí, càng gánh chịu một sợi nguyện thực chân nghĩa, thật tốt lĩnh hội, đối ngươi ngày sau tu hành rất có ích lợi. Giang Di Nguyệt hai tay tiếp nhận trường đao. Thân đao cổ phát, xúc tu lạnh bước, lại tại lòng bàn tay nổi lên một tia ôn nhuận của mình. Nàng ngẩng đầu nhìn Giang Độc, bờ môi khẽ nhúc nhích, cuối cùng chỉ là chỉnh trọng nói, cảm ơn tạ lão sư. Ta sẽ thật tốt dùng nó. Giang Độc ánh mắt cuối cùng hướng về vẫn kéo cánh tay hắn Lạc Diên. Lạc Diên nhíu mày, hồ ly trong mắt giả cười, cất mở miệng trước, làm sao, tiểu đệ đệ. Cuối cùng đến phiên tỷ tỷ ta, có phải là muốn đưa cái tín vật đính ước nha? Giang Độc cũng không như thường ngày không nhìn hoặc lãnh đạm đáp lại, mà là yên tĩnh nhìn nàng một lát, đưa tay phất qua Lạc Diên sợi tóc, tại đối phương còn tại ngây người lúc điểm tại đối phương mi tâm. Cái này thiên yêu cựu vĩ quan tưởng cầu có thể rèn luyện ngươi tinh thần lực, chuyển hóa thành linh niệm hình thức ban đầu, về sau ngươi có thể đem hồn đạo xem như phụ tu, tương lai gõ mở tiếp cảnh cửa lớn có lẽ có thể nhẹ nhõm chút. Lạc Diên nhắm mắt cảm thụ một lát, lại mở mắt ra lúc, một tia không dễ dàng phát giác phấn hồng tia sáng bạch qua khóe mắt của nàng, bất quá nàng đồng thời không để ý những này. Nâng lên đẹp mắt con mắt, ánh mắt sắc bén xem vào Giang Độc trong mắt, tiểu đệ đệ, ngươi tối nay. Lời nói hơi nhiều, lễ vật cũng đặc biệt nặng a. Nàng âm thanh vẫn như cũ mang theo mị ý, lại giấu không được cái kia một kia tìm tòi nghiên cứu cũng không dễ dàng phát giác căng cứng. Giang Độc tránh đi nàng nhìn thẳng, ngựa khí không có chút nào biến hóa, suy nghĩ nhiều, ta chỉ là không nhớ các ngươi rơi xuống quá nhiều. Vừa quá tốt rồi chút tài liệu, con đường tu luyện, cuối cùng muốn dựa vào chính mình, những này đều chỉ là vật ngoài thân mà thôi. Gặp chuyện, suy nghĩ nhiều lượng, lẫn nhau chăm sóc. Tựa như phía trước rất nhiều lần đồng dạng. Hắn một mực cường điệu các nàng muốn lẫn nhau chăm sóc. Giết xong Huyền Tiên, Thẩm Thiên Khuynh cũng không trở về, ánh mắt nhìn hướng phương xa. Hắn sẽ không tại xem chúng ta a. Nơi xa ẩn tàng cường giả đấy lòng máy động, trong lòng sinh sôi ra một cố dự cảm không ổn. Nhưng mà liền tại bọn hắn cho rằng đối phương muốn thanh toán lúc trước đối Cửu Châu hạ thủ quốc gia thời điểm, nơi xa trên mặt biển vô căn cứ hiện lên ba tòa đảo. Trên đảo phong cảnh khác nhau, bên trong một cái phía trên tràn đầy trụ sở huấn luyện, một đám thoạt nhìn không thế nào cường huấn luyện viên ngay tại quy dạy bảo một đám tuổi không lớn lắm thiếu niên. Một tòa khác trên đảo một bộ rừng rậm nguyên thủy cảnh tượng, thỉnh thoảng mấy tòa kiến trúc trong rừng rậm lộ ra cực kỳ đột ngột. Chẳng biết tại sao, rõ ràng là một mảnh bình thường rừng rậm, lại cho người một loại sát cơ tứ phía cảm giác. Cuối cùng một tòa đảo thì giống như là một tòa căn cứ thí nghiệm, các loại cỡ lớn dụng cụ thí nghiệm kết hợp đặc thù phụ trận, bên trong thí nghiệm nhân viên tại làm một chút không muốn người biết đặc thù thí nghiệm. Ba tòa đảo hiện lên về sau, không cần một lát, một tên đồng dạng trên người mặc cổ bảo, cùng hoàn cảnh xung quanh không hợp nhau người trung niên từ trong đó một tòa trên đảo bay ra, trên mặt thần sắc cực kỳ phức tạp, lộ ra mấy phần không thể tin. Lao Tam chết. Cái này sao có thể, hắn nhưng là kiếp cảnh a. Lập tức ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, cuối cùng khóa chặt tại Thẩm Thiên Khuynh trên thân, cảm nhận được đối phương sát cơ khóa chặt phía bên mình, để hắn nháy mắt như rơi vào hầm băng, hắn nháy mắt liền hiểu chuyện gì xảy ra, rõ ràng chính mình khó thoát khỏi cái chết. Hừ, khinh người quá đáng, đã như vậy, cái kia tiểu đồng quy vu tận a. Hắn mắt lộ ra điên cuồng, phản phất còn có cái gì con bài chưa lật đồng dạng, trong miệng niệm động không biết tên ám ngữ. Ngay sau đó, ba tòa đảo bắt đầu khác biệt rung động, từng đạo huyết sắc phù văn giống như nòng nọc bò đầy ba tòa đảo. Chỉ một thoáng, từng tiếng thê lương kêu thảm từ trong đảo truyền ra, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập ra. Hấp thu trên đảo tất cả mọi người máu tươi, những này huyết sắc phù văn càng yêu dị, tản ra quỷ tà chỉ riêng, không đợi Thẩm Thiên Khuynh động thủ, vị này bán bộ kiếp cảnh cường giả liền ở trước mặt tất cả mọi người tại chỗ từ đánh chết, hiến tế cho tòa đại trận này. Đại trận bắt đầu vận chuyển, một cú gợn sóng không gian như là sóng nước hướng bốn phía tản ra. Mặc dù không biết cái này sẽ mang đến hậu quả gì, nhưng Thẩm Thiên Khuynh minh bạch, nhất định không phải kết quả gì tốt. Hắn không chút do dự đối cái kia ba tòa đảo xuất thủ, bàn tay lớn mở ra, xé rách hư không, vô tận hút vào lực lượng muốn đem hòn đảo xóa đi. Đúng lúc này, một tiếng niệm Phật truyền ra. A Di Đà Phật, bần tăng đã tội. Một cái to lớn, tản ra kim quang vàng rực vạn tự pháp ấn cứ thế mà lay tại cái kia hư không bên trên, vô lượng kim quang chấn phong hư không. Kim quang cuộn cuộn, phản âm khẽ hát, một cỗ hùng vĩ, từ bi nhưng lại không cho kháng cự ý chí tràn ngập ra, đem Thẩm Thiên Khuynh cái kia một kích toàn lực hư không đưa tăng lặng yên hóa giải thành vô hình. Thẩm Thiên Khuynh ánh mắt ngưng lại, quanh thân hư vô chi lực lưu chuyển, vỡ vụn không gian cấp tốc bình phục. Hắn nhìn về phía kim quang đến chỗ, chỉ thấy một vị thân mặc một mạc ca sa, khuôn mặt hiền hòa lao tăng chẳng biết lúc nào đã đứng ở trong mây, cầm trong tay một chuỗi cổ pháp Phật châu, quanh thân cũng không có khí thế cường đại phóng ra ngoài, lại phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể, thâm bất khả trắc. Người muốn ngăn ta? Thẩm Thiên Khuynh mở miệng, âm thanh mang theo một tia không dễ dàng phát giác ý lạnh. Lao tăng hai tay chắp lại, trên thân nổi lên khí tức kinh khủng, bất ngờ cũng là kiếp cảnh, thậm chí không phải Thẩm Thiên Khuynh loại này vừa bắt đột phá, còn chưa hoàn toàn nắm giữ kiếp cảnh lực lượng. Hắn khí tức trên thân mười phần vững chắc, cho Thẩm Thiên Khuynh cảm giác hoàn toàn không phải huyền tiên hàng ngũ có khả năng đánh đồng. Lao tăng cũng không nhiều lời, chỉ là tự thể nghiệm, ngăn tại Thẩm Thiên Khuynh trước mặt, ánh mắt thương xót nhìn về phía Thẩm Thiên Khuynh, biểu lộ thái độ. Gặp cái này, Thẩm Thiên Khuynh cũng không nói nhảm, lĩnh vực mở rộng cùng Lao tăng bắt đầu từng đôi chém giết. Không gian chi lực cùng vô lượng kim quang quanh mình không ngừng, mây trắng đỉnh, không gian tại vỡ vụn cùng khép lại bên trong phảng phất trung điểm, trong lúc nhất thời khó bỏ khó phân. Cùng lúc đó bên kia, kinh đô, đỉnh núi tiểu viện, một tên thân ảnh tiểu tiểu đứng ở trong viện, ánh mắt liếc nhìn Đông Hải phương hướng một cái phía sau, kết nối thông tin khí. Các vị, Hàn Lao có lệnh, các ngươi nên ra sân. Trên bầu trời, Thẩm Thiên Khuynh rơi vào tuyệt đối hạ phòng, không có quan hệ hắn mới vừa tiến hành một trận chiến đấu, hoàn toàn là bởi vì trước mắt cái này con lựa chọn không thích hợp. Đối phương tuyệt đối không phải mới vào kiếp cảnh, hoặc là nói, đối phương cao hơn chính mình một cái tiểu cảnh giới. Tựa như vũ cảnh nhị giai cùng vũ cảnh nhất giai, hắn cùng đối phương chênh lệch càng thêm cách xa. Chương 588, Vũ Quốc trụ chương 588, Vũ Quốc trụ không sai, bần tăng bây giờ là địa cảnh bước đầu tiên, đệ nhị trọng cảnh giới, hoặc là nói, kiếp cảnh nhị giai, dùng các ngươi ước định đến nói. Lao tăng mở miệng, trong thanh âm mang theo một cô rối trá thương xót. Một trường đè xuống, ví như trời nghiêng đất nước, phía sau vạn trượng pháp thân theo sát phía sau, không gian sụp đổ, ánh mặt trời đều vì vậy mà lộ ra ảm đạm. Chỉ cái này, hắn còn không có thi triển ra lĩnh vực của mình, cũng đã để Thẩm Thiên Khuynh đem hết toàn lực, rơi vào hoàn toàn bị động. Các ngươi, ngươi không phải Tịnh Độ Phật Tổ, ngươi là ai? Phật Tổ? Nói quá không biết ngượng, vĩ đại như vậy tồn tại cũng là chỉ là một cái sâu bọ dám mạo hiểm dùng tục danh. Hết ngồi đáy giếng, không biết mùi vị. Bần tăng pháp chính, cũng không phải là trong miệng ngươi cái kia sâu bọ, hắn bất quá là một cái may mắn, nhặt được bần tăng năm đó vẩy vào mênh mông hoàn vũ xá lợi một trong, mới có bây giờ thành tựu. Hắn nghĩ lĩnh ngộ xá lợi bên trong chân nghĩa, bần tăng cũng nhờ vào đó tiếp quản thân thể của hắn, như không phải là cái này thiên địa quá nhỏ, bần tăng thực lực làm sao sẽ giới hạn ở đó, hấp thu toàn bộ tịnh độ mới khó khăn lắm khôi phục lại bây giờ cảnh giới. Bất quá người ta vẫn là khác nhau một trời một vực, tốt, thí chủ, nên viên tịch. Lao tăng thần sắc một lần nữa hóa thành tư bi, nhưng trong tay nhưng là sát cơ hiện thị rõ. Liên tại cái kia ẩn chứa sát cơ Phật trưởng sắp rơi xuống lúc, bốn đạo khí thế mênh mông từ kinh đô phương hướng phóng lên tận trời, xé rách tầng mây, chớp mắt là tới. Lĩnh vực mở rộng, bất diệt chân thân. Một tiếng hùng hậu gầm nhẹ rung khắp vân tiêu, Triệu Sơn Hà thân hình đột nhiên nâng cao, ám kim sắc cổ lão phủ văn từ dưới làn da hiện lên, lưu chuyển không ngừng. Hắn lại hóa thành một tôn vạn trượng cự nhân, toàn thân như mạ vàng đúc kim loại, bắp thịt quần quận như dây núi, ngang nhiên đón lấy cái kia che mà xuống Phật trưởng. Oeng! Màu vàng Phật trưởng cùng ám kim cự quyền ngang nhiên đụng nhau, năng lượng kinh khủng xung kích như hình cái vòng nổ tung, tầng mây nháy mắt bị trống rỗng, phía dưới mặt biển lõm thành một cái cự đại dạng cái bát. Triệu Sơn Hà toàn thân kịch chấn, dưới chân hư không nổ tung, lại nửa bước đã lui. Cái kia đủ để nghiền nát sơn nhạc Phật trưởng, lại bị hắn lấy thuần túy nhục thân lực lượng cứ thế mà ngăn lại. Lĩnh vực mở rộng, phá trận liêu nguyên. Tần Túc Ngọc cầm trong tay long đảm lượng ngân thương, mũi thương chỉ phía xa tịnh độ Phật tổ. Nàng quanh thân lĩnh vực cũng không phải là mắt trần có thể thấy bằng sáng, mà là một loại cực độ ngưng tụ, xé rách tất cả kiên quyết. Lĩnh vực đi tới, không gian tự mình nhường đường, vạn vật đều có thể là thương. Lĩnh vực mở rộng, trục nhật vô gian. Vân Nghệ Dương cũng như trăng tròn, sau lưng cũng không có lộng lấy dị tượng, chỉ có một mảnh cực hạn yên tĩnh cùng tối phảng phất, ngay cả tia sáng đều bị trôi này cổ phát trường cùng thôn vệ. Mà ở cái kia mảnh yên tĩnh hắc ám bên trong, một điểm tinh mang từ trên dây cung ngưng tụ, chợt hóa thành một đạo xé rách trường không lưu quang. Một tia này, không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn Phật quốc lĩnh vực tầm tầng ngăn trở, phảng phất sớm đã mệnh định, xuất hiện lúc liền đã tới tịnh độ Phật tổ trước ngực. Công kích chớp mắt đã tới, trong chớp mắt liền ầm vang đập vào vạn trượng Phật đà trên thân, lập tức, một cơn gió lớn vung hơn vạn dặm tầng mây, xuất hiện một mảng lớn khu vực chân không. Giang giác. Tại ba người công kích đến, to lớn Phật đà ầm vang vỡ vụn, tàn làm đầy trời kim quang, mà lao tăng bản nhân cũng chìm ngập tại công kích bên trong không thấy tăm hơi. Lĩnh vực mở rộng, Đào Hoa Nguyên. Một tên khuôn mặt lưu hòa, trên người mặc xẻ tà sườn xám, rất có cổ vận nữ tử huyền lập trên không, hai tay hơi nâng, một mảnh vạn dặm đào viên từ dưới chân chậm chậm mở rộng. Hoa Mai làm vung tay lên, từng đóa phấn hồng cánh hoa đem trọng thương kiệt lực Thẩm Thiên Khuynh bao khỏa, chỉ một thoáng, thương thế của hắn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khép lại. Thinh linh chuyển biến để rời xa trung tâm chiến trường mà khác nước cường giả nhộn nhịp trừng to mắt, trong mắt kém chút không có trừng ra biến mắt. Cửu Châu, vậy mà còn cất giấu bốn cái kiếp cảnh. Phút, Cửu Châu thái âm nguy hiểm, bọn họ liền không sợ vừa vận Thẩm Thiên Khuynh không có hoàn thành đột phá chết tại cái kia huyền tiên trên tay. Huyền tiên, nhanh đừng đề cập cái kia tiên hệ. 5-1, xem ra sau này Cửu Châu thật muốn trở thành Lam Tinh tuyệt đối bá chủ. Tất cả mọi người cho rằng Cửu Châu chắc thắng, nhưng mà trung tâm chiến trường, khói thuốc súng tàn đi, lộ ra bên trong lão tăng hơi có vẻ thân ảnh chật vật. Lão tăng ánh mắt đảo qua ở đây 5 người, trong mắt cũng không có hoảng hốt, chỉ là thoáng có chút ngoài ý muốn. Biến số, có thể tại ngắn ngủi không đến 3 năm liền xuất hiện 5 vị địa cảnh, các ngươi Cửu Châu chẳng lẽ có cơ duyên gì? Hắn tựa hồ có chút suy nghĩ thi, nhưng nghĩ chỉ chốc lát liền lắc đầu, mà thôi, giết các ngươi, đợi đến phương này thế giới không gian tọa độ chuyển về ngã Phật, đợi đến ngã Phật giáng lâm, phương này ác đất cũng đem trở về Phật quang chiếu rọi. Tiếng nói vừa ra, hắn phủi nhẹ bụi bặm trên người, ánh mắt quay về bình tĩnh, nhìn xuống Thẩm Thiên Khuynh bọn họ giống như nhìn xuống sâu kiến. Bước ra một bước, thân hình của hắn bắt đầu phát sinh thay đổi, nguyên bản mặt mũi già nua thay đổi đến tuổi trẻ, cả người khí thế liên tục tăng lên. Lĩnh vực mở rộng, vạn lý tịnh thổ. Ông, pháp chính lĩnh vực triển khai nháy mắt, vạn giảm thương khung tận hóa Phật quốc. Phật sướng như sấm, kim liên khắp tuôn ra, vô số trang nghiêm bảo tự hư ảnh từ hư không ngưng tụ hiện, Bồ Tát tuần theo, kim cương trừng mắt, mênh mông bảng bạc tinh thần uy áp hỗn hợp có độ hóa lực lượng, giống như thực chất biển lầm, hướng về ngũ trụ quốc mãnh liệt đè xuống. Cẩn thận, lĩnh vực của hắn có thể ăn mòn tâm thần. Hoa Mai trong quát một tiếng, dưới chân Đào Hoa Nguyên cấp tốc mở rộng, phấn hồng cánh hoa bay múa đầy trời, hóa thành một đạo mềm dẻo mà ấm áp bình chướng, đem phe mình 5 người bao phủ trong đó. Cánh hoa cùng kim liên va chạm, phát ra tư tư nhẹ vang lên, cái kia lợi dụng mọi lúc độ hóa lực lượng lại bị Đào Nguyên sinh cơ cùng bảo hộ chân ý tạm thời ngăn trở. Yêu ma quỷ quái, cũng dám nói sang Phật quốc. Phá! Tần Túc Ngọc lạnh quát một tiếng, long đảm lượng ngân thương vụ vụ rung động, nàng người cùng tương phát, hóa thành một đạo xé rách trường không ánh bạc. Phá trận Liêu Nguyên lĩnh vực cực hạn co vào, ngưng ở mũi thương một điểm, những nơi đi qua, cái kia trang nghiêm chùa miếu hư ảnh, tụ kinh Phật Đà La Hán, giống như bị vô hình cự lực ép qua huyết ảnh, nhộn nhịp và mẹo, vỡ nát. Ngân thương đâm thẳng, thẳng đến tịnh độ Phật tổ mặt. A Di Đà Phật. Pháp chính sắc mặt không gợn sóng, chỉ là nhẹ nhàng nâng tay phải lên, ngón trỏ cùng ngón cái nhẹ nhàng nhón lấy, phảng phất nhặt lên một đóa màu vàng bợ dạ mạ hoa. Đinh. Một tiếng thanh thúy du dương tiếng sắt thép va chạm vang vọng đất trời. Tần Túc Ngọc cái kia đủ để xuyên thủng sơn nhạc một thương, lại bị hắn nhìn như hời hợt dùng hai ngón tay vững vàng kẹp lấy. Mũi thương kịch liệt rung động, ánh bạc cùng kim mang điên cuồng đan vào chốt bụi, lại không cách nào tiếp tục tiến lên mảy may. Cái gì? Tần Túc Ngọc con ngươi hơi co lại, chỉ cảm thấy một cỗ không cách nào kháng cự cự lực từ thân thương truyền đến, chấn động đến nàng gan bàn tay tê dại. Nữ thí chủ, sát tính quá nặng, làm vào ta tòa hạ, lắng nghe Phật pháp, làm sạch nghiệp chướng. Pháp chính âm thanh ôn hòa, lại mang theo không thể nghi ngờ độ hóa lực lượng, theo thân thương bay thẳng Tần Túc Ngọc tâm thần. Làm sạch cái đầu của ngươi. Triệu Sơn Hà nổi giận gầm lên một tiếng, vạn trượng bất diệt chân thân đạp nát hư không, ám kim cự quyền cuốn theo băng diệt ngôi sao lực lượng, ầm vang đập về phía tịnh độ Phật tổ hậu tâm. A ngươi Triệu gia ra một quyền. Gần như đồng thời, Vân Nghệ ánh mắt lạnh lẽo, từng ngày cung lại lần nữa hết dây. Lần này, trên dây cung ngưng tụ không còn là tinh quang, mà là một điểm cực hạn tịch diệt phảng phất dành thời gian xung quanh tất cả ánh sáng dây cùng âm thanh. Tịch đi hệt vô hồi. Mũi tên rời dây cung, vô thanh vô tức, lại phát sau mà đến trước, dẫn đầu chúng đích tịnh độ Phật tổ mi tâm. Vâng. Kim quang sụp đổ, tịnh độ Phật tổ đầu đống nhiên ngửa về sau một cái, chỗ mi tâm xuất hiện một cái rõ ràng lỗ thủng, có màu vàng lưu quang tiêu tán mà ra. Nhưng mà, hắn vê long đảm lượng ngân thương ngón tay không chút nào chưa lỏng, một cái tay khác trở tay hướng về sau vỗ một cái. Phật động sơn hà. Một trường ra, nhìn như chậm chạp, lại dẫn động toàn bộ vạn lý tịnh thổ lĩnh vực lực lượng, một tôn to lớn Phật đà giấu tay chống rông xuất hiện, cùng Triệu Sơn Hà ám kim cự quyền ngang nhiên chạm vào nhau. Đông. Giống như thái cổ thần sơn va chạm tiếng vang nổ tung, kinh khủng sóng xung kích đem phía dưới hải vực triệt để là tung, lộ ra vực sâu bản trượng. Triệu Sơn Hà cái kia vạn trượng thân thể kịch liệt lay động, ám kim phủ văn sáng tối chập chờn, lại bị một trường này chấn đến liên tục rút lui, mỗi một bước đều dẫm nát lớn phiến hư không. Chương 589, lĩnh vực dung hợp. Chương 589, lĩnh vực dung hợp chính diện, bị tịch diệt tiễn bắn thủng mi tâm pháp chính chậm rãi quay đầu, mi tâm lôi thủng cấp tốc bị màu vàng lưu quang bổ khuyết khép lại. Hắn nhìn hướng Vân Nghệ, trong mắt lần thứ nhất hiện ra một tia chân chính ý lạnh, tịch diệt chân ý. Ngược lại là khinh thường ngươi phương này thổ dân. Như thế nghiệt chướng, không thể để ngươi sống nữa. Hắn con ngón đúng ra, đem Tần Túc Ngọc liền người mang súng đẩy lui mấy trăm dặm, lập tức chập ngón tay lại như dao, cách không đối với Vân Nghệ vạch một cái. Phật pháp vô biên, trả nghiệp. Một đạo hành thông trời đất màu vàng Phật lưỡi đao chống rồng xuất hiện, thân lưỡi đao bên trên vô số tinh mịn phản văn lưu chuyển, mang theo chặt đứt nhân quả, phá diệt vạn pháp khủng bố ý chí, nháy mắt bổ đến Vân Nghệ trước mặt. Cái này một kích nhanh đến mức vượt qua tư duy, khóa chặt Vân Nghệ khí tức, chính cũng không thể tránh. Cẩn thận. Thẩm Thiên Khuynh thân ảnh nháy mắt mơ hồ, không gian gấp, tính toán đem Vân Nghệ rời đi đi. Nhưng mà cái kia kim sắc Phật lưỡi đao lại đồng dạng ẩn chứa cực cao chân ý không gian, khẽ run lên, liền xuyên thấu tầng tầng không gian ngăn trở, tốc độ không giảm chút nào. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một mảnh cánh hoa đào mưa trống rỗng xuất hiện tại Vân Nghệ trước người, tầng tầng lớp lớp, nháy mắt hóa thành một đóa to lớn hoa đào nụ hoa, đem hắn xít sao bao khỏa. Hoa mai khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, hai tay kết ấn càng nhanh, đào nguy hệ nạt na phương hoa. Màu vàng Phật lưỡi đao chạm tại hoa đào nụ hoa bên trên, phát ra rợn người cắt chém âm thanh. Cánh hoa điên cuồng chôn vùi lại không ngừng trọng sinh, sinh sôi không ngừng lực lượng ngoan cường mà ngăn cản Phật lưỡi đao chém nghề lực lượng. Cạch cạch. Cuối cùng, nụ hoa vỡ vụn, nhưng màu vàng Phật lưỡi đao cũng hao hết lực lượng, tiêu tán ở trên không. Vân Nghệ sắc mặt chấp nhận, hiển nhiên bị cái kia lăng lệ ý khóa chặt, tâm thần chịu chấn. Thử, dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Tịnh độ Phật tổ lạnh hừ một tiếng, hai tay chắp lại, quên thân Phật quang lần thứ hai tăng gọn, liền để các ngươi kiến thức một chút, sao là chân chính địa cảnh chi uy. Phật cuộc ghi áng lâm. Phía sau hắn, cái kia bạn Lý Tịnh thổ hư ảnh đột nhiên thay đổi đến vô cùng ngưng thực, phảng phất thật muốn vượt qua thời không, đem phiến thiên địa này triệt để hóa thành Phật quốc độ. Càng khủng bố hơn uy áp giáng lâm, vũ trụ quốc chợt cảm thấy quanh thân trầm xuống, phảng phất có vô số tòa núi lớn đè ở trên người, liền điều động lĩnh vực lực lượng đều thay đổi đến mức dị thường khó khăn. Thẩm Thiên Khuynh hư vô đôi mắt bên trong tàn khốc lóe lên, hắn bước ra một bước, quanh thân không gian chi lực lấy trước nay chưa từng có phương thức sôi trào. Lĩnh vực của hắn đang cùng với hóa hiện thực, không thể để hắn hoàn thành. Hợp lực phá vỡ nó. Hoàn Vũ Quy bản tượng băng diệt. Hai tay của hắn đột nhiên hướng hai bên xé ra, một đạo vắt ngang mấy vạn dặm cự đại không gian vết rách đột nhiên xuất hiện tại Phật quốc lĩnh vực bên trong, vết rách nội bộ là tuyệt đối hư vô, điên cuồng thôn phệ, chôn vùi kim quang, phản văn, chùa miếu hư ảnh. Phá trấn ly hệ nguyên bạch kích. Tần Túc Ngọc ổn định thân hình, ngân thương vũ động, hóa thành trăm ngàn đạo xé rách trường không ánh bạc, giống như chiến trường công kích, ngang nhiên đụng vào Phật quốc. Bất đi hệ tham nhạc. Triệu Sơn Hà giống giận, vạn trượng thân thể lại lần nữa bành trướng, song quyền giống như hai viên rơi xuống ngôi sao, điên cuồng hành kích Phật quốc hàng rào. Chúng nhờ ật vạn tiên tịch diệt. Vân Nghệ cung mở liên hoàn, từng đạo tịch diệt mũi tên giống như mưa to, tinh chuẩn điểm giết lĩnh vực bên trong ngưng tụ thành hình Phật Đà La Hán hư ảnh. Đào nguy hiện vạn vật tô sinh. Hoa mai đầu ngón tay bay lượn, cánh hoa đảo mưa không những bảo hộ phe mình, càng hóa thành vô số tràn đầy sinh cơ phù văn, giống như giỏi trong xương dán bám vào Phật quốc lĩnh vực bên trên, không ngừng hấp thu lực lượng, chuyển hóa thành tầm bổ phe mình sinh cơ. Ngũ đại kiếp cảnh lĩnh vực không giữ lại chút nào toàn lực bộc phát, cùng cái kia dáng lâm Phật quốc ngang nhiên đụng nhau. Giữa thiên địa, phản phất chỉ còn lại hai loại sắc thái, vô tận màu vàng Phật quang, cùng ngũ sắc đan bảo, đại biểu cho không gian, duyệt thường, cự lực, tịch diệt, sinh cơ lĩnh vực huy quang. Va chạm trung tâm, không gian sớm đã bể tan thành không còn hình dáng, địa thủy hỏa phong rối loạn, pháp tắc gào thét, phản phất ngày tận thế tới. Cho dù là xa tại mấy ngàn dặm vẻ ngoài chiến các nước cường giả, giờ phút này cũng nhộn nhịp sắc mặt ảm đạm, điên cuồng lùi lại, sợ bị cái kia hủy diệt tính va chạm dư âm cuốn vào, hải cốt không còn. Liên tại cái này sáu vị cường giả đại chiến lúc, phía sau, tam tội đảo trận pháp vũ chế ra một đạo kinh khủng huyết sắc của sáng, trên đảo thậm chí vạn dặm hải dương sinh cơ đều bị tức đoạt hấp thu, thậm chí một tên vũ cảnh đỉnh phong cường giả vẹn vẹn bị trận pháp bao phủ một cái chớp mắt, một thân sinh cơ liền bị toàn bộ bóc ra, tại chỗ bỏ mình. Nhanh, ta ngăn lại hắn, lão thẩm, đi phá hư chỗ kia trận pháp, không thể để trận pháp khởi động. Triệu Sơn hạ quát, chậm. Trong lòng bàn tay Phật quốc, vạn dặm không gian bị áp xúc đến một cỡ bàn tay, đem năm tiên trụ quốc tù vây ở mảnh này tiểu không gian, thời gian ngắn không cách nào thoát khốn. Huyết sắc cột sáng xông thẳng tới chân trời, xuyên thủng hư không, không biết vượt qua bao nhiêu không gian chiều không gian, mới tiêu diệt vô hình. Không còn kịp rồi. Pháp chính nhìn hướng cái kia hồng sắc quan trụ, khoe miệng mang lên một tia không dễ dàng phát giác đủ cười. Các ngươi tận thế đến, bị một tiễn bước lui mấy ba mét, sau khi đứng vững. Hắn chỉ hướng cái kia huyết sắc cổ sáng nói, các ngươi không thể ngăn cản trận pháp khởi động, liền nhất định bại lộ tại ngã Phật trong tầm mắt. Đến lúc đó Phật tộc giáng lâm, các ngươi tận là lợn chó. Vũ quốc trụ lẫn nhau, trên mặt vẻ lo lắng thoáng qua ở giữa biến mất. Quả nhiên cùng Hàn Lão nói đồng dạng, Lam Tinh chỉ là một cái tiểu thế giới. Tần Túc Ngọc nói, xác thực. Thẩm Thiên Quyên gật đầu. Mặc dù tiểu nữ tử rất khó tiếp thu, nhưng việc đã đến nước này, may mà chúng ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý. Mẹ nó đừng nói như vậy nhiều, trước làm thịt cái này con lựa chọn tế cờ. Vân Nghệ há to miệng, ngáp một cái. Hai ngón dựng vào chính mình trường cung từng ngày, nhắm ngay pháp chính, lần này đánh xong, ta muốn ngủ một tuần lễ. Nắm vững bài A, thanh lý một cái chiến trường. Tiếng nói vừa ra, nam tiên quốc trụ đồng thời mở rộng lĩnh vực. Lĩnh vực dung hợp, sơn hà đổ cuộn. Nam đạo hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng bàng bạc mênh mông lĩnh vực lực lượng, tại giờ khắc này không tại độc lập với nhau, mà là giống như nhận đến vô hình chỉ dẫn, bắt đầu giao hòa, cộng minh. Thẩm Thiên Khuynh Hoàn Vũ Quy hư hóa thành một mảnh không ngừng chôn vùi lại trọng sinh hư vô dựa vào, Triệu Sơn Hà bất diệt chân thân ngưng tụ thành một đạo núi liền trời đất ám kim lưng núi, Tần Túc Ngọc phá trận Liêu Nguyên hóa thành vô tận sắc bén ánh bạc, cuốn quanh bên trên, hóa thành từng trôi thực chất hóa đoạn binh cắm trên mặt đất, Vân Nghệ chụp nhật vô gian thu lại làm một điểm cực hạn tịch diệt hạch tâm, đắp nạn sơ sát tiêu điều khí tức, hoa mai đảo hoa nguyên thì giống, như ôn nhuận mạch lạc, đem tất cả lực lượng cuồng bạo nhu hòa lại cứng cỏi liên kết cùng một chỗ. Tinh kỳ che trống không, máu nhuộm sơn hà, một bộ đổ nát thê lương chi cảnh, nhưng mà một giây sau, sơn hà mở lại, sinh cơ bừng bừng sống lại, lại là một bước tốt đẹp sơn hà. Thân sinh cùng hủy diệt luân thiên, phá rồi lại lập. Sơn hà đổ cuộn đập về phía pháp chính vạn lý tinh thổ, Phật quang Phật sướng cùng sơn hà tinh kỳ điên cuồng đan vào, vỡ vụn kim liên cùng nổ tung sơn hà hư ảnh như mưa rơi xuống, đem phía dưới hải vực khuấy động đến nghiêng trời lệch đất. Pháp chính cái kia từ đầu đến cuối thương xót bình hóa trên mặt, cuối cùng hiện ra hoảng sợ cùng khó có thể tin. Lĩnh vực dung hợp, giới này man di, sao có thể chạm đến như thế tạo hóa huyền bí? Chương 590, tổ cảnh chương 590, tổ cảnh thanh âm của hắn lần thứ nhất mang lên vừa kinh vừa sợ sát thái. Lĩnh vực dung hợp, tuyệt không đơn giản một cộng một, mà là khác biệt đại đạo chân nghĩa tại tầng lớp cực kỳ cao mặt cộng minh cùng bổ sung, cần đối tự thân lực lượng có cực hạn khống chế, càng cần hơn đối đồng bạn có không giữ lại chút nào tín nhiệm cùng phù hợp. Năm người này, có thể trong thời gian ngắn ngủi như thế làm đến bước này. Oanh long long long, sơn hà đổ cuộn nghiền ép mà qua, vạn lý tịnh thổ giống như bị vô hình tàu thủy ép qua sa bàn, những cái kia trang nghiêm bảo tự, Bồ Tát kim cương hư ảnh nhộn nhịp và mèo, vỡ nát, hóa thành nhất năng lượng tinh thuần điểm sáng, bị đô quyển bên trong cô kia phá rồi lại lập chân ý điên cuồng thôn vệ, chuyển hóa. Không. Pháp chính phát ra một tiếng không cam lòng gào thét, quanh thân Phật quang điên cuồng tiêu đốt, tính toán ổn định sụp đổ lĩnh vực, trẻ tuổi khuôn mặt nháy mắt bò đầy nếp nhăn, phản phất một nháy mắt bị rút khô tinh khí thần. Nhưng mà, ngũ đại kiếp cảnh lĩnh vực dung hợp lực lượng, đã không phải là hắn một người chỗ có thể chống đỡ. Thẩm Thiên Khuynh đôi mắt bên trong hư vô chi sắc lưu chuyển, hai tay lăng không ấn xuống, sơn hà đổ cuộn bên trong hoàn vũ quy hư lực lượng đột nhiên tăng vọt, đem tính toán đoàn tụ Phật quang triệt để chôn vùi vào vô hình. Triệu Sơn Hà biến thành ám kim lưng núi phát ra hoành minh, cự quyền như sơn nhạc rơi đập, cứ thế mà đánh nát pháp chính sau cùng Phật quang hộ thể. Tần Túc Ngọc nhân thương hợp nhất, ánh bạc xé rách trường không, nháy mắt xuyên thủng pháp chính ngực. Vân Nghệ tịch diệt mũi tên phát sau mà đến trước, tinh chuẩn chui vào mi tâm, chôn vùi sôi trào thần hồn. Hoa mai cánh hoa đảo mưa ôn nhu lại cứng cỏi quấn quanh mà bên trên, giống như kiên cố nhất gông xiềng, khóa kín hắn tất cả dễ rủa có thể, đồng thời đem cái kia bảng bạc sinh cơ chuyển hóa thành bén nhọn nhất ăn mòn lực lượng, thấm vào toàn thân. Ta chân thân sẽ còn giáng lâm, Phật tộc sẽ không. Vương Tha pháp chính ánh mắt cấp tốc cảm đạm đi, tràn đầy oán độc cùng không cam lòng, cuối cùng triệt để ngưng kết. Và anh, thân thể của hắn cũng không còn cách nào tiếp nhận cái này đã trọng lực lượng hủy diệt xung kích, ầm vang nổ tung, hóa thành đầy trời màu vàng mưa ánh sáng, chợt lại bị sơn hà đổ cuộn triệt để thôn vệ, làm sạch, liền một tia dấu vết đều chưa từng lưu lại. Vạn lý tịnh thổ lĩnh vực tùy theo triệt để sụp đổ, tiêu tán thành vô hình. Bầu trời khôi phục thanh minh, chỉ để lại vỡ vụn không gian cùng với phía dưới bừa bộn hải vực, chứng minh vừa rồi trận kia kinh thế chi chiến. Năm thân ảnh trôi nổi tại trống không, khí tức đều có chút rối loạn, nhưng ánh mắt lại đặc biệt sắc bén. Bọn họ thành công, hợp lực chu sát một vị đến từ thiên ngoại kiếp cảnh nhị giai cường giả. Nhưng mà, còn không kịp thở dốc, ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng nhìn về phía cái kia tam tội đảo phía trên. Nơi đó, đạo kia huyết sắc cổ sáng mặc dù đã ảm đạm, nhưng cũng không hoàn toàn tiêu tán. Đỉnh, không gian bị cương ép xé rách ra một cái cự đại, không theo quy tắc lỗ thủng, nội bộ cũng không phải là quen thuộc tinh không, mà là một mảnh hỗn độn lan lộn, phản âm khẽ hát lạ lẫm cảnh tượng. Một cỗ xa so với pháp chính minh ông, uy nghiêm, băng lãnh vô số lần ý chí, chính xuyên thấu qua cái kia lỗ thủng, chậm rãi giáng lâm. Phản phất ngủ say vạn cổ cự thú, tại hỗn độn bên trong mở mắt ra, hờ hững quan sát mảnh này nhỏ hẹp thiên địa. Hai cái to lớn vô cùng, tựa như vàng dòng chế tạo bàn tay, đột nhiên từ lỗ thủng bên trong lộ ra, giống như kéo ra màn tre đồng dạng xé rách thương khung, lọt vào trong tầm mắt chỗ cũng không phải là đen nhánh kẽ hở không gian, mà là một mảnh nóng nhìn không biết với màu vàng bầu trời. Hào quang đầy trời, tuôn ra kim liên, một tòa vô cùng to lớn, phảng phất từ vàng dòng đúc thành, khảm nạm vô số đá quý lưu ly cung điện hư ảnh chậm rãi hiện lên một góc. Vẹn vẹn cái này một góc, tán phát uy áp, đã để vừa vặn trải qua một tràng ác chiến ngũ trụ quốc cảm thấy hô hấp ngưng trệ, nơi xa bán bộ tiếp cảnh hàng ngũ càng là khó mà đứng vững, suýt nữa từ không trung rơi xuống. Vô tận màu vàng biển mây bày ra ra, bên trên có ước vạn đóa màu vàng đài sen trôi dạt, mỗi một đóa trên đài sen đều ngồi xếp bằng một thân ảnh, có dáng vẻ trang nghiêm, thuận theo tụ kinh, phản âm giống như thủy triều tầng tầng xếp tuôn ra. Bọn họ số lượng nhiều, phản phất lấp kín toàn bộ tầm mắt phần cuối, một mực lan tràn đến thời không bị ngạ. Rộng lớn, trang nghiêm, nghiêm ngặt, mang theo một loại không thể nghi ngờ, không cho phép kẻ khác khinh nhẫn tuyệt đối uy tín, giống như thiên thai nghiền ép mà đến. Vẹn vẹn cái này dáng lâm khúc nhạt dạo, cái kia hội tụ vào một chỗ bàng bạc uy áp, đã làm cho cả Đông Hải vì đó ngưng trệ. Phía dưới bốc lên sóng biển bị lực vô hình đè cho bằng, tựa như một khối to lớn lưu ly mặt kính. Nơi xa quan chiến các nước cường giả sớm đã mặt không còn chút máu, tu vi hơi yếu người càng là trực tiếp tâm thần bị thương, miệng phun máu tươi, từ không trung rơi xuống. Đây chính là Thiên Ngoại Phật tộc. Triệu Sơn Hà âm thanh khúc khốc, vạn trượng thân thể tại cái kia đầy trời Phật ảnh bên dưới lại cũng có vẻ hơi nhỏ bé. Hắn gấp nắm quả đấm, ám kim đường vân điên cuồng lập lòe, chống cự cái kia lợi dụng mọi lúc tinh thần uy áp. Năm người mở ra dung hợp phía sau lĩnh vực, tại Cửu Châu trên không tạo thành một lớp bình phong, tránh cho Cửu Châu người bị cái này cường đại tinh thần ô nhiễm cho tẩy nào thành Phật tộc khôi lỗi. màu vàng đỉnh biển mây, từng tôn to lớn cao ngạo kim sắc Phật Đà chậm rãi mở hai mắt ra. Cũng không phải là phương diện vật chất đôi mắt đóng mở, mà là một loại nào đó càng cao chiều không gian nhìn chăm chú nơi này phương tiên địa giáng lâm. Hai đạo thuần túy từ vô tận phạn văn cùng pháp tắc ngưng tụ kim quang từ mắt bên trong rủ xuống, giống như xuyên qua hoàn vũ của sáng, những nơi đi qua, vạn vật đều im lặng, pháp tắc tránh lui, liên phá nát không gian loạn lưu cũng vì đó ngưng kết dừng lại. Không cách nào hình dung khổng lồ, phản phất hắn tồn tại bản thân, đã vượt qua phiến thiên địa này chỗ có thể chứa đựng cực hạn. Cái kia kim sắc cung điện vẹn vẹn một góc hình chiếu, cũng đã che đậy non nửa thương khung, bên dưới ngàn vạn đài sen trôi dạt, mỗi một vị ngồi xếp bằng thân ảnh phát tán khí tức, lại đều không kém gì vừa rồi bị ngũ trụ quốc hợp lực chu sát pháp chính. Hắn nhìn hướng mảnh thế giới này, ánh mắt rủ xuống nhưng cũng không nhìn hướng Cửu Châu. Hồn, hiện thân a, ngươi không trốn mất. Giọng lớn pháp âm truyền vang, vang vọng tại đáy lòng của mỗi người, cứ việc cũng không phải là làm tình đã biết bất luận cái gì lời nói, nhưng tất cả mọi người minh bạch ý tứ trong đó. Nhưng bọn hắn đồng thời không hiểu, đối phương trong miệng hồn là ai. Đúng lúc này, Cửu Châu biên cảnh bên ngoài, linh cảnh tự trọng thiên lối vào chỗ, một thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện. Đó là một cái làn da trắng xám nam tử trung niên, con ngươi đen nhánh, phảng phất một người chết, toàn thân hắc vụ quấn, khí tức sâu thẳm khó hiểu. Tại đạo thân ảnh này xuất hiện trong nháy mắt, Phật tổ ánh mắt liền ném đi qua, đồng thời đạo thân ảnh này cũng ngẩng đầu lên, song phương ánh mắt giằng co. Trong chốc lát, hồn tổ thân ảnh liền biến mất, một giây sau liền thoát ly làm tinh thế giới bình chướng, đứng ở ngàn vạn Phật tộc vây quanh trung tâm, ngưỡng mộ Phật tổ. Hồn tổ đứng ở ngàn vạn Phật tộc vây quanh bên trong, thân hình nhỏ bé như ở trước mắt, lại tự có một cố vực sâu núi cao khí độ. Quanh người hắn khói đen chậm rãi lưu chuyển, phản phất thôn phệ quanh mình tất cả tia sáng cùng âm thanh, liền cái kia rộng lớn Phật sướng tới gần hắn lúc đều thay đổi đến tối căm và mèo. Dư tới, còn có vo cũng cùng nhau trở về đi, các ngươi tội, có ngày đến phán quyết. Đền tội a, dư sẽ cho nhân tộc một góc nhỏ, chớ có dễ rủa tạo xuống sát nghiệp. Hồn tổ ánh mắt bình tĩnh, con mắt màu sáng bên trong ẩn chứa ngàn vạn đoan hồn dễ rủa, một góc. Sợ là sẽ phải biến thành Phật tộc heo chó a. Chương 591, làm sao đến mức cái này chương 591, làm sao đến mức cái này không, không đối, Phật tộc cũng bất quá là ngày thủ hạ heo chó. Nghe cái này, Phật tổ không hề tức giận, mà là bình tĩnh trình bày nói, chúng ta cùng ngày là cùng một cấp bậc, nghĩ năm đó nhân tộc cỡ nào huy hoàng, nhất tộc ba cấp tổ, thiên cảnh cũng thuộc về vạn tộc nhiều nhất, lại bởi vì các ngươi dạ tâm cô đơn đến đây, rơi vào bây giờ hạ trạng. Lại đưa một góc tiểu thế giới, tối cường mới chỉ mới vào địa cảnh, đây chính là các ngươi phản kháng. Hồn tổ lắc đầu, bên thắng vương, kẻ bại khấu, chúng ta bất quá là không muốn sống tại phiền trong lòng mà thôi, tổ thân điện ngươi cho rằng thật phong tổ thành đạo. Bất quá là vì rằng buộc cấp tổ tiến thêm một bước có thể. Lồng chim bên trong đều là chó đấu mà thôi, ngày khống chế tổ thần điện, tùy thời đều có thể tái tạo một nhóm cấp tổ, đại lục thiên nguyên vạn tộc săn sát, có thể ai không phải ngày phía dưới heo chó. Lồng chim heo chó, có thể tùy ý giết, nhân tộc nhìn như huy hoàng, kỳ thực đã tại ngày thu hoạch phía dưới tiếp xuống, hồn tổ âm thanh tại tất cả mọi người đáy lòng sinh ra, cũng chậm chậm bóc lộ ra một chút không muốn người biết chuyện cũ thần bí. Đại lục thiên nguyên, một cái vạn tộc săn sát, thánh địa tu hành, nhân tộc cũng là một cái trong số đó, bất quá cùng chủng tộc khác so sánh, nhân tộc trời sinh yếu đuối, không có thiên sinh chủng tộc thiên phú, cũng không có thuộc về chủng tộc tu hành hệ thống. Khi đó nhân tộc biến thành chủng tộc khác nô lệ, có thể tùy ý bắt giết, mua bán, có thể nói nhân tộc hắc ám nhất niên đại. Nhưng khi đó một tên bị minh tộc mua về một thiếu niên, người nào đều không nghĩ tới dạng này một cái bình thường, mỗi ngày đều muốn cho minh tộc vương công quý tộc đi theo làm tùy tùng thiếu niên có khả năng hiểu thấu đáo minh tộc tu hành pháp, tự sáng tạo hồn đạo quan tượng pháp, trở thành ngày sau nhân tộc hồn tổ, vào tổ thần điện, là nhân tộc chống lên một mảnh bầu trời. Nhân tộc cũng đã trở thành đại lục tiên nguyên bên trên các loại chủng tộc, chỉ tiếc, một tên cấp tổ còn chưa đủ, nhân tộc thế nhỏ đã lâu, vạn tộc đối đãi nhân tộc vẫn như cũ giống như là nhìn thấy nô lệ. Về sau, một tên khác thiếu niên bị nô lệ con buôn bán đến cổ tộc là viễn cổ chuyển thừa xuống chủng tộc, là đại lục tiên nguyên bá chủ một trong. Thiếu niên đồng dạng kinh tài tuyệt diễm, tại cổ tộc cấm địa quật khởi, quan tưởng thiên địa, tẩu thú, vạn tộc, tự sáng tạo võ điện, một đường long đong cho đến cuối cùng thiên cảnh đỉnh phong phía sau, đi vào tổ thần điện thành tựu võ tổ chi danh. Một môn song tổ, khi đó nhân tộc đã là đại lục tiên nguyên một ngôi sao mới nổi, một phương giới vực bá chủ. Nhưng mà nhân tộc cũng không dừng bước nơi này, một thiếu nữ xuất hiện lần thứ hai đem nhân tộc đẩy hướng đỉnh phong, thiếu nữ chạy qua khác biệt giới vực, học tập khác biệt tri thức, hiểu rõ các loại truyền thừa. Cuối cùng tập vạn tộc sở trường, mở linh đạo, vạn tộc chủng tộc tiên phú bị thiếu nữ cải biến trở thành linh kỹ, chỉ muốn tiếp nhận truyền thừa liền có thể thi triển các loại linh kỹ. Loại này càng thêm thích hợp nhân tộc tu hành linh đạo để nhân tộc thực lực đạt tới cao độ trước đó chưa từng có, nhảy lên thành làm bá chủ bên trong đứng đầu, vạn tộc đệ nhất. Nữ nhân cũng đã trở thành linh tổ, nhưng mà nàng lại chậm chạp không có tiến về tổ thần điện tiếp thu ấn ký tổ thần truyền thừa. Ấn ký tổ thần, cái này cùng năm đó nô lệ ấn ký khác nhau ở chỗ nào? Ta không muốn đánh lên loại kia ấn ký, ta cũng tin tưởng dù cho không có tổ thần điện tán thành, ta cũng có thể bước vào cấp tổ. Nàng lại lần nữa rời đi, đi đến vạn giới bên ngoài, hỗn độn hải tìm kiếm thời cơ đột phá. Hỗn độn hải, thiên địa chưa mở chi địa, nguy hiểm trong đó cho dù là thiên cảnh cường giả cũng không dám tùy ý bước qua, cũng chỉ có cấp tổ mới có thể tại hỗn độn hải bên trong du lịch. Hồn tổ cùng võ tổ cũng không có quên, bọn họ làm sao không biết ấn ký tổ thần là đường tắt, nhưng cũng là một loại ràng buộc, nhưng khi đó nhân tộc không trở nổi, bọn họ không thể không thỏa hiệp. Nhưng linh tổ hoàn toàn không cần thiết, nhân tộc lại nhiều ra một vị cấp tổ địa vị cũng sẽ không càng cao, chẳng bằng làm cho đối phương đi truy tìm con đường mới. Nhưng mà, đi lần này chính là vạn năm về sau gặp lại linh tổ, đối phương đã tóc trắng xóa, thoi thót, nàng bị trọng thương, không biết gặp phải cái gì, thực lực rút lui, hai người bọn họ liên thủ, mới đưa linh tổ từ quỷ môn quan bên trong kéo trở về. Linh tổ lâm vào ngủ say, mà bên ngoài, một cái lời đồn đại không biết từ nơi nào truyền ra. Nhân tộc linh tổ mang theo trùng đoán hỗn độn trở về, nàng đã bị chủng tộc hỗn độn ký sinh, muốn một lần nữa nhấc lên trùng tai họa. Đương nhiên, cái này nhất lưu nói là ở những người khác ở giữa lưu truyền, cấp bậc cao hơn người thì nghe nói một cái khác thì lời đồn đại, đó chính là nhân tộc linh tổ mang đến hỗn độn nguyên sơ, đó là vạn cổ không thấy chất bảo, đủ để cho cấp tổ tiến thêm một bước, mà cấp tổ phía dưới hấp thu, càng là có thể vòng qua tổ thần điện dạy phong, trực tiếp bước vào cấp tổ. Bởi vì tuyên cổ xuống, chỉ có một người hấp thu qua hỗn độn nguyên sơ, đó chính là cao cao tại thượng này. Loại này dù hoặc không thể bảo là không lớn, thậm chí liền trên danh nghĩa trinh phạt nhân tộc đều là chính nghĩa, trong lúc nhất thời, nhân tộc rơi vào vô tận khói thuốc súng cùng chiến hỏa. Về sau không cần nhiều lời, dù là nhân tộc có hai vị cấp tổ, nhưng chủng tộc khác cũng không phải ăn chay, cuối cùng đang vây công phía dưới vẫn như cũ không địch lại. Hồn tổ âm thanh ở trong thiên địa quanh quẩn, mang theo vạn cổ tang thương cùng đau xót, những cái kia bị phủ bụi huyết sắc lịch sử giống như bức tranh mở rộng, là cấn tại mỗi một cái lắng nghe người tâm thần chỗ sâu. Nhân tộc huy hoàng quật khởi, ba vị cấp tổ tranh đanh, linh tổ kinh tài tuyệt diễm cùng bi tráng viết trình, hỗn độn nguyên sơ dẫn tới ngấp nghé cùng tai họa. Cuối cùng, là hai vị cấp tổ cũng khó có thể vãn hồi lật út chi cục. Lầu cao sắp đổ, huyết mạch gần như đoạn tuyệt. Hồn tổ ngữ điệu cũng không có quá nhiều gợn sóng, lại so bất luận cái gì khóc lóc kể lể đều càng làm cho người ta ngạt thở. Ta cùng võ, thiêu đốt tổ huyết, vỡ nát hơn phân nửa nhân tộc cương thổ làm đại giá, mới xé ra ngày phong tỏa, mang theo còn sót lại nhân tộc mùi lửa cùng ngủ say linh tổ, trốn vào vạn giới khe hở, phiêu lưu vô tận tuế nguyệt, cuối cùng rơi xuống nơi này giới, nghỉ ngơi lấy lại sức. Âm thanh đến đây im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói hết, một chút chuyện xưa sớm đã mai táng tại quần quận dòng sông lịch sử bên trong, hắn nói ra những này cũng không phải vì quên bảo phật tộc, chỉ là không muốn để cho nhân tộc hậu nhân mơ mơ màng màng. Hắn lúc đó thiêu đốt tinh huyết, bị thương rất nặng cùng linh tổ đồng dạng lâm vào ngủ say, tỉnh nữa lúc đến đã là thương hải tăng điển. Bây giờ linh khí phục tô, nhân tộc lần thứ hai bước vào tu hành, ngày xưa chôn xuống một cái hạt giống cho đến trăm năm mới mọc rễ nảy mầm. Hạt giống này không phải hắn gieo xuống, khi đó hắn đã lâm vào ngủ say, nhưng nghĩ đến hẳn là võ cùng tiểu linh cùng một chỗ gieo xuống. Về phần tại sao không phải võ tổ một người gieo xuống, nguyên nhân tự nhiên là võ tổ căn bản không am hiểu loại này sự tình, xem như nhân tộc tam tổ bên trong tối cường, nhất hiểu sát phạt một người, võ tổ thiên phú toàn bộ đều điểm vào chiến đấu phương diện, liền xem như cổ tộc nguyên tổ đã từng bị võ tổ huyết ngược dừng lại, có thể nói là ngày dưới đệ nhất người, nhưng tại tính toán cùng mưu đồ phương diện, lại giống như một cái hài đồng. Cho nên hắn cảm thấy là chính mình ngủ say về sau, linh tổ tỉnh lại, hai người mưu đồ về sau làm ra một loạt tán bài. Ai, linh, làm sao đến mức cái này? Chương 592, tổ cảnh giao thủ chương 592. Tổ cảnh giao thủ chuyện cũ năm xưa, tăng thêm tổn thức. Hồn, ngươi đã biết kết quả, cần gì phải dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Giao ra linh tổ cùng hỗn độn nguyên sơ, uy y ngã Phật, còn có thể là nhân tộc lưu một đường hương hỏa. Hồn tổ con ngươi đen nhánh bên trong hình như có vạn hồn kêu rên lóe lên một cái rồi biến mất, hắn chậm rãi lắc đầu, âm thanh khàn khàn lại kiên định, một đường hương hỏa, kéo dài hơi tàn. Đây không phải là nhân tộc đường. Hắn không cần phải nhiều lời nữa, hai tay có chút mở ra. Trong chốc lát, lấy hắn làm trung tâm, toàn bộ lam tinh bên trên, tất cả linh cảnh bên trong, phàm là cùng ngũ hồn tinh thần tĩnh mịch tương quan yêu thú, vô luận cấp bậc cao thấp, vô luận giấu tại cỡ nào bí ẩn nơi hẻo lánh, toàn bộ phát ra không tiếng động thê lương rít lên. Mắt thường không thể nhận ra, lại có thể được tất cả cường giả rõ ràng cảm giác bàng bạc tinh thần lực, giống như nhận lấy đế vương chiêu mộ, hóa thành từng đạo đuổi dòng lũ đen ngòm, xuyên thấu không gian, không nhìn khoảng cách, từ toàn cầu các nơi linh cảnh trào lên mà ra, chuyển hướng Đông Hải bên trên đạo kia nhỏ bé lại như lô đen thân ảnh. Giống vô số linh cảnh bên trong, mất đi tinh thần bản nguyên lũ hồn hệ yêu thú thành mảnh ngã xuống, thân thể hóa thành cho bụi. Cố lực lượng này rút ra bá đạo tuyệt luân, gần như cắt đoạn. Hồn tổ trắng xám dưới làn da, phản phất có vô số màu xám phủ văn sáng lên, quanh người hắn lượn lờ khói đen đột nhiên sôi trào, bành trướng, nguyên bản hơi có vẻ phù phiếm khí tức lấy một loại tốc độ khủng khiếp kéo lên, ngưng thực. Cái kia bao phủ thiên địa, tính toán ăn mòn nhân tâm Phật quang Phật sướng, tại tới gần quanh người hắn sôi trào khói đen lúc, lại giống như đụng phải vô hình bích trướng, nhộn nhịp và mèo, tiêu tán, bị cái kia chi âm chí hàn hồn lực cưỡng ép trung hòa, thôn vệ. Một tôn không thua tại Phật tổ pháp thân khói đen hư ảnh đột lên từ mặt đất, nồng đậm khói đen lan lộn, tản ra cực hạn khí tức cấm lãnh, bàng bạc như biển linh niệm đem làm tinh tiểu thế giới bao khỏa, ngăn cách Phật quang tàn phá. A Di Đà Phật, vẫn là muốn làm qua một tràng. Phật tổ thở dài một tiếng, trong giọng nói bao hàm đại từ đại bi thương xót, nhưng mà trong mắt của hắn lại mang theo vô biên sắc ý. Thiên ngoại cực xa chỗ, ngôi sao hằng hà xa số ngôi sao như ẩn như hiện, đó là từng cái thế giới ngâm. Hồn tổ sau lưng, tôn kia nguy nga khói đen pháp tướng triệt để ngưng tụ thành hình, một đầu từ tuyên cổ quần quần chạy xuôi đen nhánh đại hà từ hư không quần quần mà ra. Đen đại hà trào lên không ngớt, sóng lớn ở giữa vô số vạn bèo kêu rên gương mặt trôi dạt tận hiện, tỏa ra đông kết thần hồn cực hạn đông hàn. Đó là hồn tổ lấy vô thượng hồn đạo chân nghĩa dẫn động vạn hồn hà hư ảnh, chính là hồn đạo bản nguyên hiện ra một trong. Hồn tổ đứng ở minh hà bên trên, mặt mũi tái nhợt vô hỉ vô bi, chỉ có cặp kia sâu không thấy đáy trong mắt đen nhánh bên trong, phản chiếu vạn hồn dãy rủa cùng luân hồi sinh diệt. Hắn chậm rãi nâng tay phải lên, đối với trên trời cao cái kia vô tận Phật quốc, nhẹ nhàng nhấn một cái. Hồn chôn cất, luân xuất pháp thủy, cũng không phải là âm thanh, mà là một đạo trực tiếp tác dụng tại vạn vật thần hồn bản nguyên pháp lệnh. Minh hà đột nhiên sôi trào, ước vạn hồn ảnh rít lên phóng lên tận trời, hóa thành một đạo che đậy mặt trời màu xám đen dòng lũ, nghịch cuốn mà bên trên. Những nơi đi qua, không gian cũng không vỡ vụn, lại phảng phất mất đi tất cả sinh cơ cùng sắc thái thay đổi đến hôi bại, tĩnh mịch. Cái kia rộng lớn và sướng, Có ánh kim liên, trang nghiêm và ảnh, tại cùng xám đen dòng lũ tiếp xúc mấy mắt, lại giống như bị dội lên mực đậm bức tranh, tia sáng cấp tốc tối đậm, kết cấu bắt đầu vỡ vụn, bên trong ẩn chứa bảng bạc tinh thần niệm lực bị cậy mạnh xé rách, thôn phệ. Phật tổ ngồi ngay ngắn màu vàng đài sen, đối mặt cái này ăn mòn bạn linh bản nguyên khủng bố một kích, lần đầu hiện lộ ra dáng vẻ trang nghiêm bên ngoài ngưng trọng. Hắn hai tay chắp lại, sau đầu một vòng viên mãn Phật quang đột nhiên phóng to, tia sáng vạn trượng. Úng, nha, đâu, bá, meo, hồng. Lục tự đại minh chú hóa thành như thực chất phù văn màu vàng dòng lũ, từ trong miệng tụng ra, mỗi một cái phù văn đều lớn như núi cao, ẩn chứa chấn áp tà ma, độ hóa vạn vật bảng bạc Phật lực, cùng cái kiêm lịch cuốn mà bên trên vạn hồn dòng lũ ngang nhiên chạm vào nhau. Vâng, không có tiếng nổ kinh thiên động địa vang, chỉ có hai loại hoàn toàn ngược lại, lại đồng dạng chạm đến pháp tắc bản nguyên vĩ lực tại im lặng chôn bụi, an mòn, đối kháng. Màu vàng Phật quang cùng xám đen linh niệm đan vào chỗ, không gian hiện ra một loại cực kỳ quỷ dị vặn vẹo trạng thái, lúc thì Phật quang phổ chiếu, làm sạch vạn vật, lúc thì vạn hồn tiêu diệt, thôn phệ sinh cơ. Pháp tắc tại nơi đó lâm vào hỗn loạn, tia sáng vặn vẹo, âm thanh biến mất, liền tốc độ thời gian trôi qua đều thay đổi đến không ổn định. Hai vị cấp tổ giao thủ, thời không chôn bụi, dư âm phóng xạ mấy tỷ tỷ bên trong, đã vượt qua không gian khái niệm, là đại đạo bản nguyên bên trên va chạm. Làm tinh bên trên, mọi người có thể nhìn thấy chỉ có hai đạo mơ hồ va chạm, nhưng bọn hắn đều hiểu, trong đó bất luận cái gì một điểm dư âm đều đủ để đem bây giờ làm tinh thổi tan thành tro. Loại kia vô thượng uy áp đừng nói người bình thường, cho dù là cựu châu mấy vị kiếp cảnh cũng cảm giác mình nhỏ bé giống như sâu kiến. Ta vốn cho rằng kiếp cảnh cũng đã là đỉnh điểm, không nghĩ tới bên trên còn có cao hơn tồn tại, đạo không có tận cùng a. Bây giờ không phải là nói những ngày thời điểm, loại kia cấp độ tồn tại không phải chúng ta có thể thảo luận, hiện tại chúng ta nên suy nghĩ một chút chính là, nên như thế nào tại Phật tộc đại quân đấu đá bên dưới bảo vệ cựu châu. Bọn họ bên trong bất luận cái gì một chi Phật binh đều có vũ cảnh khí tức, cấp bậc cao hơn tồn tại nhiều không kể xiết, liền dựa vào chúng ta dù là năm vị quốc trụ, lúc này cảm thấy sâu sắc cảm giác bất lực, mà còn bọn họ còn không dám nghĩ sâu vào. Vừa vặn vị kia hồn tổ nói qua, muốn gây giết nhân tộc cũng không chỉ Phật tộc. Lúc này một đạo thanh âm quen thuộc từ đám bọn hắn đấy lòng toát ra. Hậu sinh, không cần lo lắng, bây giờ Lam Tinh bên trên có lưu cấm chế, chấn linh bi tồn tại không chỉ hạn chế cái thế giới linh khí nồng độ, cũng là một đạo sát trận, liền xem như thiên cảnh mạnh mẽ xông tới cũng sẽ bị tiêu sát hầu như không còn. Phật tổ có thể phái đi vào chỉ có mới vào địa cảnh thực lực, cũng chính là các ngươi trong miệng kiếp cảnh. Là hồn tổ âm thanh. Mấy người vui mừng, không nghĩ tới chấn linh bi vậy mà còn có loại này tác dụng, nhớ ngày đó bọn họ cũng không hiểu chấn linh bi tác dụng, chẳng lẽ chính là vì hạn chế yêu thú xâm lấn Lam Tinh. Nếu không phải lúc trước Hàn lão đại vung tay lên lộng quyền việc này, bọn họ nói cái gì cũng muốn hủy đi cái này chấn linh bi. Dù sao cũng không thể vì không bị yêu thú xâm lấn Lam Tinh mà bảo thủ a, cái này cùng uống rượu độc giải khác khác nhau ở chỗ nào? Hàn lão mưu tính sâu xa a. 5 phút phía sau. Cái này tiền bối, liền tính chỉ có kiếp cảnh, chúng ta cũng ngăn không được a. Trước mặt, mấy ngàn tên kiếp cảnh phía dưới Phật binh, cùng với hơn 20 tên kiếp cảnh Phật tộc cường giả đứng vào hư không, lặng lẽ nhìn chăm chú Cửu Châu. Cũng không phải là Phật tộc chỉ có những thứ này kiếp cảnh, mà là Lam Tinh cấm chế bên dưới, không phải là nhân tộc chỉ có thể đi vào nhiều như thế. A Di Đà Phật. Một tiếng niệm Phật, cũng không phải là một người chỗ niệm, mà là cái kia đứng ở màu vàng trên biển mấy hơn 20 người kiếp cảnh Phật tộc cường giả cùng kêu lên tuyên ra. Âm thanh không cao, lại phảng phất ẩn chứa một loại nào đó lực lượng phát tác, rõ ràng xuyên thấu hồn tổ bày ra linh niệm bình chứng. Quanh quẩn tại Cửu Châu mỗi một vị người tu hành bên hai, trong tim, không có phẫn nộ, không có sát ý, chỉ có một loại thuần túy, băng lãnh, giống như bạn cổ lạnh uyên hờ hững. Phản phất bọn họ đối mặt không phải một cái nắm giữ mấy ước sinh linh văn minh quốc gia, mà là một tổ cần thanh lý tổ kiến, một mảnh gấp đón đỡ làm sạch ô uế chi địa. Cầm đầu là một tên thân mặc kim hồng cà sa, khuôn mặt gầy khô, cầm trong tay một thanh hàng ma sử lao tăng. Hắn mí mắt cụ xuống, ánh mắt đảo qua phía dưới trận địa sẵn sàng ngũ trụ quốc cùng với phía sau bọn họ cái kia hơi có vẻ đơn bạc màn sáng, chậm rãi mở miệng, âm thanh khô khốc giống như kim thạch ma sát, uy ý ý. Hoặc là tịch diệt, đơn giản 5 chữ, lại mang theo không thể nghi ngờ cuối cùng thông điệp ý vị. Tại phía sau hắn, hơn 20 nói tiếp cảnh khí tức không giữ lại chút nào phóng thích ra. Ầm ầm, bầu trời phảng phất không thể thừa nhận phần này trọng lượng, phát ra không chịu nổi gánh nặng riêng gì. Vừa vận trải qua đại chiến, tôn sùng chưa hoàn toàn bình phục không gian lại lần nữa kịch liệt và mèo, giống mạng nhện vết nước màu đen lan tràn ra, thôn phệ tia sáng cùng âm thanh. Chương 593, tuyệt vọng chương 593, tuyệt vọng tuyệt vọng. Trước nay chưa từng có tuyệt vọng, giống như băng lánh nước biển, nháy mắt che mất Cửu Châu cảnh nội mỗi một cái có thể cảm giác được cô khí tức này người. Bình thường dân chúng sớm đã sủi lơ trên mặt đất, run lẩy bẩy, liền ngưỡng vọng dũng khí đều đã mất đi. Cấp thấp người tu hành linh lực vương hữu, tâm thần chập chờn, phản phất một giây sau liền muốn đạo tâm sụp đổ. Cho dù là những cái kia trải qua sa trường, thân kinh bách chiến vũ cảnh cường giả, giờ phút này cũng cảm thấy hô hấp khó khăn, tay chân lạnh buốt, trong tay binh khí tựa hồ có nặng bạc cân. Bây giờ, đối mặt hơn 20 người thấp nhất kiếp cảnh nhất giai đỉnh phong, cao nhất có thể đạt tới kiếp cảnh tam giai cường giả, cùng với cái kia lấy ngàn mà tính kết trận mà đến vũ cảnh đỉnh phong Phật binh. Cửu Châu bên này chỉ có 5 vị mới vào kiếp cảnh nhất giai, lĩnh vực vừa bạn dung hợp, còn chưa thuần thục chủ quốc. Vậy làm sao có thể địch? Điều này có thể không cho tuyệt vọng lan tràn. Chuẩn bị, nên địch. Thẩm Thiên Quynh âm thanh lần thứ nhất mang lên một tia không dễ dàng phát giác khẳng hạn, hắn cưỡng ép trong hạ thể bởi vì uy áp mà khí huyết sôi trào, hư vô đôi mắt bên trong một lần nữa đốt lên băng lãnh chiến ý không thể lui, cũng không có đường tối lui. Cửu Châu vũ cảnh cường giả cũng đứng ở 5 vị quốc trụ sau lưng, trên mặt tuy là vẻ mặt nghiêm trọng, nhưng không có người nào lui lại, cho dù song phương số lượng cách xa. Chư vị, Thẩm Thiên Khuynh ánh mắt nhìn xung quanh bốn phía, ánh mắt xuyên thấu qua vô cùng cự ly xa nhìn về phía bốn phía quan chiến hắn nước cường giả. Cái này không phải là ta Cựu Châu họa, chính là nhân tộc họa. Ta hy nhìn các ngươi có khả năng bứt bỏ cái thiên, tổng ngự ngoại địch. Thẩm Thiên Khuynh âm thanh xuyên thấu qua linh nghiệm, rõ ràng truyền lại đến phương xa mỗi một cái ẩn nấp quan chiến cường giả trong lòng, thanh âm kia vẫn bình tĩnh, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng, phảng phất cuối cùng gõ vang cảnh báo. Ngắn ngủi tĩnh mịch. Sau đó, một đạo, hai đạo, ba đạo, càng ngày càng nhiều khí tức từ phương xa dâng lên, xuyên thấu tầng mây. Độ bộ thân ảnh cái thứ nhất hiện lên, sắc mặt hắn phức tạp, lại mang theo kiên quyết, "Mụ, thua các ngươi Cửu Châu là bá chủ, thắng mọi người cùng nhau làm chó, dù sao đều là chết, không bằng trước khi chết kéo cái đệm lưng." Phía sau hắn, mấy tên Mễ Quốc Vũ cảnh cường giả cũng theo đó hiện thân. "Hừ, ta Bắc Cực Hùng Quốc có lẽ không sợ chết." Thu kịch tiếng giống chấn thiên động địa, Bắc Gấu Quốc cường giả giống như cự hùng đạp không mà đến. "Âu Bực, nguyện cùng Cửu Châu cùng tiến tới." Ưu Nhã lại thanh âm kiên định vang lên, thanh quang cùng áo thuật quang huy đảm bảo. Một cái tiếp một cái, nguyên bản đứng ngoài cuộc, thậm chí cười trên nỗi đau của người khác các nước cường giả, giờ phút này cuối cùng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Đây không phải là quốc gia ở giữa tranh bá, mà là chủng tộc ở giữa tồn vong. Môi hở răng lạnh, như Cửu Châu hủy diệt, cái này đến từ thiên ngoại phật tộc, há sẽ bỏ qua bọn họ. Lần lượt từng thân ảnh xé rách trường không, hội tụ đến Đông Hải bên trên, đứng ở ngũ trụ quốc sau lưng. Vũ cảnh, bán bộ kiếp cảnh, số lượng lại cũng đạt tới mấy trăm chúng, gần như bao gồm làm tinh hiện nay tất cả đứng đầu chiến lược. Nhưng mà, đối mặt cái kia kim sắc trên biển mây, hơn 20 nói như núi lớn nặng nề kiếp cảnh uy áp, cùng với phía sau cái kia sơ sát tiêu điều nghiêm ngặt, lấy ngàn mà tính vũ cảnh Phật binh, cái này chi lâm thời chắp vá lên liên quân, vẫn như cũ lộ ra như vậy đơn bạc cùng nhỏ bé. Tuyệt vọng cũng không tàn đi, chỉ là biến thành tử chiến đến cùng bi tráng. A Di Đà Phật. Cầm đầu kim hồng cà sa lão tăng lại lần nữa tuyên hiệu, khô khốc âm thanh không mang mảy may tình cảm, ngu xuẩn mất hồn, tự chịu diệt vong. Trong tay hắn hàng ma sử nhẹ nhàng dừng lại. Ông sau lưng hơn 20 người kiếp cảnh Phật tộc cường giả đồng thời tiến lên trước một bước, bàng bạc lĩnh vực lực lượng ẩm vang một phát, cũng không phải là từng người tự chiến, mà là giống như trải qua thiên truy bách luyện quân trận, nháy mắt liên kết thành một mảnh. Giết! Cầm đầu một tên lão tăng nhàn nhạt phun ra một cái chữ, ngay sau đó song phương đồng thời bắt đầu chuyển động, vượt qua vô cùng khoảng cách xa đụng vào nhau. Ánh sáng muôn màu năng lượng va chạm giữa không trung nổ vang, linh khí cuồn cuộn, Phật quang lóe ánh, tiếng giết rung trời. Mà ngũ quốc chủ cùng cái kia 20 tên kiếp cảnh Phật tộc thì đem chiến trường kéo hướng trên bầu trời, không do dự, ngũ quốc chủ trực tiếp đem lĩnh vực dung hợp, thi triển chính mình thủ đoạn mạnh nhất. Cái này tựa hồ là nhân tộc đặc thù thủ đoạn, có khả năng đem lĩnh vực dung hợp, mà cái kia 20 cái tiếp cảnh Phật tộc lại không có cái này loại năng lực, bọn họ chỉ có thể thi triển riêng phần mình lĩnh vực, đấu đá sơn hà đổ quận. Lĩnh vực mở rộng, La Sát bảo tự. Lĩnh vực mở rộng, Nhất Niệm Phật Ma. Lĩnh vực mở rộng, Kim Liên Cổ Hải. Lĩnh vực mở rộng hơn 20 nói kiếp cảnh lĩnh vực giống như thiêu đốt màu vàng sa băng, mang theo phần thiên diệt địa chi uy, ngang nhiên đụng vào bức kia chậm chậm triển khai sơn hà đổ quận. Oeng, rầm rầm rầm. Va chạm nháy mắt, thiên địa nghẹn nào, chợt bộc phát ra đủ để xé rách màng nhị khủng bố vành minh. Phật quang hùng cực, như đại nhật đổ nát. La Sát bảo tự lĩnh vực bên trong ác quỷ La Hán hư ảnh tiêu gạo, vung gậy kim căn sử, đệ đến ám kim lưng núi vết dạng trải rộng, Nhất Niệm Phật Ma lĩnh vực sóc đảo âm dương, lúc thì từ bi Phật sướng ăn mòn tâm thần, lúc thì ma ảnh lay động xé rách linh hồn, Kim Liên Khổ Hải lĩnh vực sóng lớn cuộn, mỗi một đóa kim liên nở rộ đều bộc phát ra làm sạch vạn vật phân hỏa, thiêu đốt lấy đảo nguyên mạch lạc. 20 loại hoàn toàn khác biệt lại đồng dạng cường hoành kiếp cảnh lĩnh vực, dù chưa có thể dung hợp, nhưng thuần túy lực lượng được ra đã vượt xa sơn hà đổ cuộn mức cực hạn có thể chịu đựng. Aga, Triệu Sơn Hà biến thành ám kim lưng núi phát ra thống khổ vang minh, vạn trượng thân thể kịch liệt lay động, bên ngoài thân phủ văn điên cuồng lập loại sáng tắt, vết dạng giống như mạng nhện lan tràn. Hắn tiếp nhận nhiều nhất chính diện xung kích, toàn thân mạch máu toàn bộ nổ tung, cả người tựa như huyết hồ lô. Tần Túc Ngọc kêu lên một tiếng đau đớn, khoe miệng chảy máu, trong tay long đảm lượng ngân thương phát ra vô tận sắc bén ánh bạc bị nhiều loại lĩnh vực lực lượng cưỡng ép áp chế, ma diệt, thân thương vụ không chỉ, như muốn rời tay. Vân Nghệ Tịch diệt mũi tên tôn sùng không tới kịp hoàn toàn ngưng tụ, liền bị một tòa hàng ma tháp lĩnh vực phủ đầu chấn bên dưới, ép đến hắn liền tục né tránh, tiến thế bị ngăn trở. Hoa mai đào hoa nguyên kịch liệt rung động, cánh hoa từng mảng lớn khô héo tàn lụi, cái kia ôn nhuận sinh cơ mạch lạc bị cuồng bạo Phật lực cưỡng ép xé rách, sắc mặt của nàng nháy mắt trắng bệnh như tờ giấy. Thẩm Thiên Khuynh đôi mắt bên trong hư vô không gian lực lượng điên cuồng lưu chuyển, không ngừng điều chỉnh không gian trình tự, chôn vùi xâm nhập đồ quyển dị chủng chân nghĩa, nhưng đối phương lĩnh vực số lượng quá nhiều, lực lượng quá mức bệ bội mãnh liệt, hắn chôn vùi tốc độ xa xa theo không kịp xung kích tốc độ. Sơn hà đổ cuộn ánh sáng kịch liệt đảm đạm, nội sơn sông vỡ vụn, tinh kỳ ngược lại gây cảnh tượng càng ngày càng rõ ràng, phản phất sau một khắc liền muốn triệt để vỡ vụn. Phía dưới, vũ cảnh chiến trường càng là mãnh liệt. Mấy ngàn người chém giết hỗn chiến, cứ việc những này Phật binh năng lực đơn nhất, nhưng không chịu nổi số lượng phong phú, Lam Tinh cường giả cần lấy một địch mấy, mỗi người đều đánh 10 phần khó khăn. Rộ mồ xem như hệ không gian, một người độc chiến 10 tên cùng cấp độ Phật binh, cứ việc tính cơ động kéo căng, nhưng vẫn là khó khăn chống đỡ. Băng Hùng đại đế hóa thân ngàn trượng người tuyết, bàn tay huy động ở giữa, cực hàn khí đông càn quét thiên địa, đem mấy tên xung phong mà tới Phật binh tinh cả vung ra màu vàng Phật quang trưởng ấn cùng nhau đông kết thành băng điêu, lập tức lớn trưởng vỗ xuống, băng điêu ầm vang vỡ vụn, hóa thành đầy trời băng tinh bột mịn. Nhưng mà Phật binh kết trận mà đến, Phật sướng âm thanh bên trong, một tòa kim quang chói mắt bảo tháp hư ảnh trên không chấn bên dưới, càng đem quanh người hắn tràn ngập cực hàn lĩnh vực cưỡng ép áp chế, vụ băng người ra, ngàn trượng người tuyết thân thể bên trên xuất hiện nói đạo liên ngân. Chương 594, gấp rút tiếp viện làm tinh chương 594, gấp rút tiếp viện làm tinh Sơn Hà đổ quận lung lay sắp đổ, giống như mưa to gió lớn bên trong sắp lật út thuyền con. Vũ trụ quốc sắc mặt thảm đạm, khí tức bề ngoài, lĩnh vực dung hợp tuy mạnh, nhưng đối mặt hơn 20 loại kiếp cảnh lĩnh vực ngang ngược xung kích, cảnh giới bên trên tuyệt đối chênh lệch giống như là trời, khó mà vượt qua. Phía dưới vũ cảnh chiến trường càng là máu chảy thành sông, nhuộm đỏ một vùng biển. Tuyệt vọng, giống như thâm trầm nhất màn đêm, bao phủ tại trong lòng của mỗi người. Kim Hồng Cà Sa lão tăng ánh mắt hờ hững, giống như đối đãi một đám rãy rủa sâu bọ. Hắn chậm rãi nâng lên cánh tay khô gầy, sau lưng hơn 20 người kiếp cảnh Phật tộc cường giả khí tức lần thứ 2 kéo lên, hiển nhiên chuẩn bị phát động một kích cuối cùng, triệt để nghiền nát cái này yếu ớt chống cự. Liên tại cái này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, ông linh cảnh cực trọng thiên phương hướng lần thứ 2 xuất hiện không gian ba động, từng đạo bóng người từ trong thoát ra, khí tức trên thân không giống bình thường. Trên người bọn họ trang phục cùng loại cửu châu cổ trang, liền tại mọi người cho rằng đây là tam tội đạo dư nghiệt, tuyệt vọng lúc, lại nghe cầm đầu một tên như ngọn núi nhỏ tráng hán tuyên bố nói, đại võ thần châu, hồng bang, hổ cầm long trước đến gấp rút tiếp viện làm tình. Dứt lời, hắn liền lấy không phù hợp thân thể của hắn lớn nhỏ tốc độ, lao tới Đông Hải. Theo sát phía sau là một tên thư sinh dáng dấp người mù, tay cầm một cái trúc trượng, dưới chân vẫn còn gió mát. Đại võ thần châu, Thính Trúc Lâm, trước đến gấp rút tiếp viện làm tình. Một tên lụa trắng giống như họa trung tiên tử nữ tử phiêu nhiên, đại võ thần châu, Thái Âm cung Tô Đào Yêu, trước đến gấp rút tiếp viện làm tình. Đại võ thần châu, Trích Tiên điện Hạ Trần. Huệ Dương cốc Lý Diễm. Khí kiếm sơn trang Lý Duệ Phong. Dạ Vũ lâu Tuyệt Thương. Phổ Đạt tự Nhất Âm. Cửu cực môn Tôi Cửu. Nguyên soái phủ đại võ Hoàng Triều Liễu Hồng Triệu. Trước đến gấp rút tiếp viện làm tình. Từng người chân võ cảnh, tông sư, cùng với tiên tiên võ giả ùn ùn kéo đến, khoảng chừng hơn 1000 người lao tới Đông Hải. Lĩnh vực mở rộng, man thú thiên tướng. Từng tôn còn như thực thể, huyết sát phô thiên yêu thú cái kia tên cầm đầu là Tráng Hán Hổ Cầm Long, giọng nói như trung đồng. Thân hình mặc dù không bằng Triệu Sơn Hà pháp tướng văn trượng, lại tự có một cố man hoang hung sát chi khí phóng lên tận trời. Hắn thậm chí không cần mở rộng lĩnh vực, chỉ bằng một đôi tay không, liền hổ gặp bầy dê, xông vào cái kia kết trận Phật binh bên trong. Oanh! Một quyền bung ra, cũng không phải là tinh diệu chiêu thức, chỉ có thuần túy nhất lực lượng. Quyền phong đi tới, không gian nhũ khúc, mấy tên vũ cảnh Phật binh ngưng tụ Phật quang hộ thuẫn giống như giấy vỡ vụn, liền người mang giáp bị hoành thành đầy trời kim vấn. Đây chính là chân võ cảnh cùng vũ cảnh bản chất chiến lệnh. Lĩnh vực phía dưới đều là run rế. Ma hổ cầm long hiển nhiên là chân võ cảnh bên trong người nổi bật, thế như man thú, lực có thể lay trời. Lĩnh vực mở rộng, vạn trúc thính phong. Mù mắt thư sinh trúc trượng điểm nhẹ hư không, một mảnh vô biên bát ngát xanh biếc rừng trúc hư ảnh đột nhiên giáng lâm, lá trúc sản sạt, tiếng gió nghẹn ngào. Cái này lĩnh vực cũng không phải là cường công, lại huyền diệu vô cùng, tiếng gió lướt qua, lại có thể quấy dày linh nghiệm, vạn bèo cảm giác. Mấy tên tính toán vây công hắn Phật binh nháy mắt mất phương hướng, công kích thất bại, ngược lại bị vô thanh vô tức xẹt qua lá trúc cắt ra yết hầu. Tô Đào Yêu áo trắng như tuyết, sáo ngọc mềm môi, reo rắt tiếng địch hóa thành như thực chất ánh trăng gợn sóng. Khuyết tán ra đến, lĩnh vực của nàng đồng thời chưa hoàn toàn mở ra, nhưng ánh trăng lướt qua, Phật binh trên thân kim quang lại mơ hồ có đông kết, ảm đạm thế, động tác cũng theo đó chỉ hoãn một cái chớp mắt. Lực thái âm vốn là nghiêng về ăn mòn cùng làm sạch, cùng Phật quang thuộc tính tương khắc, mặc dù cảnh giới có kém, nhưng cũng có thể đưa đến suy yếu hiệu quả. Lý Diễm binh thân liệt diễm hừng hực, phản phất hỏa thần đến thế gian, nhất quyền nhất cước đều là mang theo ngập trời sóng lửa, đem Phật quang bốc hơi. Trích Tiên điện Hạc Trần sau lưng một tôn tiên nhân lăng lệ xuất thủ, quanh thân huyết khí hóa thành tiên hạc huyết giải, xuyên qua thu hoạch. Hơn ngàn tên đến từ đại võ thần châu cường giả. Yếu nhất cũng là tiên tiên, trong đó càng không ít tông sư thậm chí mấy vị chân võ cảnh. Bọn họ gia nhập, nháy mắt thay đổi phía dưới chiến cuộc. Nguyên bản số lượng chiếm cứ ưu thế tuyệt đối Phật binh, giờ phút này lại bị đánh đến liên tục bại lui. Đại võ thần châu võ giả phương thức chiến đấu càng thêm trực tiếp, dũng mãnh, chân khí thuộc tính khác nhau, thủ đoạn phong phú, cùng làm tinh người tu hành phối hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Đến tốt, bằng hữu, giết. Triệu Sơn Hà thấy thế, tinh thần đại chấn, nổi giận gầm lên một tiếng, ám kim lưng núi tia sáng tăng bọn, cưỡng ép đứng vững mấy đạo lĩnh vực nghiền ép. Còn lại bốn trụ quốc cũng áp lực chợt giảm. Có thể thở dốc, toàn lực vận chuyển sơn hà đổ quận, ổn định trận cước. Trên bầu trời, cái tia kim hồng cả sa lão tăng không hề bận tâm trên mặt, cuối cùng xuất hiện một tia sóng chấn động bé nhỏ. Ánh mắt của hắn đảo qua đột nhiên xuất hiện đại võ thần châu mọi người, nhất là tại hổ cầm long, mù mắt thư sinh mấy vị chân võ cảnh trên thân lưu lại một cái chớp mắt. Tội nói lại còn có dư nghiệt. Trong miệng hắn tội nói rõ ràng là chỉ võ đạo. Tội đại gia ngươi. Lão lửa chọc lăn xuống đến nhận lấy cái chết. Chiến cuộc lần thứ hai rơi vào vi diệu cân bằng bên trong, thiên ngoại ngàn vạn Phật tộc trong thời gian ngắn không tiến vào được Lam Tinh, mà bây giờ rõ ràng không có gì nội tình Lam Tinh có thể cùng Phật tộc ngắn ngủi ngang tay. Mỗi một chỗ trên chiến trường trong khoảng thời gian ngắn đều không thể phân ra thắng bại. Chỉ tiếc loại này vi diệu cân bằng chú định sẽ không lâu dài, phía trước cũng đã nói đại lục tiên nguyên tập kết Phật tộc, chư thiên vạn giới, 3000 đại giới cũng không biết Phật tộc, Phật tổ chỉ là chiếm một cái tình báo ưu thế, nhanh chân đến trước mà thôi, mặt khác đại tộc cũng tương tự tại trên đường chạy tới. Liên tại Đông Hải chiến cuộc bởi vì đại võ thần châu võ giả gấp rút tiếp viện mà tạm xu thế cân bằng lúc, cuối chân trời, dị biến tái sinh. Cũng không phải là Phật quang, cũng không phải là hồn sương mù, mà là ba loại hoàn toàn khác biệt, lại đồng dạng mênh mông vô biên, vượt lên trên chúng sinh khí tức khủng bố, giống như ngủ say vạn cổ hồng hoang cự thú, từ vô tận xa xôi hư không bên ngoài tỉnh lại, ý chí vượt qua tầm tầm không gian bí lũy, ở vang dáng lâm cái này phương thiên địa. Toàn bộ Lam Tinh, thậm chí thiên ngoại không gian, đều tại giờ khắc này phát ra không chịu nổi gánh nặng gào thét. Quy tắc bặm mẻo, tia sáng tối đạm, vạn vật phảng phất bị đầu nhập vào sền sệt hổ phách bên trong, hành động, tư duy thậm chí năng lượng lưu động đều thay đổi đến vô cùng trì trệ. Đầu tiên giáng lâm là một mảnh vô biên bát ngát thuần trắng chi quang. Cái kia chỉ riêng cũng không phải là Phật quang nóng bỏng cùng uy nghiêm, mà là mang theo một loại tuyệt đối thần thánh, trật tự cùng làm sạch chi ý tia sáng bên trong, mơ hồ có thể thấy được vô số sau lưng mọc lên quang dược hư ảnh trôi dạt, mỗi một cái bóng mờ đều tản ra có thể so với kiếp cảnh uy áp, bọn họ cùng đeo lên tụng sướng cổ lão mà không linh ca dao, tiếng ca đi tới, liền hỗn loạn không gian loạn lưu đều bị cưỡng ép vút lên, cố hóa, phản phất thiên địa vạn vật đều cần tuân theo. Chế định pháp tắc. Một đạo thon dài thân ảnh từ thuần trắng tia sáng nơi trọng yếu chậm rãi bước ra. Hắn khuôn mặt hoàn mỹ đến không giống chân nhân, ngân bạch tóc dài như thác nước rủ xuống, đôi mắt là sáng long lanh màu lưu ly, không chứa mảy may tình cảm. Quanh thân cũng không có chói mắt ánh sáng, lại tự nhiên tản ra khiến tổ cảnh phía dưới sinh linh không nhịn được muốn quỳ bái tuyệt đối uy nghi. Vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền phảng phất trở thành vũ trụ trật tự hóa thân, là tổ của vũ tộc, Thánh Huy. Hỗn độn nguyên sơ khí tức. Quả nhiên tại cái này. Thánh Huy mở miệng, âm thanh lạnh lạnh, giống như băng tinh va chạm, mỗi một cái âm tiết đều dẫn động quanh mình tia sáng quy tắc sắp xếp. Gần như tại tổ của vũ tộc giáng lâm đồng thời, khác một bên hư không giống như màn sân khấu bị cưỡng ép xé ra, ngập trời tinh mịch, u minh chi khí mãnh liệt mà ra. Khí tức kia cùng hồn tổ hồn đạo tương tự, lại càng thêm cổ lão, càng thêm thuần túy, càng thêm bá đạo. Phản phất là tất cả sinh mệnh trung mạng, là tất cả linh hồn nơi bể. Một mảnh nhìn không thấy bờ hôi bại minh thổ hư ảnh bày ra ra, chạy xuôi vẩn đục minh hà, trong sông trôi giặt vô số cường đại cổ lão hồn linh. Một đạo bao phủ tại nặng nề áo bào đen bên trong thân ảnh đứng ở minh thổ bên trên, thân hình hắn mơ hồ, chỉ có thể nhìn thấy một đôi thiêu đốt u lục hồn hỏa đôi mắt. Ánh mắt đảo qua, vạn vật tàn lụi, sinh cơ đoạn tuyệt, ngay cả ánh sáng mũi nhọn đều bị thôn phệ. Tổ của minh tộc, U Hải, tồn tại bản thân, liền là tử vong đại danh tử. Hồn, đã lâu không gặp, ngươi tàn khu, lại vẫn có thể dẫn động vạn hồn hạ. U Hải âm thanh khàn khàn khô khốc, giống như xương cốt ma sát, mang theo một tia mèo vẩn chuột trêu tức, đem linh cùng hỗn độn nguyên sơ giao ra, ban cho ngươi hồn phi phách tán, miễn bị vĩnh thế tra tấn. Cô thứ ba khí tức, thì nhất là ngang ngược, cổ xưa nhất. Với anh, thư không nổ tung, cũng không phải là năng lượng xung kích, mà là thuần túy đến cực hạn lực lượng. Một đạo phảng phất từ vô số thái cổ tinh thần ngưng tụ mà thành thân ảnh to lớn, trực tiếp phá vỡ không gian, ngang nhiên hiện thân. Thân hình hắn khôi ngô như sơn nhạc, làn da màu đồng cổ, phía trên là cấn tiên thiên mà thành thần bí đạo văn, bắp thịt sôi sục ở giữa, ẩn chứa đủ để bóp nát ngôi sao lực lượng kinh khủng. Quanh thân tràn ngập hồng hoang, mênh mông khí tức, phảng phất từ khai thiên tịch địa mới bắt đầu liền đã tồn tại. Tổ của cổ tộc, bản. Chương 595, đạo tổ chương 595, đạo tổ bản ánh mắt giống như thực chất, đảo qua chiến trường, cuối cùng rơi vào hồn tổ trên thân, mang theo không che giấu chút nào tham lam cùng chèn ép. Võ không tại, linh ngủ say, hồn, ngươi một cây chẳng chống đúng nhà. Hỗn độn nguyên sơ, không phải là ngươi nhân tộc có thể ngấp nghé đồ vật, giao ra, nếu không, nơi đây nhân tộc, chó gà không tha. Ba vị tổ cảnh cường giả cùng nhau mà tới, uy áp đan vào một chỗ, càng đem Phật tổ cái kia bao phủ tinh vực Phật quốc đều đè ép đến hơi hơi biến hình. Phía dưới chiến trường Đông Hải, vô luận là Phật tộc đại quân vẫn là liên quân Lam Tinh, tất cả tiếp cảnh phía dưới tồn tại, gần như trong cùng một lúc bị cỗ này kết hợp uy áp chấn nhiếp không cách nào động đậy, liền tư duy đều gần như ngưng kết, ngừng công kích. Đây chính là tổ cảnh. Liên tại ba tên tổ cảnh cường giả chuẩn bị liên thủ xé ra Lam Tinh bình chướng thời điểm, đã chiến đến điên cuồng hồn tổ vung tay lên, vô tận hồn hà nước hướng về Thánh Huy cùng Ú Hải liền đổ tới. Quay lại đây giọng nói vô cùng bá đạo, hắn đúng là muốn lấy một đối ba. Bây giờ Lam Tinh bên trên đại đa số người đối với tổ cảnh cũng không có thiết thực khái niệm, càng không hiểu vị kia nhân tộc tổ vì sao tự tin như vậy. Đúng lúc này, một đạo tuổi trẻ âm thanh ở một bên, giống như lời bột bạch chú giải nói, nhân cảnh, địa cảnh, thiên cảnh, trong đó địa cảnh cùng thiên cảnh lại bao hàm ba cái cảnh giới, chân võ cảnh, vương cảnh, hoàng cảnh, đế cảnh, vô lậu cảnh. Vô lượng cảnh, thiên cảnh bên trên thì là tổ cảnh chính là chư thiên vạn giới đỉnh điểm, mà tổ cảnh lại phân đồng dạng tổ cảnh cùng đạo tổ cảnh, một đạo chi chủ, có thể xưng đạo tổ. Được đến tờ dốc Lam Tinh cùng với đại võ thần châu một phương nhìn hướng người nói chuyện, liền thấy chẳng biết lúc nào một tên tuổi không lớn lắm, tướng mạo thường thường không có gì lạ thiếu niên chẳng biết lúc nào đứng ở bọn họ bên cạnh. Chẳng biết tại sao, đại võ thần châu người cũng không nhận ra đối phương, nhưng trong lòng cảm giác thân thiết. Thiếu niên không có xem bọn hắn, lại như cũng nói, hồn tổ chính là một tên đạo tổ. Cho nên cứ việc hắn thực lực không có khôi phục định phong, cũng có thể đè lên Phật tổ đánh, mà bốn vị khác, đại lục thiên nguyên vạn tộc săn sát, xếp hạng hàng đầu vương tộc đều có huyết mạch truyền thừa, lại bị mất xuất hiện mở đường tổ cơ hội, tất cả mọi người cho rằng đây là đại giới, lại thật tình không biết bọn họ năm đó thủy tổ cũng như nhân tộc đồng dạng từ tầng dưới chót hướng đi bá chủ, huy hoàng. Nhất thời, chỉ tiếp những cái kia thủy tổ đều không hiểu mai táng tại dòng sông lịch sử bên trong, liền vết tích đều không có lưu lại. Câu nói sau cùng hắn nói mang theo ẩn ý, liên tưởng phía trước hồn tổ nói, có lẽ có như thế một loại khả năng. Những cái kia thủy tổ đều bị ngày cho mai táng, về sau có thể đi tới nắm giữ nhất tộc chính là ngày chó săn. Một luồng khí lạnh không tên bay thẳng mọi người ở đây đỉnh đầu, tối tăm bên trong bọn họ tựa hồ chạm tới một số bí mật, đưa tới một vị không thể nói tồn tại nhìn chăm chú. Thiếu niên nói xong những này, đối với mọi người nết nết miệng, nói, tốt, hiện tại các ngươi đã biết ngày bí mật, cho nên liền coi như các ngươi bên trong có người mang ý đồ phản loạn, kết quả cũng chỉ có thể bị ngày thanh toán, hắn cũng sẽ không đem chính mình nhược điểm để lại cho bất luận kẻ nào. Không muốn chết, liền trong trận chiến đấu này đem hết toàn lực ra. Mọi người khỏe miệng kéo một cái, mơ hồ có chút nhạt đau, nhưng bọn hắn trong đó xác thực có người sẽ dao động, dù sao quá tuyệt vọng. Cùng trời bên ngoài Phật tộc so sánh, Lam Tinh nhỏ bé tựa như một hạt bụi, càng không nói đến còn có tổ cảnh cường giả. Nghe cái này ít năm, những người này cũng cuối cùng bóp tắt cuối cùng một tia may mắn tính toán. Đối phương nói có đạo lý, tả hữu đều là cái chết, không bằng vào lúc này đem hết toàn lực, cho dù không có chút nào phần thắng. Tiền bối, ngươi là ai? Cuối cùng có người phản ứng lại, hỏi ra tất cả mọi người muốn hỏi vấn đề. Thiếu niên cười cười, chậm rãi hướng đi thiên ngoại. Một cái người đã chết, các ngươi có thể gọi ta võ. Tiếng nói vừa ra, ngón tay hắn tìm kiếm, trực tiếp cắm vào mình tâm. Phản phất đã dẫn phát cấm chế nào đó, thùng thùng tiếng tim đập từ trong hư không truyền ra. Thiếu niên, hoặc là nói võ tổ ý chí tạm ở sát thịt, ngón tay cắm vào lồng ngực, lại không có máu tươi chảy ra, chỉ có một loại tựa như hồng trung đại lữ ngột ngạt tiếng tim đập từ hư vô chỗ sâu vang lên, chấn động toàn bộ lam tinh. Đông, đông, đông. Tiếng tim đập càng ngày càng vang, càng ngày càng nhanh, phản phất một đầu ngủ say vạn cổ hồng hoàng cự thú đang thức tỉnh. Kèm theo cái này tiếng tim đập, lam tinh bên trên tất cả 36 chỗ linh cảnh, vô luận lớn nhỏ, vô luận đẳng cấp, trong đó tất cả yêu thú, vô luận mạnh yếu, đều tại giờ khắc này phát ra sinh mệnh cuối cùng một tiếng tràn đầy hoảng hốt cùng tuyệt vọng gào thét. Thân thể của bọn chúng lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khô cát, phong hóa, bàng bạc khí huyết tinh hoa bị một cỗ vô hình, bá đạo tuyệt luân lực lượng cưỡng ép rút ra, hóa thành từng đạo huyết sắc dòng lũ, xuyên thấu linh cảnh hàng rào, không nhìn không gian khoảng cách, hướng về Đông Hải bên trên đạo kia nhìn như nhỏ bé thân ảnh điên cuồng tập hợp. Một màn này, so hồn tổ rút ra hồn lực càng thêm bá đạo, càng thêm trực tiếp, là từ đầu đến đuôi cấp đoạn, lấy ước vạn yêu thú khí huyết vì dẫn, gọi ta bất diệt chiến hồn. Tiểu tử này thân thể tạm thời đủ. Võ tổ bám thân thiếu niên tự lẩm bẩm, thân thể của hắn giống như một cái động không đáy, rộng lượng khí huyết dòng lũ tràn vào, để cỗ này nguyên bản thường thường không có gì lạ sắc thịt bắt đầu phát ra không chịu nổi gánh nặng răng rắc âm thanh, làn da mặt ngoài hiện ra vô số tinh mịn vết dạn bên trong lộ ra lại không phải vết đục, mà là hừng hực như liệt dương kim sắc quang mang. Một cỗ ngang ngược, cổ lão, thuần túy đến cực hạn lực lượng khí tức, giống như tích xúc ước vạn năm núi lửa, ầm vang một phát. Giống. Võ tổ ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng không giống tiếng người thét dài, tiếng gào xuyên kim liệt thạch, trực tiếp đem không gian xung quanh rung ra gợn sóng. Hắn mặt ngoài thân thể vết dạn nháy mắt bị màu vàng lực lượng lấp đầy, cả người thân hình cũng không có quá biến hóa lớn, nhưng cho người cảm giác cũng đã hoàn toàn khác biệt. Phản phất hắn đứng ở nơi đó, chính là lực lượng đầu nguồn, chính là chiến ý hóa thân. Hắn bước ra một bước, dưới chân hư không nổ tung, không phải không gian xuyên toa, mà là thuần túy lực lượng đạp vỡ không gian. Sau một khắc, hắn đã trực tiếp xuất hiện tại thiên ngoại chiến trường, ngăn tại tổ của cổ tộc, bàn trước mặt. Bàn, ngươi cái này lao ô quy, còn không chết đâu. Võ tổ mở miệng, âm thanh mang theo người thiếu niên trong suốt, lại ẩn chứa vạn cổ tang thương cùng một loại bệ nghệ thiên hạ cuồng ngạo. Tới tới tới, để lao tử nhìn xem, ngươi cái này thân mai rùa, so năm đó cứng rắn bao nhiêu. Bàn cái kia từ ngôi sao ngưng tụ màu đồng cổ trên mặt, lần đầu lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Hắn gắt gao nhìn chằm chằm võ tổ, trong mắt tham lam cùng kiêng kỵ đảm bảo, võ, ngươi lại còn có tàn hồn tồn thế. Không đối. Đây chỉ là mượn xác hoàn hồn tạm thời trạng thái. Bằng những này sâu kiến khí huyết, ngươi có thể chống đỡ lúc nào? Giết ngươi, đầy đủ. Võ tổ nét miệng cười một tiếng, lộ ra hai hàm răng trắng, nụ cười sán lạn lại tràn đầy sắc cơ. Hắn không có chút nào nói nhảm, trực tiếp đấm ra một quyền. Một quyền này, đơn giản, trực tiếp, không có chút nào lôi cuốn, không có chói lọi ánh sáng, không có phức tạp pháp tắc ba động, chỉ có thuần túy nhất, nhất cực hạn lực lượng. Quyền ra nháy mắt, trước năm đấm phương không gian không phải bật mèo, không phải vỡ vụn, mà là trực tiếp biến mất. Phản phất bị một cỗ không cách nào hình dung cự lực cứ thế mà từ trong vũ trụ xóa đi, lưu lại một đầu thẳng tắp, tuyệt đối hư vô thông đạo, nhắm thẳng vào bàn lồng ngực. Lực lượng lớn đến cực hạn, liền có thể nhất lực phá bàn pháp, không nhìn quy tắc. Bàn con ngươi đột nhiên đột lại, không dám thất lễ, nổi giận gầm lên một tiếng, quanh thân tiên tiên đạo văn đột nhiên sáng lên, tỏa ra hồng hoang mênh mông khí tức. Hắn đồng dạng một quyền liên tiếp, trên nắm tay phản phất gánh chịu lấy vô số thế giới trọng lượng, những nơi đi qua, không gian tầng tầng lớp lớp giảm, ngưng kết, tính toán ngăn cản võ tổ cái kia chôn vùi tất cả lực lượng quyền ý hoành. Song quyền va chạm mấy mắt, thời gian phảng phất dừng lại một cái chớp mắt. Ngay sau đó, một cỗ không cách nào dùng lời nói diễn tả được sóng xung kích, lấy ba chạm điểm làm trung tâm, có hình tròn hướng bốn phương tám hướng điên cuồng quyết tán. Đây không phải là năng lượng xung kích, mà là lực tuyệt đối phóng thích. Sóng xung kích những nơi đi qua, hỗn loạn không gian loạn lưu bị trực tiếp bứt lên, chôn vùi, nơi xa một chút nhỏ bé, mới vừa bị Phật tộc hoặc mình tộc xé ra không gian liệt phùng nháy mắt lấp đầy. Liên thánh huy trật tự thánh quang cùng ngũ hải tử vong minh khí đều bị cỗ này thuần túy lực lượng xung kích ép đến có chút lui lại. Phía dưới lam tinh, chỉnh cái hành tinh kịch liệt rung động. Nếu không phải có hồn tổ hồn lực bình chướng cùng chấn linh bi cấm chế hai tầng bảo vệ, vẹn vẹn một quyền này đối với dư âm cũng đủ để cho mặt đất sơn hà đổi chỗ, sinh linh đổ thán. Đây chính là tổ cảnh chi chiến, nhất là lấy lực lượng chứ danh võ tổ cùng cổ tổ chi chiến. Bọn họ mỗi một lần giao thủ đều là đại đạo bản nguyên ba chạm, là khái niệm phương diện đối kháng. Thông quái lại đến, võ tổ cười to, thân hình như điện, lại lần nữa nhào tới. Hán phương thức chiến đấu cùng dã mà trực tiếp, hoặc quyền hoặc trưởng hoặc chỉ, mỗi một kích đều ngưng tụ cả đời đối lực chân ý lý giải, đem lực lượng cứng mãnh, xuyên đấu, chấn động, chôn vùi chờ đặc tính phát huy vô cùng tinh tế. Bàn cũng là gầm thét liên tục, đem cổ tộc nhục thân lực lượng ưu thế phát huy đến cực hạn, quyền cước tương giao ở giữa, dẫn động ngôi sao hư ảnh rơi động, chân đạp hư không liền diễn sinh ra gánh chịu vạn vật nặng nghề đại lục hư ảnh tiến hành chấn áp. Hắn lực lượng càng thêm cổ lão, bàng bạc, mang theo một loại gánh chịu cùng chấn áp ý cảnh. Hai người chiến đấu, nhìn như là nhục thân chém giết, kỳ thực là riêng phần mình nói so đấu. Võ tổ lực là tan vỡ, là khai sáng, là thẳng tiến không lùi. Bàn lực là vững chắc, là gánh chịu, là chấn áp bát hoang. Chương 596, xong. Chương 596, xong. Song phương chiến đấu, võ tổ vững vàng chiếm cứ lấy thượng phòng, chính như hắn nói tới, đạo tổ cảnh cùng tổ cảnh ở giữa có khoảng cách cực lớn. Rõ ràng, võ tổ đồng dạng là một tên đạo tổ. Nhìn thấy võ tổ đại phát thần uy, đại võ thần châu người từng cái mặt chợt đỏ bừng, đầy mặt đều viết kích động. Đó là võ tổ, võ đạo tổ, cái này làm sao không để bọn họ kích động. Thời gian đi tới 11:58, Giang Độc đem Thượng Quan Nhu các nàng đưa về nhà, mắt nhìn mọi người chìm vào giấc ngủ về sau, hắn đứng tại đỉnh viện bên trong, ngửa đầu nhìn hướng Đông Hải. "Ân, còn không gấp." Bàn tay lớn bổ một cái, bốn phương không gian liền bắt đầu co vào, đem chỉnh ngôi biệt thự cất vào lòng bàn tay, Giang Độc lách mình biến mất, đi tới một chỗ linh cảnh. Lúc này linh cảnh đã không có yêu thú, hắn đem biệt thự thu xếp nơi này, miễn chịu quấy rầy. Túi đầu nhìn xem chính mình cái này cho tới nay nhà, Giang Độc ánh mắt xuất thần, thật lâu không nói gì, lại giống là đang lặng lặng chờ đợi. Chậm rãi nhìn xem thời gian bạch hướng 12 giờ, lúc này Cửu Châu không có nên đón năm mới pháo hoa, chỉ còn lại chờ đợi cuối cùng phán quyết người bình thường. Giang Độc đứng lên, thân ảnh nhoáng một cái lại biến mất, trước khi đi lần thứ hai nhìn thoáng qua phòng ở, hài lòng rời đi. "Thật tốt ngủ một giấc a, nếu như ta còn có thể trở về, lại cho các ngươi mang lễ vật." Lách mình biến mất, trong nháy mắt đi tới kinh đô, ánh mắt đảo qua một cái thanh sơn trùng, một vị lao nhân ngồi một mình khô mộ bên cạnh, ôm ấp một cái chai rượu. Hắn quay người rời đi, chờ xuất hiện lần nữa thời điểm, đi tới đỉnh núi tiểu viện trên không. Hiện tại chỗ này đóng giữ cường giả đã toàn bộ lao tới chiến trường Đông Hải, cho nên Giang Độc xuất hiện cũng không có gây nên bất luận người nào chú ý rơi xuống trong nội viện, dẫn tại một tấm dùng tinh thần lực bệ lưới, trong môn người nháy mắt phát giác được có người đến. Phương Hân An đẩy cửa ra, ánh mắt cảnh giác nhìn hướng ngoài cửa, tại nhìn đến Giang Độc phía sau mới buông lòng cảnh giác. "Vào đi." Nàng tựa hồ sớm có dự liệu, tránh ra để Giang Độc đi vào. Giang Độc cũng không có khách khí, đối với Phương Hân An nhẹ gật đầu phía sau một bước phóng ra, liền đã đi tới trong phòng. Trong phòng bày biện 10 phần một mạc, một cái bàn, một cái ghế sofa, một cái bằng gỗ ghế đu còn có một tấm tràn ngập hỗn loạn ký hiệu tường trắng. Nhìn xung quanh một chút, đồng thời không nhìn thấy Hàn Thanh thân ảnh. "Ở bên trong." Phương Hân An nói. Giang Độc cũng chú ý tới tường trắng phía sau còn có một gian cắt ở giữa, Giang Độc đi tới, lọt vào trong tầm mắt thấy để con ngươi của hắn co rụt lại, có chút khiếp sợ. Giữa gian phòng, một tấm tạo hình kỳ lạ, trải rộng linh văn giường ngọc thay thế bình thường giường bệnh. Vô số nhỏ như sợi tóc trong suốt ống dẫn từ bốn phía máy móc kéo dài mà ra, kết nối tại giường ngọc bên trên đạo kia thân ảnh thon gầy bên trên. Ống dẫn bên trong chạy xuôi màu sắc khác nhau linh dịch, có thúy thanh linh dịch, tản ra bàng bạc sinh cơ, có xanh thẳm như sao, ẩn chứa tinh thuần hồn lực. Hàn Thanh liền nằm tại cái này trương ngọc trên giường. Hắn tóc trắng thưa thớt, mất đi chỗ co sáng bóng, giống như thu được về có khô, giải rác tại bên gối. Đã từng thâm thúy cơ trí khuôn mặt, bây giờ khô héo đến dọa người, làn da dán chặt lấy xương gò má, hiện ra một loại không khỏe mạnh vàng như nến sắc, hiện đầy hàng sâu nếp nhăn. Mắt của hắn ổ hàm sâu, hai mắt nhắm nghiền, thật dài màu trắng lông mi không nhúc nhích tí nào, chỉ có cánh mũi ở giữa cực kỳ yếu ớt chập trùng, chứng minh sinh mệnh vẫn còn tồn tại. Một bộ bao trùm miệng mũi trong suốt mặt nạ vì hắn cung cấp giàu có linh cơ thể khí, mỗi một lần hô hấp đều dẫn tới bên cạnh một bộ máy móc bên trên linh khí gợn sóng rung động nhẹ nhẹ. Thân thể của hắn bị một tấm thật mỏng màu bạc linh thảm bao trùm, tấm thảm hạ thân thể gầy yếu đến cơ hồ nhìn không ra hình dạng. Cả phòng tràn đầy khoa học kỹ thuật cùng huyền ảo đan vào kỳ dị cảm giác, nhưng lại lộ ra một cô anh hùng mặt lộ bi thương. Phương Hân An đứng bình tĩnh tại cạnh cửa, nhìn xem Giang Độc nhìn chăm chú Hàn Thanh bóng lưng, nói khẽ: "Như ngươi thấy, hắn một mực ở cạnh những vật này treo một hơi. Lúc nào thành như vậy?" "Nửa năm, kỳ thật một năm trước hắn liền đã đi không được đường. Về sau thân thể càng ngày càng tệ, núp ở gian phòng này đem khống toàn bộ Cửu Châu." "Ân." Giang Độc nhẹ gật đầu, trên mặt vô hỉ vô bi, hắn còn có thể nói chuyện sao? "Không thể, hiện tại câu thông chỉ có thể thông qua tinh thần câu thông, hắn nói sau khi ngươi tới, hắn muốn cùng ngươi hàn huyên một chút." Giang Độc càng thêm trầm mặc, không biết suy nghĩ cái gì, cuối cùng hắn nhìn hướng Phương Hân An, hỏi: "Hắn còn có mấy tấm bài có thể ra?" Phương Hân An sững sờ, lập tức trả lời: "Ba tấm, trừ ra phía trước, hắn nói cho ta biết kế hoạch còn có ba đạo ta không có truyền đạt, cuối cùng một tấm cần thời gian." Giang Độc minh bạch cái gì, ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ, ngay sau đó hắn tiến lên trước một bước, tại chỗ lưu lại một đạo khí tức bình thường phân thân. Giang Độc rời đi, độc lưu phân thân tại chỗ này. "Vậy liền, hàn huyên một chút ta." Lúc này trên trường, Vũ tộc, Minh tộc, Cổ tộc những cường giả khác cũng ngồi huyền ảo là phi thuyền đi tới nơi này, cùng Phật tộc cường giả cùng nhau đối với Lam Tinh cấm chế xuất thủ, tính toán đánh vỡ một đầu lỗ hổng. Chấn Linh Bi bốc cháy lên linh diễm, linh khí thủy triều như thủy triều hướng về Chấn Linh Bi bên trong tuôn ra. Phanh phanh phanh. Ba tòa Chấn Linh Bi vỡ vụn, Lam Tinh cấm chế loại bỏ. Lần này vương cảnh cường giả cuối cùng có khả năng tiến vào, nhưng cũng giới hạn hai tôn vương cảnh liền đạt đến cực hạn. Một tên toàn thân tỏa ra tự ý minh tộc vương cảnh cường giả cùng một tôn cánh chim thánh khiết vũ tộc vương cảnh cường giả bước vào Lam Tinh. Cái kia minh tộc vương cảnh cường giả, quanh thân bao phủ tại giống như thực chất hôi bại tử khí bên trong, những nơi đi qua, không gian phảng phất bị đông cứng, tia sáng tối đạm, âm thanh tiêu trừ, liền xuống vương bước lên huyết sắc nước biển đều trong nháy mắt ngưng kết, hóa thành tĩnh mịch sẩm trắng. Khác một bên, vũ tộc vương cảnh cường giả tắm rửa tại tinh khiết không tì vết thánh quang bên trong, tia sáng không hề chói mắt, lại mang theo một loại tuyệt đối trật tự cùng uy nghiêm. Hai cỗ hoàn toàn ngược lại lại đồng dạng vượt lên trên chúng sinh vương cảnh uy áp, giống như hai tòa vô hình thái cổ thần sơn, ở bang đè ở mỗi một cái liên quân Lam Tinh thành viên cùng đại võ thần châu trong lòng. Vừa vặn bởi vì đại võ thần châu viện quân đến mà đốt lên một tia ngọn lửa hy vọng, tại cái này tuyệt đối lực lượng trên lệnh trước mặt, giống như bị nước đá thêm thức ăn, nháy mắt dập tắt, chỉ còn lại hơi lạnh thấu xương cùng càng thâm trầm tuyệt vọng. Vương cảnh. Đỗ Mộ âm thanh phát run, hắn tính toán điều động không gian chi lực, lại phát hiện quanh mình không gian giống như tinh kim đúc thành, kiên cố đến làm người tuyệt vọng. Hắn điểm này không gian lĩnh ngộ tại vương cảnh trật tự pháp tắc trước mặt, lộ ra như vậy buồn cười cùng bất lực. Triệu Sơn Hà biến thành ám kim lưng núi phát ra không chịu nổi gánh nặng lên gì, vạn trượng thân thể tại cái kia hôi bại tử khí ăn mòn bên dưới, ám kim phủ văn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thay đổi đến tối đậm, vết dạn lan tràn tốc độ nhanh hơn. Hắn cắn chặt răng, máu tươi từ giữa hàm răng tràn ra, lại liền gầm thét khí lực đều phảng phất bị tước đoạt. Thẩm Thiên Khuynh hư vô đôi mắt kịch liệt ba động, hắn cảm giác không gian bốn phía không còn là có thể bị điều khiển chiều không gian, mà là biến thành tường đồng bách sắt, thậm chí mang theo một loại đảo ngược chấn áp lực lượng, để hắn chân ý không gian khó mà thi triển. Phía dưới vũ cảnh chiến trường càng là nháy mắt ngưng trệ. Vô luận là Lam Tinh cường giả vẫn là Đại Võ Thần Châu võ giả, đều cảm thấy linh lực vận chuyển vướng víu, động tác thay đổi đến chậm chạp, phảng phất lâm vào vô hình vũ bùn. Những cái kia Phật binh thì tinh thần đại chấn, tại vũ tộc vương cảnh trật tự thánh quang gia trì bên dưới, thế công càng thêm lăng lệ chỉnh tề. Song chương 597, Dạ Vô Thanh chương 597, Dạ Vô Thanh đạp. Đập, đập. Một trận chỉnh tề tiếng bước chân vang vọng ở trong thiên địa, mọi người ở đây tuyệt vọng lúc, cửu trọng thiên bên trong truyền đến một đạo thanh âm thanh thúy, cấm vệ đại võ hoàng triều, Vũ Lâm vệ, quân nguyên soái phủ trước đến gấp rút tiếp viện. Tuyệt vọng mây đen còn chưa triệt để bao phủ, liền bị một cỗ phóng lên tận trời thiết huyết sát khí ngang nhiên tách ra. Bệ hạ giá lâm, chúng quân kết trận. Liêu Hồng Triệu tiếng như kinh lôi, ép qua giữa thiên địa Phật sướng cùng gào hét. Hắn đứng ở quân nguyên soái phủ phía trước nhất, thân hình cùng cái kia huyết sắc mãnh hổ hư ảnh triệt để dung hợp, cả người hóa là trận nhãn hạch tâm. Sau lưng, cấm vệ quân hấp giáp như nước thủy triều, trang nghiêm nghiêm ngặt, Vũ Lâm vệ ngân thương như rừng, hàn quang diệu lợi. Ba chi đại võ hoàng triều tinh nhuệ nhất quân đoàn, khí tức tại giờ khắc này thông qua huyền ảo quân trận chặt chẽ liên kết, không còn là đơn giản khí huyết nhập ra, mà là hóa thành một cái hồn nhiên chính thể. Giống. Cái kia huyết sắc mãnh hổ cùng huyền hoàng chân long hư ảnh ngửa mặt lên trời gào thét, thân thể tiếp tục bành trướng thêm, thay đổi đến ngưng thực vô cùng, lân giáp nhanh nuốt rõ ràng rành mạch, sát khí cùng hoàng đạo khí tức gần như hóa thành thực chất. Nhưng mà, cỗ này bàng bạc vô song lực lượng cũng không dùng cho công kích, mà là giống như trăm sông đổ về một biển, toàn bộ tuần hướng quân giữa trận. Nơi đó, không gian có chút ba động, một đạo phong hoa tuyệt đại thân ảnh lặng yên hiện lên. Nàng mặc huyền tiền ứng trước văn đế vương miện phục, đầu đội rèm châu đế quan, khuôn mặt ẩn vào chuỗi ngọc về sau, nhìn không rõ ràng, chỉ có một đôi mắt lạnh lạnh như hàn tinh, phản chiếu đầy trời Phật quang cùng minh khí, vô hỉ vô bi, chính là đại võ hoàng triều đương đại nữ đế, làm Diêu. Dâng cho bệ hạ. Liêu Hồng Triệu cùng ngàn vạn tướng sĩ giận dữ hét lên, âm thanh chấn cửu tiêu. Cái kia ngưng tụ tam quân khí huyết cùng sát khí huyết sắc mãnh hổ cùng huyền hoàng chân long, hóa thành một đạo nhất là năng lượng tinh thuần dòng lũ, liên tục không ngừng truyền vào làm Diêu trong cơ thể. Ông. Làm Diêu quanh thân khí tức lấy tốc độ khủng khiếp bắt đầu kéo lên. Kiếp cảnh đỉnh phong hàng rào giống như giấy mỏng bị tùy tiện xuyên phá, một cô áp đảo kiếp cảnh bên trên, mang theo huy hoàng đế uy, chúa tể sơn hà khí thế bàng bạc cầm vang một phát. Nàng cũng không mở rộng lĩnh vực, nhưng quanh thân tự nhiên tạo thành một mảnh vô hình tràng, đó là thuộc về hoàng giả thế. Tại cái này thế bao phủ xuống, bước lên huyết hải vì đó bình tĩnh, tán loạn linh khí một lần nữa có thứ tự, liền cái kia vũ tộc vương cảnh cường giả mang tới trật tự uy áp, đều bị cỗ này đường hoàng chính lớn, gánh chịu sơn hà xã tắc đế vương thế miễn cưỡng chống đỡ. Võ đạo, quân trận. Vũ tộc vương cảnh cường giả xen lẹo vịt cái kia hoàn mỹ không một tì vết trên mặt lần thứ nhất lộ ra một ít kinh ngạc. Hắn có thể cảm giác được, lực lượng của đối phương cũng không phải là nguồn gốc từ cá thể tu hành, mà là mượn vạn quân thế tạm thời bay vụt, nhưng cái này loại sức mạnh bản chất cực kỳ cao quý cứng cỏi, có thể cùng hắn trật tự thánh quang địa vị ngang nhau. Làm Diêu chậm rãi nâng lên đầu ngón tay, một thanh ngưng tụ sát khí cùng hoàng đạo khí tức trường đao nắm tại trong tay nàng. Phạm ta nhân tộc, giết. Một chữ phun ra, luôn xuất phát tùy. Phía sau nàng hư không chấn động, một bức mênh mông bức tranh chậm chậm mở rộng, cũng không phải là Thẩm Thiên Khuynh đám người sơn hà đổ quận dị tượng, mà là chân thực giang sơn xã tắc đổ hư ảnh. Lên núi xuyên ngang dọc, sông lớn chảy xiết, thành quách nguy nga, vạn dân nghỉ lại, gánh chịu lấy khí vận của một nước, thân ảnh của nàng cuốn theo ngọn núi này sông cũng nhanh chóng hướng về phía tên kia vũ tộc cực giả. Bức tranh lưu chuyển, một cỗ nặng nề như đại địa, bàng bạc như giang hải ý chí ngưng tụ thành hình, hóa thành một cái vô hình cự trường, cũng không phải là chụp về phía sen đèo vi, mà là xa xa nhấn một cái, chấn hướng cái kia bao phủ thiên địa, tính toán đồng hóa tất cả trật tự thanh quang. Vâng. Vô hình va chạm tại phương diện cao hơn một phát, không có kinh thiên động địa tiếng vang, nhưng tất cả mọi người cảm thấy tâm thần chấn động mạnh một cái, phảng phất toàn bộ thế giới nền đều bị rung chuyển. Sen đèo vi trật tự thanh quang lĩnh vực kịch liệt ba động, kia tuyệt đối khống chế, làm sạch vạn vật hàm ý lại xuất hiện trong nháy mắt trì trệ cùng rối loạn. Phảng phất như gặp phải một loại nào đó không cách nào tùy tiện định nghĩa cùng làm sạch tồn tại. Chặn lại, nữ đế bệ hạ chặn lại vương cảnh. Phía dưới, một tên đại võ thần châu võ giả kích động đến rơi nước mắt, khàn giọng hò hét. Còn không chờ bọn họ cao hứng, một đạo âm lạnh âm thanh theo bên cạnh truyền đến. Kiệt kiệt kiệt, nhân tộc thủ đoạn thật đúng là tầng tầng lớp lớp, nhưng bây giờ các ngươi còn có thủ đoạn khác sao? Nếu như không có, vậy liền nên đón tử vong a. Cũng không biết là miệng hắn thối vẫn là thật ứng nghiệm, liền tại hắn tiếng nói vừa ra một mấy mắt, một vệt hàn quang đạch qua cổ của hắn. Cái kia minh tộc vương cảnh cường giả. Tiếng nói tôn sùng chưa hoàn toàn rơi xuống, chỗ cổ liền truyền đến một tia cực hạn lạnh bớt. Cũng không phải là thực thể binh khí cắt chém cảm giác, mà là một loại càng thêm quỷ dị, phản phất liền tử vong bản thân đều bị đông cứng tử vong chi ý một điểm khó mà nhận ra màu mực, giống như nhỏ vào nước sạch bên trong mực dọn, tại hắn hôi bại dưới làn da đột nhiên mất mở, nháy mắt lan tràn. Cái? Sao? Minh tộc vương cảnh trong mắt u lục hồn hỏa đống nhiên nảy dựng, tràn đầy khó có thể tin. Hắn lại không nhận thấy được bất luận cái gì công kích điểm báo. quanh thân ngưng tụ tử vong pháp tắc giống như gặp khắc tinh, cái kia màu mực những nơi đi qua, hắn dựa vào tồn tại tử khí lại đang nhanh chóng tăng dã, chôn bụi, phản phất bị một loại nào đó càng căn nguyên kết thúc lực lượng nơi bao bọc. Hắn nghĩ điều động vương cảnh pháp tắc phản kích, lại kinh hãi phát hiện, cái kia màu mực đã xâm nhập hắn bản nguyên, một loại khó nói lên lời tịch diệt chân ý chính theo pháp tắc liên hệ, nghịch hướng ăn mòn hắn vương tọa. Phúc, một cái tối máu đen từ minh tộc vương cảnh trong miệng phun ra, huyết dịch ly thể liền hóa thành cho tàn tiêu tán. Hắn lảo đảo lùi lại, quanh thân tử khí kịch liệt rung chuyển, cái kia bao phủ thiên địa hôi bại lĩnh vực nháy mắt tối đạm hơn phân nửa. Biến cố bất thình lình, để nguyên bản tuyệt vọng ngưng kết chiến trường vì đó yên tĩnh. Tất cả ánh mắt đồng loạt nhìn về phía minh tộc vương cảnh bên cạnh cách đó không xa. Nơi đó, hư không như là sóng nước dập dờn, một đạo còn xuống, thân ảnh nhỏ gầy chậm rãi hiện lên. Hắn mặc một thân rửa đến trắng bệnh cũ kỹ áo vải, thân hình gầy còm giống là một đoạn cây khô, trên mặt che kín sâu như khe rãnh nếp nhăn, da đốm mồi trải rộng, chỉ có một đôi mắt đục không chịu nổi, mí mắt cụ xuống, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ triệt để đóng lại, cũng không tiếp tục mở ra. Cả người hắn tản ra một cỗ nồng nặc tan không ra mục nát khí tức, giống như là từ trong phần mộ vừa vặn bỏ ra, so minh tộc vương cảnh càng giống một cái người chết. Trong tay hắn không có binh khí, chỉ là ngón trỏ tay phải đầu ngón tay, lưu lại một tia gần như nhìn không thấy màu mực vết tích. Ảnh tộc, Dạ Vô Thanh. Lão giả âm thanh khàn khàn đến giống như phá phong dương, vẻ ngoài lại rõ ràng truyền vào mỗi cái tâm thần rung động người trong hai, một đám sức giả, trước khi chết, có thể đổi đi một cái minh tộc vương, không lỗ. Lão tổ. Phía dưới Dạ Vũ lâu lâu chủ tuyệt tương kích động đến toàn thân run rẩy, trong mắt nháy mắt tuôn ra nhiệt lệ. Dạ Vũ lâu sở dĩ có thể tại thời gian ngàn năm quật khởi là cùng đại võ hoàng triều sánh vai thế lực, chính là bởi vì phía trên cái kia có thể cùng vương cảnh chống lại lão nhân. Tương truyền Dạ Vũ lâu đời thứ nhất lâu chủ tại một chỗ trong huyệt động gặp đối phương, được đến vô thượng truyền thừa, lúc ấy vị lao tổ tông này thọ nguyên sớm đã khô kiệt, hồn hỏa giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng mà đối phương cứ như vậy đang say giấc nồng ngao đi một đời lại một đời lâu chủ. Túi đầu nhìn thoáng qua tuyệt thương, Dạ Vô Thanh nhẹ gật đầu, ngay sau đó hắn liền ngẩng đầu nhìn về phía thiên ngoại, nhìn chăm chú lên nơi đó một đạo cuốn đầy khói đen thân ảnh. Chủ thượng, lúc trước được ngài ân cứu mạng, hôm nay lão nô còn có thể cùng ngài sống bay, chết cũng không tiếc. Chỉ tiếc lão nô thọ nguyên đã hết, liều chết cũng chỉ có thể ngăn lại một tôn vương cảnh lâu la thiên ngoại hồn tổ giống như có cảm giác, túi đầu nhìn hướng Dạ Vô Thanh, chủ tớ hai người thời gian qua đi vạn năm xa xa nhìn một cái. Vất vả. Chương 598, tiên chương 598, tiên chiến trường lại lần nữa cân bằng, Phật tộc minh tộc các tộc gặp cái này cũng là lên cơn giận dữ, vốn cho rằng nhân tộc tình cảnh như thế đã là dê lợi làm thịt, không có nghĩ đối phương vậy mà có thể ương ngạnh đến đây. Côn trùng trăm chân chết còn dãy rủa. Ta cũng không tin các ngươi còn có thủ đoạn. Bọn họ càng nóng nội, số lượng không nhiều mấy tên tiên cảnh cường giả không ngừng mà đánh về phía Lam Tinh, Liều Lĩnh, lộ ra nhưng đã cực kỳ tức giận. Cuối cùng, lại là mấy tiếng phanh 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 tiếng vang từ linh cảnh bên trong truyền đến, Lam Tinh hạn chế lần thứ 2 bị giải trừ một chút. Phái hoàng cảnh đi vào, trực tiếp đem những này sâu kiến nghiền nát. Minh tộc cùng cổ tộc trận doanh chỗ sâu, không gian giống như yếu ớt như lưu ly triệt để vỡ nát, hai thân ảnh cất bước mà ra. Bọn họ xuất hiện, cũng không mang đến hủy thiên diệt địa cơn bão năng lượng, ngược lại là một loại cực hạn yên tĩnh. Một loại vượt lên trên vạn vật, quan sát chúng sinh yên tĩnh. Bên trái một vị, thân mặc u ám hoàng bào, đầu đội hài cốt đế quan, khuôn mặt ẩn vào một mảnh không ngừng xoay tròn tử vong vòng xoáy về sau, chỉ có hai điểm đỏ tươi quang mang giống như trong thâm viên huyết nguyệt, hờ hững nhìn chăm chú lên phiến thiên địa này. Minh tộc hoàng cảnh cường giả Minh Hoàng Hải Vô Sinh. Chỗ hắn đứng, vạn vật tàn lùi tiến trình bị gia tốc ngàn vạn lần, không gian bản thân đều phát ra mục nát gào thét, tia sáng vặn vẹo ảm đạm, phản phất liền tồn tại cái này khái niệm đều tại dưới ảnh hưởng thay đổi đến không ổn định. Bên phải một vị, thân hình khôi ngô như thái cổ thần sơn, làn da hiện ra ám kim sắc, phía trên thiên nhiên là cấn đại đạo phù văn, hô hấp ở giữa dẫn động chu thiên tinh thần chi lực có chút rung động. Hắn là cổ tộc hoàng cảnh cường giả cổ hoàng thương. Hắn không có thả bất luận cái gì khí thế, nhưng chỉ vẹn vẹn đứng ở nơi đó, liền cho người một loại toàn bộ thương khung đều muốn bị hắn nâng lên ảo giác, thuần túy lực lượng quyền hành đã thực chất hóa, trấn áp tất cả pháp tắc ba động. Hai tôn hoàng cảnh, không giống với vương cảnh mượn nhờ pháp tắc, hoàng cảnh đã là pháp tắc trưởng cường giả, luôn xuất pháp uy, tại lĩnh vực của mình bên trong gần như không gì làm không được. Bọn họ giáng lâm, để vừa vặn bởi vì nữ đế làm diêu cùng ảnh tộc lao tổ Dạ Vô Thanh mà miễn cưỡng duy trì cân bằng nháy mắt bị đánh vỡ. Tuyệt vọng, không còn là cảm xúc, mà là một loại bao phủ ở trong thiên địa, băng lãnh thấu xương hiện thực. Vũ tộc vương cảnh xe nẹo vịt cùng tên kia bị thương minh tộc vương cảnh không người lui đến một bên, tư thái cung kính. Phật tộc còn sót lại cường giả cũng thu liễm khí tức, lặng lẽ đợi hoàng giả phán quyết. Sâu kiến chi huy, cuối cùng sắp cắt. Hài vô sinh mở miệng, âm thanh giống như ước vạn vong hồn nói mớ ra, trực tiếp vang vọng tại tất cả mọi người sâu trong linh hồn. Một chút tu vi hơi yếu vũ cảnh tu sĩ lúc này ánh mắt tăng dã, thần hồn chập chờn, gần như sụp đổ. Thương thì càng thêm trực tiếp, ánh mắt của hắn đảo qua phía dưới giống như nến tàn trong gió liên quân lam tinh, chậm rãi nâng lên một bàn tay, đối với phía dưới nhẹ nhàng nhấn một cái. Phủ giấy đất, không có lộng lẫy dị tượng, chỉ có thuần túy nhất lực lượng pháp tắc bị điều động. Toàn bộ Đông Hải nước biển nháy mắt bị vô hình cự lực gạt ra, lộ ra vực sâu vạn trượng hạ đen nhánh thềm lục địa. Bầu trời bỗng nhiên trầm xuống phía dưới, phản phất thương khung hóa thành vô hình lớn ấn, muốn đem toàn bộ lam tinh tính cả bên trên tất cả sinh linh triệt để ép bình. Liên tại cái này vạn vật câu tịch, tuyệt vọng giống như thủy triều sắp chìm ngập cuối cùng một tia ý thức nháy mắt, một đạo thanh âm bình tĩnh, không lớn, lại rõ ràng xuyên thấu tất cả hành minh, phật sướng, tiêu diên cùng pháp tắc ba động, vang vọng tại trái tim của mỗi người, cũng vang vọng tại cái kia hai vị hoàng cảnh cường giả trong hai. Có chút tâm ý. Âm thanh kia bình tĩnh đến giống như tại nhà mình hậu viện phê bình phong nguyệt, lại mang theo một loại kỳ dị lực xuyên thấu, nháy mắt vút lên thương phủ dày đất một trường dẫn động thiên địa lật úp lực lượng, xua tán đi Hải Vô Sinh bao phủ mà đến linh hồn nói mớ. Phản phất có một cái bàn tay vô hình, nhẹ nhàng nhấn xuống tạm dừng chốt, đem hủy diệt tiến trình cưỡng ép bỏ dở. Toàn bộ chiến trường, vô luận là trên bầu trời hoàng cảnh giằng co, vẫn là trên mặt biển mãnh liệt chém giết, hoặc là trong lòng mỗi người bốc lên tuyệt vọng, đều tại một tiếng này phía dưới, lâm vào ngắn ngủi ngưng trệ. Vô số đạo ánh mắt, mang theo khó có thể tin kinh ngạc, lần theo âm thanh nhìn lại. Đông Hải bên trên, hư không một chỗ, không gian giống như màn nước hướng hai bên tách ra, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Áo xanh vẫn như cũ, thần sắc vẫn bình tĩnh, chính là Giang Độc. Hắn xuất hiện đến không có dấu hiệu nào, phảng phất vốn là đứng ở nơi đó, chỉ là mọi người giờ phút này mới có thể thấy được. Giang Độc. Thẩm Thiên Khuynh hư vô đôi mắt bên trong hiện lên một tia chấn động, hắn lại hoàn toàn không có cảm giác được Giang Độc là như thế nào xuất hiện. Tiểu tử này Triệu Sơn Hà thở hổn hển, nhìn xem đạo kia tương đối hoàng cảnh giống như bụi bặm nhỏ bé thân ảnh, nhưng trong lòng không hiểu sinh ra một tia hoang đường hy vọng. Làm Diêu nữ đế chuỗi ngọc hạ ánh mắt ngưng lại, nguyên bản uy nghiêm ánh mắt thoáng chốc thay đổi đến kinh hỉ, "Ân công." Hải Vô Sinh cái kia tử vong vòng xoáy phía sau đỏ tươi ánh mắt lần thứ nhất xuất hiện rõ ràng ba động, mang theo dò xét cùng một tia không hiểu. Cổ Hoàng Thương theo hạ thủ trưởng có chút dừng lại, tựa như núi cao vững chắc trên mặt lướt qua một vẻ kinh nghi. Bọn họ lại có chút nhìn không thấu cái này đột nhiên xuất hiện nhân tộc thiếu niên. Trên người đối phương tựa hồ không có bất kỳ cái gì năng lượng cường đại ba động, nhưng lại cho người một loại thâm bất khả trắc, phản phất cùng toàn bộ thiên địa hòa làm một thể ảo giác. Giả thần giả quỷ. Thương tính cách dữ dằn, mặc dù cảm giác kinh ngạc, nhưng hoàng cảnh uy nghiêm không cho khiêu khích, hắn lạnh hừ một tiếng, cái kia tạm hoán phủ dày đất lực lượng lại lần nữa ngưng tụ, thương khung giống như lớn ấn, lấy mãnh liệt hơn tình thế đè xuống. Lần này, hắn khóa chặt Giang Độc. Đối mặt cái này đủ để đem đại lục bán khối đều nghiền nát hoàng cảnh một kích, Giang Độc lại chỉ là nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Không có khí thế kinh thiên động địa bộc phát, không có pháp tắc phủ văn lấp lánh. Nhưng liền tại hắn đưa tay nháy mắt, dị biến nảy sinh. Ông, một đạo cô đọng đến cực hạn, phản phất từ vô số cỡ nhỏ ngôi sao tập hợp mà thành khí huyết của sáng, từ Giang Độc trong cơ thể phóng lên tận trời. Cột sáng bên trong, mơ hồ có thể thấy được một tôn đỉnh thiên lập địa hư ảnh gào thét, đó là võ đạo cực hạn, bất diệt chiến thể hiện ra. Phân thân võ đạo, quý vị. Ngay sau đó, một cỗ sâu thẳm, băng lãnh, phản phất gánh chịu vạn cổ luân hồi bàng bạc hồn lực, từ hắn mi tâm khuyết tán ra đến. Linh nghiệm như nước thủy triều, ở sau lưng hắn hóa thành một đầu huyết sắc long ảnh, phân thân hồn đạo, quý vị. Cuối cùng, là Giang Độc bản thân vị trí, không gian bắt đầu lấy một loại không thể nào hiểu được phương thức vặn mèo, gấp, tái sinh. Một cỗ hư vô hỗn độn, vạn pháp đồng nguyên, vạn pháp bất xâm, không gì kiêng kỵ ba động từ trong cơ thể của hắn bắn ra. Thân thể của hắn phảng phất biến thành một cái bao dung vạn tượng lò luyện, vạn pháp bất xâm, lại như có thể diễn hóa vạn pháp. Thân dị năng, bản nguyên hỗn độn giác tỉnh. Ba đạo hoàn toàn khác biệt, lẽ ra lẫn nhau bài xích thậm chí xung đột trí cao lực lượng, tại lúc này Giang Độc trên thân, nhưng cũng không buộc phát hủy diệt tính va chạm. Võ đạo khí huyết như hỏa lò, rèn luyện thân thể, lúc thành vô thượng căn cơ. Hồn đạo huyết long hóa thần hồn, tập bộ chân linh, ngưng tụ bất diệt bản nguyên. Dị năng vạn pháp diễn thần thông, cảm ngộ thiên địa, thấy rõ quy tắc biến hóa. Ba cũng không phải là đơn giản điệp ra, mà là tại một loại cấp bậc cao hơn ý chí thống ngự bên dưới, bắt đầu huyền ảo vô cùng dung hợp cùng thăng hoa. Giang Độc hai mắt, mắt trái như liệt dương, thiêu đốt võ đạo chiến ý, mắt phải như biển máu, phản chiếu đại dương mênh mông sát khí, mà hai mắt chỗ sâu thì là một mảnh hỗn độn, phản phất tại diễn hóa thành vô cùng vô tận thuật pháp thần thông. Hắn nhẹ giọng tự nói, mỗi một chữ phun ra, khí tức trên thân liền thuế biến một điểm. Đó là một loại vượt qua linh khí, vượt qua pháp tắc, gần như nói lực lượng bản thân tại thành nén. Hôm nay, ta lấy bản thân, nạp ba đạo nguồn gốc, mở giới này không có con đường. Giang Độc âm thanh dần dần thay đổi đến hùng vĩ, phản phất cùng thiên địa cộng minh. Đạo này, tên là Tiên. Tiên chữ xuất khẩu nháy mắt, giữa thiên địa phản phất có kinh lôi nổ vàng, lại vô thanh vô tức. Một đạo tinh khiết, siêu thoát, áp đảo hiện có chỗ có năng lượng hệ thống bên trên hoàn toàn mới khí tức, từ Giang Độc trong cơ thể ẩm vàng bộc phát. Khí tức kia không hề bá đạo, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ vị cách đắc chế. Giống như sát thường gặp thần minh, trong khí gặp trong linh khí.